Chương 330, Địa Tiên đêm tạp phủ, hung hổ danh chuyển dương. Chương 330, Địa Tiên đêm tạp phủ, hung hổ danh chuyển dương. Gió đêm gào thét, trăng khuyết như câu. Trải nghiệm một hồi đại loạn về sau, ngày xưa phồn hoa huyện tiên tuyển người ở thưa thớt, trừ bỏ một ít nhà cao cửa rộng bị tạm thời trưng dụng, vẫn như cũ đèn sáng hỏa, địa phương còn lại đều đen kịt một màu. Vương Huyền cùng Thiết đạo nhân thân hình nhanh chóng vòng qua từng tòa cầu hình vòm cùng đá xanh hẻm nhỏ, hướng về Thái Nhất giáo trụ sở mà đi. Mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Thái Nhất giáo chủ có phải có vấn đề, nhưng nước đã đến chân, Vương Huyền cũng đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đi gặp. Rất nhanh, hai người tới một gian lâm hồ đại trạch. Đi vào hậu viện, cùng trực đêm đạo sĩ bắt chuyện qua về sau, Thiết đạo nhân gật đầu ra hiệu, "Tiểu Hữu đi vào đi, giáo chủ ở bên trong chờ ngươi." Tựa hồ là phát giác được Vương Huyền khác thường, Thiết đạo nhân lại cởi mở cười nói, "Yên tâm, giáo chủ làm người nhất là hào phóng, nói không chừng sẽ có một phen cơ duyên." "Cơ duyên? Đừng ra chuyện là xong." Vương Huyền mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng vẫn là ung dung thản nhiên gật đầu một cái, sải bước tiến vào hậu viện. Trong nội viện chính đường rộng mở, mặc dù lóe lên ánh đến lại không có mờ hay, mà ở một bên lượn quanh dưới cây, nguyên ảnh ra rời, một tên tóc trắng lao đạo chính từ từ nhắm hai mắt, lâm khung ngồi xếp bằng. Vương Huyền trong nháy mắt tê cả da đầu. Hắn rõ ràng năng lực nhìn thấy lao đạo kia, lại không phát hiện được một tia khí tức, hình như cùng cảnh vật chung quanh triệt để hòa làm một thể, như có như không, dường như ảo ảnh trong mơ. Cảm giác này, cổ quái làm cho người khó chịu. Đúng lúc này, Quảng Nguyên Chân Quân từ từ mở mắt, loại đó cảm giác cổ quái cũng biến mất theo không thấy. Tiểu Hữu chớ trách. Quảng Nguyên Chân Quân hơi cười một chút, thái độ hòa ái, lão phu thân này chính là Dương Thần du lịch, bản thể còn đang ở Vô Lượng Sơn trấn thủ, vừa rồi cảm ngộ thiên địa, nhất thời có chút vâng ngã. Thì ra là thế. Nguyên Thần thuần dương không âm gọi là Dương Thần tụ thì làm hình, tán thì làm khí, ẩn hiện tự nhiên, chu du sông núi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Địa tiên, có rồi cái tiên chữ, còn không phải thế sao đạo hạnh tinh tiến đơn giản như vậy, đã hoàn toàn là một tầng khác tồn tại. Vương Huyền mặc dù trong lòng tò mò, hẳn không thể ngay lập tức mở ra trúc long nhãn dò xét, nhưng vẫn là gắng gượng nhịn xuống, chắp tay nói, gặp qua giáo chủ. Không cần đa lễ. Quảng Nguyên Chân Quân nhìn Vương Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vuốt râu mỉm cười nói, nghe nói tiểu hữu trong nhà truyền lại chính là âm sát đoán thể chi pháp, nghĩ không ra bây giờ lại âm cực sinh dương, hôn nguyên thái cực, chẳng thể trách có thể chấn áp một phương tà ma. Vương Huyền trong lòng ngạc nhiên, nghĩ không ra này Thái Nhất giáo chủ một chút liền nhìn ra hắn công pháp đặc tính, loại sự tình này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cũng may Quảng Nguyên Chân Quân cũng không hỏi, sắc mặt biến được nghiêm túc, nói đến, lần này mời tiểu hữu lên núi, lao phu thì cất tư tâm, Thái Nhất giáo chấp trưởng xa tác lại cũng bị thẩm đấu, nếu không mau chóng diệt trừ nội tặc, tất mối họa vô tận, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Không dám. Vương Huyền vội vàng chắp tay, đây là đang hạ bản phận, huống hồ nội nhân thân thụ độc hại, cũng nghĩ nhanh chóng tìm ra hung thủ. Hắn lại không phải người ngu, trước mặt vị này chính là chân chính đại lão, ai mà biết được là thật khách khí hay là giả khách khí, tự nhiên muốn nói chút ít lời khách sáo ứng đối. Quảng Nguyên Chân Quân mặt không đổi sắc, lại hỏi một chút nữ diễn tập kích thời tình huống, mới từ trong ngực lấy ra một khéo léo một phù. Nay một phù cũng không biết ra sao linh tài chế tác, toàn thân huyền đen, phía trên vị kim sa khắc lấy một đạo phù lục. Quảng Nguyên Chân Quân mỉm cười nói, đây là bản giáo đỉ án phù, là lao phu tự mình luyện chế, chỉ cần vì linh khí kích phát, liền có thể dẫn người chớp mắt trăm dặm, né qua thai kiếp. Đa tạ giáo chủ, này làm sao có ý tứ đấy? Vương Huyền mặt lộ kinh hỉ, vội vàng tiếp nhận. Này có thể là đồ tốt, lần này đi Vô Lượng Sơn tất có mạo hiểm, chính hắn cũng không sợ, duy chỉ có lo lắng thế tử. Đi án phủ vốn là Thái Nhất giáo bí truyền chân phủ, có thể làm cho tu sĩ tầm thường sử dụng càng là hơn thưa thớt, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Quảng Nguyên Chân Quân nhịn không được cười lên, Vô Lượng Sơn tàng kinh cấp thì cất chứa chút ít binh gia cổ tịch, lên núi sau tiểu hữu có thể đi sao một ít. Đa tạ giáo chủ. Vương Huyền trịnh trọng chắp tay. Tâm hắn biết những thứ này cũng coi như là đền bù. Tuy nói mình cùng Thiết đạo nhân nhất mạch quan hệ tốt đẹp, lại là thái tử coi trọng, nhưng Thái Nhất giáo chủ tự mình trấn an, không còn nghi ngờ gì nữa đối với chuyện này mười phần coi trọng. Xem hành động lời nói của hắn, lại là cái hữu đạo chi sĩ. Nhưng Vương Huyền càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Quảng Nguyên Chân Quân Dương Thần tới trước, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lại chưa tái chiến tràng lộ diện, tất nhiên có chuyện quan trọng khác. Này ma quân xuất hiện, phía sau tất có ẩn tình. Tất Phương quân lão soái Tiêu Kiếm Thu thông đồng yêu tả, tại dãy núi Cửu Long thả ra ma quân loạn thế. Tiến Hoàng phái Huyền Điệu quân tập kích Tiêu gia, cùng Tịnh Châu phủ quân cộng đồng tiêu diệt ma quân, phản địch Tiêu Kiếm Thu không biết tung tích. Hiển Khánh 6 năm, đại thử thời tiết. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp đại giang nam bắc, dẫn phát không nhỏ bạo động, triều đình dân gian nghị luận ở Mỹ biên quân có lao tướng chất vấn, tản lời đồn, nhưng tân nhiệm Tất Phương quân nguyên soái Trần Hỏa Vũ tự mình trấn áp, liên trạng 11 người, mới đưa việc này lắng lại. Rốt cuộc thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, việc này một ít tiền căn hậu quả thì theo pháp mạch thế gia truyền ra, không ít nhân tài tin tưởng, vị này đức cao vọng trọng biên quân lao soái thật làm phản rồi nhân tộc. Vì sao? Rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Việc này đến tiếp sau sóng gió cũng không ít. Tiến Hoàng đột nhiên hạ lệnh, phạt thái tử bế môn hối lỗi một tháng, nhưng lại ban thưởng một bức khê hành đồ. Này khê hành đồ chính là tiền triều danh họa, giảng là Trích Tiên Lưu Trường An xuôi theo khe núi mà đi, tham hỏi một tên tiểu phu. Tiểu phu chính là một tên ẩn cư binh gia kỳ tài, rời núi sau Nam Chinh Bắc Chiến, hiệp trợ Lưu Trường An thành lập đại sở. Lại phạt lại thưởng thức, lệnh trong triều không ít người hoài nghi, mãi đến khi một cái tên Vương Huyền Tử trong cung truyền ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Phạt là bởi vì thái tử chủ sự bất lợi, lệnh Tiêu Kiếm Thu đào thoát. Thưởng thức thì là vì biết nhân chi rõ, có thể lệnh Yến Hoàng chính miệng tán thưởng, lập tức dẫn tới không ít người tò mò. Sau đó các loại tình báo thì dần dần truyền ra. Phủ Thanh độc thân cứu bạn cũ, dạ chiến bát phương quần hào, quét quỷ thành, diệt yêu tổ, thậm chí còn chém giết tiếng tăm lừng lẫy nữ dĩa. Kinh người hơn chính là, lần đầu trưởng binh, 10 vạn đại quân quân trận nửa ngày thành hình, tiêu diệt ma quân không một người thương vong, ngay cả hoàng tộc luôn luôn ngạo khí du kích tướng quân Độc Cô Phá thì tán thưởng không thôi. Từng cọc sự tích làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Từ đó, Thịnh Châu Hung Hổ Vương huyền tên truyền bang thiên hạ. Ai cũng biết, một khỏa tướng tinh chính từ từ bay lên. Tất nhiên, không ít người còn nhìn ra kỳ quặc. Tất Phương quân lão soái Tiêu Kiếm Thu làm phản, đúng chính hùng tâm bừng bừng, chuẩn bị nhất thống nhân tộc đại yến là không nhỏ đả kích. Tiến hoàng cử động lần này kỳ thực là nâng lên một người, nhường thiên hạ hiểu rõ đại yến nhân tài không ngừng, tiêu trừ Tiêu Kiếm Thu một chuyện có thể đưa tới hậu hoạn. Thần đô, Tây thành. Một gian phấn thoa mặt cửa hàng nội đường, đã hết rồi quan thân Triệu Đô úy rõ ràng ngập ra, một thân viên ngoại phục trợn mắt há hốc mồm, cái này, đây chính là thật. Trong nhà gã sai vặt hưng phấn nói, hồi lao ra, bên ngoài tiểu quán trong cũng đang đàm luận việc này, còn nhắc tới lao ra tên của ngài đâu, sáng sớm liền tới rất nhiều khách nhân. Đang nói, lại là một tên gã sai vặt đội vàng hấp tấp chạy vào, lao ra, công bộ Lý Thị Lang mời ngài tối nay dự tiệc. Triệu Thị Thành cuối cùng xác định, chuyện này là thật. Hắn cùng này công bộ Lý Thị Lang có ân, đến thần đô tìm nơi nương tựa, tuy nói cho mượn đối phương tên tuổi mở cửa hàng, nhưng thân phận đã hoàn toàn khác biệt, chỉ gặp qua vài lần liền rất ít lui tới. Đột nhiên mời, không còn nghi ngờ gì nữa có mưu đồ khác. Triệu Thị Thành không khỏi một tiếng cảm thán, không ngờ rằng lúc trước cái kia đần vương hiền điện có thể có được hôm nay thành tựu. Nhưng lập tức hắn liền nhíu mày, lao ra, làm sao vậy? Gã sai vặt đội vàng hỏi. Triệu Thị Thành nhìn qua ngoài cửa sổ, yếu ớt thở dài, vương hiền điện lại vào thái tử muôn hạ, lần này dưng danh là họa hay phúc vẫn chưa biết được, này thần đô thủy quá sâu à? Đông thành một tòa miếu quan, trong tinh thất đàn hương nhiều miểu, Quách Lộc Tuyền ngồi xếp bằng, nguyên bản tóc trắng thơ, lại nhiều mấy vệt hắc sắc, trong miệng một đạo xương trắng chậm rãi bay ra, vòng quanh quanh thân xoay tròn. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vũ khí triều nguyên phản tiên tiên, nghĩ không ra lão phu thì có hôm nay, cũng có thể nhiều trộn lẫn mấy năm. Đúng lúc này, một tên người trẻ tuổi áo bào đen gõ cửa đi vào trong phòng, cung kính lấy ra một phong thư, Quách sư thúc, sư phó nhường người xem nhìn xem cái này. Quách Lộc Tuyền sau khi nhận lấy mở ra xem xét, lập tức trong mắt âm tình bất định, nghĩ không ra Tịnh Châu lại ra việc này, đại nhân cánh chim không gió, lúc này dưng danh, tuyệt không phải chuyện tốt. Dứt lời, hắn lâm vào trầm tư, nhanh, lấy bút mực, ta muốn viết thư. Khả Nguyên Sơn Mạch. Ha ha ha. Đồ Tô Tử Minh xài bước đi vào lều lớn, đối cung phục Lý Lao như mày nói, Lý Lao, ta này ánh mắt không tệ đi, Vương Minh tuyệt không phải vật trong ao. Cung phục Lý Lao thì gật đầu nói, công tử ánh mắt không phải bình thường, lão hủ bội phục, nhưng có chuyện lại phải cẩn thận. Ngài luôn luôn đợi trong núi tránh đi tranh chấp, nhưng cùng vương đại nhân hợp tác một chuyện, trong nhà người người đều biết, mấy vị kia công tử sợ là phải có điều ứng đối. Đồ Tô Tử Minh nghe xong, sắc mặt lập tức khó coi. Mà trong Vinh An Nam Sơn Cốc đạo, Tiêu Trọng Lưu chính mang theo mũ rộng đành, độc thân dục ngựa đi chậm rãi. Siêu, một thân ảnh rơi xuống, lại là tên Mạc gia đệ tử, cung kính chắp tay nói, Tiêu công tử nhà ta để cho ta cung kính bồi tiếp đại giá, xin mời đi theo ta. Tiêu Trọng Lưu gật đầu một cái, nhìn qua xa xa bên trên bình nguyên thành thị, ánh mắt đầu tiên là có chút phức tạp, sau đó chậm rãi trở nên thoải mái. Không đề cập tới ngoại giới phong vân, Vương Huyền lúc này lại mặt lộ kinh hỉ. Danh vọng, danh dương thiên hạ. Chương 331, pháp thuyền trên sông Du, Mạc Châu gặp kỳ quặc. Chương 331, pháp thuyền trên sông Du, Mạc Châu gặp kỳ quặc. Danh vọng tấn cấp, đơn thuần vui mừng ngoài ý muốn. Trải qua mấy lần về sau, Vương Huyền đại khái sở đến chút ít quy luật, thứ này cũng cần xúc thế. Tỷ như hắn lần này lãnh binh tiêu diệt ma quân, muốn dần dần lan truyền tứ phương, đồng thời xâm nhập lòng người, mới biết ổn định. Nhưng lần này lại đặc biệt nhanh chóng mãnh. Vương Huyền không khỏi nhớ ra Lý Phu Tử nói cho hắn biết tình báo, thái tử lọt vào răng dạy. Cung trong truyền ra thông tin làm hắn thanh danh phóng đại, che giấu Tiêu Kiếm Thu làm phản ảnh hưởng. Nhìn tới lần này là Yến Hoàng trợ đẩy một cái. Chỗ tốt lớn nhất chính là thôi diễn tiến độ rõ ràng tăng nhanh, lục hợp du long thương thuật đã thôi diễn 26 lên núi trước đó có thể hoàn thành. Phu quân, dùng cơm. Vương Huyền đột nhiên bị thê tử ngắt lời suy nghĩ. Lúc này bọn hắn đang một chiếc thuyền lớn phía trên, mặt sông sóng nước lấp loáng, hai bên bờ thành sơn liên miên, chợt có vượn gầm tiếng hổ gầm truyền đến. Đây là thái nhất giáo chiến thuyền, không giống với quân phương chế thức, bắt mắt nhất chính là đầu thuyền có tọa hình tròn pháp đàn, trung quanh cắm đầy trường phiên pháp khí. Có trong giáo đạo sĩ các nơi phòng thủ, thì có một tên dâu đen đạo trưởng khoanh chân ngồi ở trên pháp đàn, phía trước cung phụng một tôn thành hoàng tượng, khói xanh hương hỏa lở lở. Chiếc thuyền này bản thân liền là một hoạt động pháp đàn, chung quanh 10 dặm đều nắm trong tay, chỗ đến yêu ma quỷ quái sôi nổi chạy trốn. Bọn hắn từ huyện tiên tuyến bắt đầu xuất phát, bây giờ đã qua 2 ngày, vừa vặn bước vào Mạc Châu địa giới, dọc theo vận hà tiến lên, chỉ cần tiếp qua 5 ngày liền có thể đã đến thái nhất giáo tổng đàn chỗ Huyền Châu. Vương Huyền quay người nhìn qua bạch tí tung bay Mạc Khanh Nhu, khẽ lắc đầu nói, Nhu nhi, ta cũng không phải kia tham ăn người, ngươi chớ có mệt mỏi chính mình, luôn luôn không chịu ngồi yên. Mạc Khanh Nhu dửng dưng cười một tiếng, từ tu luyện về sau, tinh thần và thể lực càng phát ra thịnh vượng, liên quan chủ nghệ thì có chỗ tinh tiến, đoạn thời gian trước theo Chu sư phụ bên ấy học rồi một đạo sơn thôn thịt nướng, vừa bạn mời phu quân đánh giá một phen. A, thế thì muốn nếm thử. Vương Huyền đột nhiên mỉm cười, cùng Mạc Khanh Nhu bước vào thuyền cát. Thuyền trong cát, một bức tinh xảo thiết giá trên thả một loạt hiệu thịt, gánh nhuận bóng loáng, phảng phất lưu ly bình thường, bị phía dưới lửa than thiêu đốt, chi chi bốc lên bắn dầu, mùi thơm câu hồn và phách. Trên bàn còn bày chút ít cây ăn quả, bị điêu mài thành phồn hoa cỏ xanh bộ dáng, cùng thịt nướng màu sắc xứng đôi, phảng phất đặt mình vào sân thôn. Sửu Phật Nhi ngồi ở bên cạnh, thẳng tắp chằm chằm vào thịt nướng, thỉnh thoảng két lựu một tiếng, cùng nuốt nước miếng. Mà Lý Phu Tử thì cầm quyển sách giả vờ giả vịt ở bên là xem, thấy Vương Huyền hai vợ chồng đi vào, lập tức yếu ớt thở dài, lão phu vốn định vì dưới sách rượu, nhưng cuối cùng đánh không lại ăn uống chi dụ, lại tới quấy rầy. Phu tử nói gì vậy? Mạc Khanh Nu nói khẽ, lần này phu tử theo giúp ta vợ chồng lên núi, buôn ba mệt nhọc, Khanh Nu trong lòng đang băn khoăn. Cũng là người một nhà, không cần khách sáo. Vương Huyền cởi mở cười một tiếng, lôi kéo Mạc Khanh Nu ngồi xuống. Lần này lên núi, trừ ra bọn hắn, Tịnh Châu Vương thì phái hai tên nội vệ thái giám cao thủ, còn có Lý Phu Tử đi theo. Từ lúc lái thuyền về sau, Thái Nhất giáo chủ liền dương thần tuần hành, không biết tung tích, mà Thiết đạo nhân cùng những kia cao công nhóm, cùng với hai tên lao thái giám, tất cả đều thừa cơ bế quan luyện khí. Bởi vậy, trên thuyền ngày thường chỉ có Vương Huyền vợ chồng cùng Lý Phu Tử thường xuyên gặp nhau nói chuyện phiếm. Vương Huyền cầm lấy bên cạnh dao, tự thân vì mọi người điểm thịt, lại đặt bên cạnh ướp gia vị tốt hiệu thịt lần nữa bày ra, thuần thục vô cùng. Có Chu Ngọc Đỉnh cái này chủ môn tinh quái, trong quân cơm nước đó là không cần phải nói, cái này sơn giá thịt nướng Vương Huyền nếm qua mấy lần, tự nhiên hết sức quen thuộc. Lý Phu Tử ăn vài miếng, nhịn không được khen, theo thịt tính củi, phương pháp này lại mềm nhu tiêu hương, còn không thêm dầu mỡ, nếu lao phu không có đoán sai, nhất định là vì chân khí ngắt lời gân thịt, lại vì quả bơ rửa rót vào trong đó. Sớm nghe nói thần đô thất ngọc đều có tuyệt nghệ, phương pháp này đã được chủ môn tinh túy, Vương đại nhân lại là có phúc lớn. Vương Huyền thì không khách khí, mỉm cười nói, đó là tự nhiên, Vương mộ vận khí luôn luôn không tệ. Nghe được Vương Huyền nói như thế, Mạc Khanh Nu lại là gò má ửng đỏ, không biết nên nói cái gì. Qua ba lần rượu, Lý Phu Tử sắc mặt biến được nghiêm túc, nhìn bên cạnh, thấp giọng nói, thái tử truyền tin, hoàng thượng lần này thay ngươi dừng dành, là họa không phải phúc, việc quan hệ tương lai thao thiết quân quyền hành, kết nguyên tiêu cung yến thời điểm, tránh không được sinh ra sự cố. Nha. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, là con em thế gia nghĩ dẫm ta dương danh. Lý Phu Tử khẽ lắc đầu, những kia ngược lại cũng dễ nói, đều bằng bản sự liền có thể, liền sợ có người muốn vì ngươi làm mâu, đả kích thái tử danh vọng. Nếu ngươi tại hoàng cung đại yến trên xấu mặt, thái tử này biết nhân chi rõ thanh danh, chỉ sợ cũng phải trở thành trò cười. Thái tử đã tự thân lên thư vì ngươi xin thưởng, trước giờ giúp ngươi tìm được thiên địa linh vật, qua vài ngày sẽ có người đưa tới danh sách, vô lượng sơn một chuyện sau khi kết thúc, mau chóng dung hợp tấn cấp thôn tạc cảnh, thần đô hành trình mới có năm chắc. Như thế cũng tốt. Vương Huyền ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn không ngờ rằng thái tử càng như thế đệ bụng, nghĩ đến hoàng tộc bí tàng bên trong, nhất định có thể tìm thấy phù hợp linh vật. Lý Phu Tử thấy thế, khẽ lắc đầu nói, dừng không thể chủ quan, thần đô ngọa hổ tàng long, tình thế phức tạp, chính là thái tử thì như dẫm trên băng mỏng, đông đảo thế lực dây dưa, ai cũng không biết đến lúc đó sẽ có thủ đoạn gì. Tiểu Tiếu đang nói, xa xa mơ hồ chuyển đến tên lệnh âm thanh. Vương Huyền nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ, là trong quân cảnh báo, hẳn là nơi đây có phủ quân. Lý Phu Tử gợn sóng lướt qua, này Mạc Châu không giống với Tịnh Châu, bạch gia thanh thế chính vượng, không chỉ tứ đại biên quân đều có nhân viên, ở kinh thành thì dựng vào rồi khuyến Long thị Chu gia. Mạc Châu bị hắn kinh doanh địa dọn nước không loạn, chúng ta làm mình sự tình liền có thể, chớ có phản ứng. Vương Huyền ánh mắt nhất động, Chu gia cùng thái tử không đối phó. Đó cũng không phải. Lý Phu Tử lắc đầu nói, Chu gia lão hổ Ly kia luôn luôn kiêm tốn, không tham dự triều đình tranh chấp, dệt hoa trên gấm tiện tay mà làm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không thấy ra tay, những năm này mấy lần phái đội tàu bước vào Đông Hải, đoán chừng là muốn tìm kia trong truyền thuyết liệt tiên quần đảo. Nhưng mà, có một số việc vẫn tránh không khỏi. Chỉ thấy một đạo phù vàng hạt từ trên cao bay tới, còn chưa tới gần liền con bèo hướng về mặt nước. Một tên đạo sĩ bay lên không bật lên, đạp thủy mà đi, một cái cơ lấy sắp rơi xuống nước hạt giấy, con người nhảy hồi trên thuyền. Lý Phu Tử như có điều suy nghĩ, là thái nhất giáo truyền tin hạt giấy, hẳn là xảy ra chuyện. Chỉ thấy kia hạt giấy đánh cho một tiếng giấy lên quỷ dị lục hỏa, đạo sĩ thì biến sắc, phi tốc chạy vào phía dưới khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, liền có hai tên cao công lao đạo trừ ra khoang thuyền, toàn thân kiếm quang lượn lờ, phá không mà đi. Vương Huyền thấy thế, ra ngoài dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đạo sĩ chắp tay nói, trong núi này ra một tòa cổ mộ, hư hư thực thực hóa thành quỷ huyệt, địa phương phủ quân tỉnh giáo trong cao công tương trợ, lại đều lâm vào trong đó. Vương thí chủ xin yên tâm, hai vị sư thúc đi liền hồi. Vương Huyền sau khi nghe xong, thì không thèm để ý những thứ này, thái nhất giáo cao công cũng không phải bình thường người, cho dù không cần ngũ lôi phát đàn, các loại thần đàn chi thuật thì đầy đủ ứng phó. Nhưng mà mãi đến khi trời tối, hai tên cao công cũng không chuyển về thông tin. Chương 332, yêu ma liên hoàng kế, tiên tử trên sông đến. Chương 332, yêu ma liên hoàng kế, tiên tử trên sông đến. Lãnh nguyệt như câu, mỏng nói dường như xa. Đen nhánh trên mặt sông nguyệt ảnh nhỏ vụn, sóng nước lấp loáng, thái nhất giáo chiến thuyền đã cập bờ, đen đuốc điểm điểm, bóng người đông đảo. Chân nhân, còn chưa thông tin chuyển về. Phát lệnh, hỏi địa phương huyện nhà xác minh. Đi, mời thiết viện trưởng xuất quan. Hai tên cao công đợi lâu không về, chính là tín phụ thì không có chuyển về, thái nhất giáo mọi người lúc này mới phát giác được không đúng. Không trách bọn hắn sơ ý, kỳ thực hai tên cao công đều là luyện khí hóa thần, thuật pháp huyền diệu, càng có ngũ lôi phát đàn, bình thường yêu tổ quỷ huyệt tiện tay liền có thể nấu ăn. Trong khoang thuyền, Vương Huyền cùng Lý Phu Tử nhìn nhau sững sờ. Rất nhanh, Thiết đạo nhân liền bị tỉnh lại, sắc mặt ngưng trọng đi ra khoang thuyền, "Vội cái gì, thủ chính, năn nỉ một chút uống." Một tên râu dài trung niên đạo sĩ liền đội vàng tiến lên chắp tay nói, "Hồi bẩm viện chủ, kề bên này chính là Mạc Châu cổ hoại huyện, phủ quân chính là do Đan Thanh các khống chế, cùng giáo ta giao hảo. Bọn hắn phát hiện một tòa đại sở cổ mộ, có thể trong mộ lệ quỷ hung hãn, liền mời Mạc Châu phân đàn Hồng Nghị chân nhân tương trợ, vừa rồi Hoa Nguyên chân nhân vì tín phụ xin giúp đỡ, Hồng Tuyên, Hồng Thạch liền tiến đến cứu viện, đến nay chưa về." Nghe đạo sĩ kể ra, Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách hai vị tiêu cao công như thế cấp bách, này nghe xong chính là cùng thế hệ, nói không chừng còn là hảo hữu. Hồ đồ. Thiết đạo nhân mày rậm ngưng tụ, vừa vặn ở tại chúng ta trải qua thời điểm cầu viện, có thể nào như thế đại ý. Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, sâu hít sâu một hơi đè xuống lửa giận, cổ hoại huyện phủ nha nhưng có hồi âm. Trở về. Đang nói, một tên đạo sĩ đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy hai tên lão đạo giơ lên một người theo trên dãy núi bay vút lên mà xuống, trên mặt sông đạp hai lần, tựa như bạch hạc bay lên trời rơi trên bông thuyền. Chính là hai tên rời đi cao công. Bọn họ nói bảo lộn xộn phá toái, giơ lên một tên sắc mặt phát kim lão đạo, vừa mới rơi xuống đất liền cùng nhau miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, gương mặt hiện ra đạm màu vàng kim. Truy hồn chú pháp. Thiết đạo nhân biến sắc, khoái lên đàn. Dứt lời, thân hình lóe lên tiến lên tách tách mấy trưởng phong bế ba người kinh mạch, sau đó từ trong ngực lấy ra đan dược cho bọn hắn ăn vào. Trung quanh đạo sĩ thì không có nhàn rỗi, nhanh chóng đem ba người mang lên phía trước bong tàu phát đàn, đồng thời lay động trấn hồn linh. Lần này tới đây Tịnh Châu tiếp viện cũng không chỉ này hai tên cao công, trừ bỏ Thái Nhất giáo tổng đàn người tới, còn có phụ cận mấy châu phân đàn điều khiển, cho dù đã rời khỏi, trên thuyền còn có 5 tên. Còn lại 3 tên cao công lúc này tiến lên, nhóm lửa phụ chỉ, huy động pháp kiếm, đồng thời mặc niệm tịnh tâm thần chú. Tịnh Châu Vương phái tới 2 tên thái giám cao thủ thì đã tỉnh lại, người đeo trường kiếm, đi vào Vương Huyền sau lưng, cảnh giác quan sát bốn phía. Lý Phu Tử nhíu mày đối Vương Huyền thấp giọng nói, này truy hồn chú chính là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh tà chú, quỷ vật một loại am hiểu nhất sử dụng, quỷ kia trong huyệt tất có lợi hại quỷ vương. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Thái Nhất giáo thần đàn không còn nghi ngờ gì nữa thiện ở giải chú, theo 3 tên cao công ngâm tụng thanh tâm thần chú, hương hỏa lượn lờ, gió lớn thổi lảo đảo, một cỗ khói đen theo hôn mê cao công trên người toát ra, giữa không trung bốc lên tụ lại, mơ hồ lộ ra hai lóe quỷ hỏa đôi mắt ấm lánh. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đang giải chú một tên cao công lão đạo ánh mắt lạnh lùng, từ trong ngực lấy ra một tấm hoàng phù, vòng quanh hương hỏa chuyển rồi 3 vòng về sau, hướng lên ném đi. Oeng! Hoàng phù trong nháy mắt bạo liệt nóng lửa, khói xanh lại không trung hình thành lợi kiếm bộ dáng, đâm rách đoàn hắc vụ kia, sau đó phá không biến mất. Phúc. Nam ở trong vỏ 3 tên cao công đồng thời phun ra khẩu máu đen, trên mặt màu vàng kim dần dần đậm đi. Một tên cao công không còn nghi ngờ gì nữa đạo hạnh thâm hậu trước hết nhất tỉnh lại, hắn nhìn một chút bốn phía, trong mắt tràn đầy lo lắng, Thiết viện trưởng, là Hoàng Tuyển lĩnh bạch gia. Thái Nhất giáo trừ bỏ tổng đàn trưởng quản thân đạo, còn có Tam thập lục biệt viện, Thiết đạo nhân chính là Kiếm Sơn biệt viện viện trưởng, bởi vậy trong giáo bình thường xưng hô hắn Thiết viện trưởng. Go go. A Phúc đột nhiên lỗ tai run run, nhìn về phía bên phải dãy núi. Vương Huyền lúc này trầm giọng nói, Thiết chân nhân, rộng lượng quỷ vật bức kích. Thiết đạo nhân nghe vậy nhìn về phía bên phải, trong mắt sát cơ lộ ra, là cả bẫy, nhìn tới trong giáo quả nhiên có phản đồ. Chư vị sư minh, lên ngũ lôi phát đàn. Siêu siêu siêu. Ra lệnh một tiếng, trên thuyền đạo sĩ ngay lập tức cầm trong tay trường phiên liệt trận, phát đàn là có sẵn lại có 3 tên cao công trụ trì, mấy đạo linh phủ phá không mà lên, rất nhanh liền có mây đen theo tứ phương hội tụ. Cùng lúc đó, phía bên phải dãy núi phía trên âm vụ quay cuồng, quỷ ảnh chập chờn, hi hi ha ha quỷ dị tiếng cười vang lên. Từng chiếc tiêu đốt lục hỏa bạch bị đăng lung càng tụ càng nhiều, tại âm vụ bên trong bay tới bay lui. Lý Phu Tử hơi kinh ngạc, Hoàng Tuyển lĩnh bạch ra. Hẳn là chán sống rồi. Vương Huyền cũng cảm thấy kỳ quái. Ngũ lôi pháp đàn vừa ra, đừng nói những thứ này biến thành tà vật chó nhà có tang, chính là kia nhiều năm lão yêu cũng phải nghe ngóng rồi chuẩn. Húng chi trên chiếc thuyền này cao thủ cũng không ít. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn run lên, ung dung thản nhiên đem thê tử bảo hộ ở sau lưng, quay đầu quan sát bốn phía. Mấy cái này yêu tà, tất có chuẩn bị ở sau. Đúng lúc này, A Phúc đột nhiên cánh cung, đối bong thuyền lưng trong gầm rú. Sau đó liền cắn Vương Huyền quần áo hướng về sau kéo. Chỉ thấy bong thuyền hai tên cao công cứu trở về tên kia Hồng Nghị chân nhân, đột nhiên toàn thân run rẩy, thân thể trở thành màu đỏ tía nhanh chóng bành trướng. Cẩn thận kia cứu trở về người. Vương Huyền đồng tử co rụt lại, hô to cảnh báo đồng thời, ôm lấy Mạc Khanh Nu mũi chân một chút, liền một tiếng ầm vang đụng nát thuyền các vách tường, nhảy vào sông lớn trong. Trên thuyền mọi người thì cảm giác được nguy cơ giáng lâm, toàn thân run rẩy, xiêu 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 sôi nổi bật lên. Oeng! Một đoàn đỏ như máu hỏa cầu bọc lấy lôi quang ầm vang nổ tung, mấy tên né tránh không kịp đạo sĩ tại chỗ bị nuốt hết, cả con thuyền thì chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn bay ngang. Ung ung ung. Vương Huyền bận khởi sát khí, một vệ kim quang bảo vệ Mạc Khanh Nhu, bị nổ tung nhấc lên sóng lớn đánh vào hà trùng, lại hai chân lắp một cái, lộ ra mặt nước. Là địa nguyên lôi hỏa châu. Hắn sắc mặt âm trầm quan sát bốn phía. Trên mặt sông sóng nước phơi phới, Thái Nhất giáo thuyền lớn đã bị triệt để nổ nát, hài cốt thiêu đốt lên lửa lớn hừng hực. Bởi vì hắn cảnh báo kịp thời, phần lớn người cũng mạo hiểm tránh thoát. Thái Nhất giáo các đạo sĩ ở trong nước chật vật không chịu nổi, có ít người còn bị nổ tung kích thích khối gỗ đâm bị thương, máu tươi nhuộm đỏ mặt sông. Thiết đạo nhân, mấy tên cao công cùng Lý Phu Tử đám người tất nhiên tốc độ càng nhanh, lúc này vận khí đứng ở trên mặt nước. A Phúc, Sửu Phật Nhi ở bên cạnh thì ló đầu ra, nhanh chóng hướng hắn bơi lại. Bọn người kia tại sao có thể có đồ tô ra địa nguyên lôi hỏa châu? Bọn hắn lại là dùng gì pháp kích phát? Mặc dù trong lòng có đủ loại nghi vấn, nhưng Vương Huyền đã không để ý tới nghĩ kỹ, ôm Mạc Khanh Nu bay lên không vọt lên, đồng dạng vận khí đứng ở trên mặt nước. Ngũ lôi pháp đàn bị hủy. Bầu trời đang nổi lên lôi vân thì dần dần tiêu tán, cùng lúc đó, trên núi âm vụ thì như tuyết băng mãnh liệt tràn ra khắp nơi mà xuống. Muốn chết. Thiết đạo nhân không còn nghi ngờ gì nữa thực sự tức giận, sau lưng đại kiếm ken được một tiếng bắn ra, trên không trung lại diễn hóa xuất trên trăm đạo kiếm ảnh. Cùng lúc đó, hắn gầm lên giận dữ, tiêu kiếm thù, tất nhiên đến rồi, còn không hiện thân. Vâng anh. Khủng bố kiếm khí dường như cắt sóng bình thường, trong nháy mắt liền đem quần quật mà đến âm vụ tích mở. Bên trong không biết có bao nhiêu lệ quỷ hồn phi phách tán, những kia chọn bạch bị đăng lung thi tinh thì chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, nửa trên eo một cấu ngang ngược khí tức bay lên. Ken. Đồng dạng có một đạo thu thủy dường như kiếm quang bay ra, cùng thiết đạo nhân đại kiếm quấn quýt lấy nhau, đinh đinh đang liên tiếp bạo hưởng về sau, lại hiện lên rõ ràng áp chế chi thế. Thiết đạo nhân tâm thần rung mạnh, rên lên một tiếng, dẫn dắt kiếm quang bay trở về, gắt gao nhìn qua phía trên. Chỉ thấy giữa sườn núi, Tiêu Kiếm Thu đứng chắc tay, tóc đen đầy đầu, da thịt bóng nhuận, hoàn toàn không có lúc trước vẻ giàn mua. Mà ở bên cạnh hắn, còn đứng rồi một tên tóc trắng luận vũ, mặt xanh nhanh vàng thi tinh lão giả, xoay người lưng cổng, chống một cái tang môn phiên. Trung quanh còn có không ít thi tinh, mỗi cái khuôn mặt dữ tợn, hình thù kỳ quái, đều đã đạt tới luyện khí hóa thần cảnh. Thiết đạo nhân sắc mặt âm trầm, chư vị, tìm cơ hội thoát thân, Tiêu Kiếm Thu nguyên bản đã bách mạch câu thông, tu tà pháp sau đã là nửa bước địa tiên, không thể địch lại. Lý Phu Tử thì đã tế lên phi kiếm, cùng hai tên thái giám nội vệ đem Vương Huyền đám người bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt hắn híp lại lắc đầu nói, Tiêu Kiếm Thu chuyên dùng liên hoàn kế, thủy ngũ lôi phát đàn, trọng binh vây quanh, kia lão thi tinh đoán chừng chính là Hoàng Tuyển lĩnh bạch gia lão tổ. Nếu lão phu không có đoán sai, như phân tán đạo tẩu, tất có chuẩn bị ở sau chờ lấy chúng ta. Thiết chân nhân, Quảng Nguyên giáo chủ ở đâu? Ông. Một tên cao công lão đạo bên hông thành hoàng thần tượng rung động, hắn cầm hoàng phù mở dẫn, nhìn thấy phía trên biểu hiện đỏ tươi chu sa chữ viết về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Có người chui vào Vô Lượng Sơn, dùng địa nguyên lôi hỏa châu cố gắng hủy đi giáo chủ chân thân. Cái gì? Thiết đạo nhân giận râu tóc dựng lên, toàn thân chân khí rung động ầm ầm. Kia cao công hung ác tiếng nói, Thiết viện trưởng yên tâm, tặc nhân đã bị tiêu diệt, nhưng giáo chủ Dương Thần cũng đã trở về. Vương Huyền sau khi nghe xong, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Thái nhất giáo lại bị thẩm thấu đến tận đây, không chỉ bọn hắn hành tung bị bắn đứng, ngay cả trên núi cũng bị công kích. Dưới mắt ngũ lôi pháp đàn bị hủy, Tiêu Kiếm Thu không người năng lực địch, còn có những cái này bạch gia thi tinh, cao thủ đã vượt qua bên này. Nghĩ được như vậy, hắn lúc này truyền âm nhập mật, nhường Lý Phu Tử trước bảo vệ Mạc Khanh Du. Vừa nãy thuyền nổ nát, Phương Thiên Họa kích cùng Mạc Ngọc Cung cũng chìm đến đáy sông, nhất định phải tìm thấy Long Tinh Kim Vũ Tiễn mới có thể phá giải tình thế nguy hiểm. Đúng lúc này, một tên người áo trắng khoan thai theo trên sông đi tới, thân hình lấp lóe một bước chính là mở rộng, hướng về quỷ vật đại quân đi đến. Ven đường những cái này lệ quỷ còn chưa tới gần liền sôi nổi bạo liệt, hóa thành hắc vụ hồn phi phách tán, bạch gia thi tinh nhóm càng là hơn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lớn mật. Kia bạch gia lão yêu một tiếng thê lương hét lên, liền lay động cờ kinh nghiệm lên pháp chú. Nhưng mà vừa đọc một nửa, thì phốc được một chút phun ra máu đen, kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn chằm chằm vào người áo trắng, địa tiên. Chương 333, tình thế chợt nghịch chuyển, ngũ lôi chấn sông núi. Chương 333, tình thế chợt nghịch chuyển, ngũ lôi chấn sông núi. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người kinh ngạc. Địa tiên. Khi nào lại ra cái địa tiên? Là phương nào thế lực? Không chỉ là yêu quỷ nhóm nhanh chóng lui lại, ngay cả thái nhất giáo mọi người thì tập hợp một chỗ, cảnh giác nhìn qua đối phương. Địa tiên đã hoàn toàn là một cái khác tầng cấp lực lượng. Vương Huyền cắn răng, thừa cơ lặn xuống nước, thân hình lắc một cái liền hướng về đáy sông bơi đi. Hắn pháp khí đều đã tâm thần tế luyện, cho dù hà trung bóng tối không ánh sáng, cũng có thể phát giác được phương hướng. Bên kia, kia áo trắng địa tiên dường như cố ý che lấp, toàn thân mông lung, dường như bao phủ một tầng sương mù. Hắn khoan thai đi vào bờ sông, xem khắp núi yêu quỷ như không, ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi. Tiêu Kiếm Thu sắc mặt âm trầm, các hạ là người nào? Người áo trắng cởi mở cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra xanh ngọc tay phải, tiểu tử, đem đồ vật trả lại cho ta, chuyện của các ngươi, ta sẽ không phản ứng. Cái quái gì thế? Tiêu Kiếm Thu đầu góc mù mịt, ta cùng với các hạ chưa từng gặp mặt, các hạ là hay không nhận là người? Người áo trắng khẽ lắc đầu, lệnh bài. Tiêu Kiếm Thu đầu tiên là có chút mê man, sau đó không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, khó có thể tin chậm chậm vào người áo trắng, là ngươi. Dứt lời, sắc mặt hắn âm tình bất định, cắn răng đưa tay móc hướng trong ngực. Những người có mặt cũng trên mặt tò mò. Có thể làm địa tiên chạy tới đòi hỏi, cũng không biết ra sao hiếm thấy chứ bảo, ngay cả bên cạnh bạch gia thi tinh lão yêu cũng trực câu câu chằm chằm vào Tiêu Kiếm Thu. Vạn cổ thần đế ai ngờ, Tiêu Kiếm Thu lại là từ trong ngực lấy ra một tấm tử sắc phù lục, nhóm lửa hậu thân hình trong nháy mắt chui vào lòng đất biến mất. Bạch gia thi tinh lão tổ tại chỗ mắt trợn tròn. Là ta giáo đi an phù. Thế đạo nhân cùng mấy tên thái nhất giáo cao công thì sắc mặt khó coi. Tối nay đủ loại dấu hiệu cho thấy, thái nhất giáo quái vật khổng lồ này, vấn đề nội bộ tuyệt đối không nhỏ. Tự tìm đường chết. Áo trắng địa tiên cũng không giận hỏa, thân hình lóe lên liền trong nháy mắt biến mất. Tựa như từ trước đến giờ không có xuất hiện ở chỗ này. Thái nhất giáo một đám cao thủ cùng nhau nhìn về phía Hoàng Tuyển lĩnh bạch gia bệ yêu, toàn thân sát khí dần dần bốc lên. Đi rồi đạo hạnh cao nhất Tiêu Kiếm Thu, thái nhất giáo mọi người đương nhiên sẽ không buông tha bọn này yêu tà. Thiết đạo nhân trầm giọng nói, chư vị sư minh vì ta áp trận, cần phải bắt kia bạch gia lão yêu, gia hỏa này tất nhiên biết được nội tình. Dứt lời, toàn thân kiếm quang lấp lóe, một tiếng ầm vang ngự kiếm phá không mà đi, thẳng đến kia bạch gia lão yêu. Cùng lúc đó, thái nhất giáo cái khác cao công thì phi thân lên, từ trong ngực rút ra một tấm bùa chú. Thái nhất giáo mặc dù chấp trưởng xã tắc thần đạo, nhưng trong giáo phái cái khác truyền thừa thì không ít, nổi danh nhất chính là đại ngũ hành phù lục. Những thứ này cao công lấy ra phù lục, ẩn chứa kinh người khí cơ, không còn nghi ngờ gì nữa không phải phàm phẩm. Vâng. Một đạo phù lục nhóm lửa sau bay ra, mảng lớn khói xanh bao phủ mãnh liệt mà đến âm vụ, theo tên kia cao công lão đạo nắn pháp quyết, trong nháy mắt kích thích quần quần sóng lửa. Một tên khác cao công theo sát phía sau ném ra ngoài phù lục, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, bọc lấy sóng lửa càng phát ra hung mãnh. Thê lương tiếng thét gào không ngừng vang lên, âm vụ dường như trong nháy mắt liền bị rút khô. Mảng lớn lệ quỷ hóa thành khói đen tiêu tán, những kia bạch gia thi tinh du thi tất cả đều toàn thân lửa cháy, bốn phía tán loạn. Không chỉ như thế, hậu phương các đạo sĩ thì chui vào hà trung mò lên còn sót lại ngũ lôi pháp đàn trường thiên, vận khí ở trên mặt nước biến hóa trận hình, một tên cao công thì cắn nát vào nó giữa, điểm tại thành hoàng thần tượng ấn đường, sau đó nắn pháp quyết. Gió lớn thổi ảo, trên trời mây đen lần nữa hội tụ. Tên này cao công cũng không biết dùng bí pháp gì, lại tạm thời dậy rồi tỏa ngũ lôi pháp đàn, nhưng sắc mặt tái nhợt, không còn nghi ngờ gì nữa, tiêu hao không nhỏ. Đối diện, Thiết đạo nhân đã đột nhập trong trận. Giết hắn! Kia Bạch gia lão tổ một tiếng thét lên, bên cạnh đông đảo thi tinh sôi nổi dựng lên hắc vụ, khu động cốt đồng, thủ kiếm và quỷ dị pháp khí phóng tới Thiết đạo nhân. Trong lúc nhất thời, lũ quỷ muốn loạn. Thiết đạo nhân thành danh đã lâu, có thể vì biệt viện viện trưởng, không biết chạm từng giết bao nhiêu yêu tà, đương nhiên sẽ không e ngại. Yêu ma quỷ quái, nên giết. Hắn cười ha ha một tiếng, toàn thân đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía, lại là dùng ra rồi Thái Nhất giáo bí truyền kim quang chú. Kim quang này chú tại Thái Nhất giáo lưu truyền rất rộng, nhưng Thiết đạo nhân dùng ra thì thay đổi hoàn toàn bộ hình dáng, toàn thân kim quang giống như thực chất, không chỉ bao vây toàn thân, ngăn trở Bạch gia chúng yêu tà thuật, còn đang ở sau lưng hóa ra cái màu vàng kim đạo nhân hư ảnh. Thương thương thương. Kiếm quang cùng kim quang tung hoành xuyên thẳng qua, tại chỗ thì có một tên luyện khí hóa thần Bạch gia thi tinh bị tích thành khối vụn. Cùng lúc đó, kia Bạch gia lão tổ thì âm lãnh cười một tiếng, lay động trong tay quỷ dị bạch phiên, trong miệng liễu diễu, đối Thiết đạo nhân manh nhưng một chỉ. Một đạo huyết quang bắn ra, lại không trở ngại chút nào đột phá kim quang chú, có thể Thiết đạo nhân tay phải xuất hiện lít nha lít nhít tơ máu, hướng về trái tim lan tràn mà đi. Thôi tâm chú. Thiết đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay liên tục điểm, phong bế kinh mạch phòng ngừa chớ chú xâm lấn tâm mạch, quay thân chính là một kiếm. Keng. Một đạo cực đại kiếm quang vung qua, Bạch gia lão tổ vội vàng lách mình tránh né, sau lưng vách núi một tiếng ầm vang sụp đổ. Chính như Quách Thủ Thanh nói, nàng gái này tôn ghét ác như kiểu, tính tình dữ dằn, đấu pháp giết địch cũng là dũng mãnh không đúc. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên chiến trường thì loạn làm một mảnh. Cùng lúc đó, Vương Huyền thì đánh cho một tiếng theo hà trung tàng ra, chỉ một chút liền nhìn ra giữa sân thế cuộc. Thiết đạo nhân mặc dù đạo hạnh thâm hậu, nhưng dù sao cũng là lấy một địch nhiều, đã mất hạ phong. Mà kia hai tên cao công phủ lục bay múa, rõ ràng là làm hậu phương ngũ lôi pháp đàn ngăn cản địch nhân. Lý Phu Tử trường kiếm bay múa, cùng hai tên thái giám nội vệ che ở trước người, mà Khanh Nhu cầm tùng chi hồn khí, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng thân thể lại có hơi rung động, không còn nghi ngờ gì nữa không có trải qua loại chiến trận này. Vũ Lôi Pháp Đàn chính là trận chiến này mấu chốt. Hai vị, nhanh đi giữ vững pháp đàn. Vương Huyền đúng kia hai tên nội vệ cao thủ một tiếng căn dặn, liền nhảy lên thật cao, thuận thế dựng cung dẫn tiễn. Ông. Âm Dương Huyền sát vật chuyển, hắn toàn thân trong nháy mắt bao phủ một tầng kim mang, tựa như kim giáp thật tướng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo hưởng, sóng khí tại mặt nước nhấc lên cuồn lan, kể ra kim vũ tiễn đồng thời bắn ra. Đây đều là pháp mạch trọng khí kim vũ tiễn, dường như thoáng qua liền tới đến sườn núi, đem vây công Thiết đạo nhân một tên thi tinh anh thành mảnh vỡ. Tốt tiến pháp. Thiết đạo nhân ngay lập tức áp lực giảm nhiều, hét dài một tiếng về sau, đem bên cạnh né tránh không kịp một tên thi tinh chém giết. Vương Huyền thì bất loạn nhúng tay, kiếm chỉ dẫn dắt, cùng Thiết đạo nhân kiếm quang phối hợp, chém giết cản đường thi tinh. Đồng thời, hai tên thái giám nội vệ thì tới trước ngũ lôi pháp đàn, toàn thân âm khí lở lở, kiếm quang xảo trá ngân động, trong nháy mắt chống không vây quanh yêu quỷ. Ầm ầm. Trên trời mây đen cuộn cuộn, đã có lôi quang ấp ủ lui. Mắt thấy đại thế đã mất, kia Bạch gia lão tổ đầy mắt phẫn hận, một tiếng gào thét, liền bọc lấy khói đen hướng về sau chạy trốn. Giang giác giang giác. Một tia chớp rơi xuống, đối diện dãy núi trong nháy mắt đất đá vang khắp nơi, giữa thiên địa một mảnh bạch mang. Lôi đình là âm dương giao nhau, am hiểu nhất sát phạt, cho dù nhân tộc luyện khí hóa thần tu sĩ cũng không dám trúng vào một kích, huống chi mấy cái này yêu quỷ. Khắp núi âm vụ bị xé rách tiêu tán, sống sót âm quỷ thi tinh sợ tới mức chạy trốn tứ phía, ngay cả những kia Bạch gia thi tinh cao thủ cũng không tốt đến ở đâu. Chạy đi đâu? Thiết đạo nhân một tiếng gầm thét, lái kiếm quang truy hướng Bạch gia lão tổ. Cái khác cao công thì chuyên tâm khống chế ngũ lôi pháp đàn, chấn sát còn thừa yêu quỷ. Vương Huyền Bốn đã rút ra một viên long tinh kim vũ tiễn, nhưng do dự một chút hay là coi như thôi. Đại thế đã định, không cần thiết lãng phí. Có thể lập tức, hắn liền cảm thấy một hồi tim đập nhanh, không nói hai lời, quay người bắn về phía hậu phương bên trái dãy núi. Chương 334, tính toán đều thất bại, Huyền Châu Thái Nhất giáo chương 334, tính toán đều thất bại, Huyền Châu Thái Nhất giáo phía sau có người đang dòng nó. Vương Huyền không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Lý Phu Tử, Thái Nhất giáo cao công, những thứ này luyện khí hóa thần cao thủ cũng không phát giác, ngay cả A Phúc cũng chỉ là quan sát xa xa chiến trường. Nhưng hắn chính là có loại cảm giác. Phía sau có đạo tầm mắt, lạnh băng, đạm mạc, như là hài đồng đang quan sát con kiến tranh đấu, mang theo một loại siêu nhiên vô tình. Cảm giác này, không hiểu có chút quen thuộc. Vâng, sóng khí nổ tung, long tinh kim vũ tiễn phá không mà đi. Vương Huyền chỉ là bản năng làm ra phản ứng, mũi tên bắn ra sau mới nhớ ra cảm giác này vì sao quen thuộc. Gặp mặt Thái Nhất giáo chủ lúc, đối phương dương thần cảm nộ thiên địa, chính là tiểu này quỷ dị tim đập nhanh. Có điệu tiên thăm dò, là Thái Nhất giáo chủ sao? Long tinh kim vũ tiễn mang theo khủng bố tiếng rít bạch phá bầu trời đêm, thoáng qua liền tới đến hậu phương dãy núi chi đỉnh, cấp tốc rớt xuống. Trên núi cao, không biết khi nào xuất hiện một đạo mô hình hồ bóng trắng, nhiều hứng thú nhìn qua rơi xuống núi tên. Vương Huyền sững sờ đồng thời, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Kia trên đỉnh núi bóng trắng mặc dù mô hình hồ không rõ, nhưng chính là vừa nãy thần bí tiên, trong tay còn mang theo chết sống không biết tiêu kiếm thu. Vương Huyền kiếm chỉ một dẫn, nguyên bản sắp rơi xuống long tinh kim vũ tiễn một gào thét lại phóng lên tận trời, trên không trung chậm rãi xoay quanh. Tuyệt đối không thể mù quáng ra tay. Đối phương rất có thể là dương thần ly thể, tuy có hình lại không chất, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tránh đi, với lại địch bạn không phân, không duyên cớ treo chọc đúng là không khôn ngoan. Thấy đối phương không tránh không né, Vương Huyền càng thêm xác nhận. Lúc này những người khác thì đã phát hiện kia đột nhiên đến thần bí tiên, đều là trong lòng run rẩy, trầm ngâm đề phòng. Mắt thấy Vương Huyền thu hồi kim vũ tiễn, Huyết Nguyệt khẽ lắc đầu, dường như mang theo một ít thất vọng, sau đó mang theo Tiêu Kiếm Thu thân hình lóe lên liền trong nháy mắt đi vào phía bên phải sườn núi. Ở địa phương nào? Huyết Nguyệt một tay lấy Tiêu Kiếm Thu ném xuống đất, dùng một loại ôn hòa mà lạnh băng âm thanh hỏi. Tiêu Kiếm Thu lúc này đã thê thảm vô cùng, khí tức yếu ớt, phần eo trở xuống dường như bị gắng gượng kéo đứt, huyết nhục mô hình hồ, từng đạo râu thì không ngừng núp đích, quỷ dị vô cùng. Hắn cắn răng, đưa tay trộm một cái, một hộp gỗ liền phá đất mà lên, bị Huyết Nguyệt trộm trong tay. Mọi người mới chợt hiểu ra, này Tiêu Kiếm Thu quả nhiên giàu hạn, hẳn là vừa nãy dùng đi án phù đạo tẩu lúc, đem đông ít rét dưới đất. Rốt cuộc là thứ gì, có thể để cho thân hãm tử cục cũng không chịu giao ra. Giang giác. Huyết Nguyệt bóp chặt lấy hộp gỗ, lấy ra một mặt lệnh bài sau mới hài lòng gật đầu, thu vào trong túi. Cùng lúc đó, Vương Huyền đồng tử co rụt lại. Hắn thị lực phi phàm, thấy được rõ ràng, lệnh bài kia cùng mình theo nữ dĩa trên thi thể tìm ra giống nhau như lúc. Hắn trong lòng kinh hãi, trên mặt lại không hề biến hóa. Viên địa cổ quái lệnh bài giờ phút này thì thu ở bên trong sấn, hắn chất liệu như là phàm vật, không có một tia linh khí, căn bản là không có cách cảm ứng. Đối diện trên núi, Huyết Nguyệt cất kỹ lệnh bài về sau, quay đầu nhìn về phía Tiêu Kiếm Thu, bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang. Chập. Tiêu Kiếm Thu lúc này đã tuyệt vọng, thở hổn hển gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Nguyệt, lão phu hai kiếp khó thoát, trước khi chết trước đó chỉ nghĩ xin hỏi các hạ, chỗ kia, thật tôn tại sao? Huyết Nguyệt trầm mặc một lát, nhìn trên trời tàn nguyện, yếu ớt thở dài, ta thì không biết được. Dứt lời, một đạo huyết quang hiện lên, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đầy trời lôi vân đã tản đi, ám đạm dưới ánh trăng, Tiêu Kiếm Thu bị một đoàn ánh máu bao phủ, hai mắt hào quang nhanh chóng biến mất, trên người từng đoàn béo thịt mảnh nhưng cổ trướng, lộ ra mặt người sau lại kêu thảm co vào cháy đen. Rào rào, ánh máu tản đi, một đống màu đen hài cốt ngã xuống. Mọi người thấy vậy trong lòng phát lạnh. Tiêu Kiếm Thu thành danh đã lâu, nguyên bản là luyện khí hóa thần, bách mạch câu thông cao thủ, tu yêu thuật sau càng là hơn phản lão hoàn đồng, chỉ đợi rút đi phàm thân, liền có thể thành tiểu địa tiên. Nhưng một bước này, chính là tiên phàm chi kém. Ken, một đạo kiếm quang cùng với tiếng long ngâm từ phía trên bên cạnh mà đến, lại là đuổi theo giết Bạch Gia lão tổ Thiết đạo nhân. Này Bạch Gia lão tổ năng lực tại tà vật khắp nơi trên đất dãy núi Hoàng Tuyền đặt chân, lại cùng bản gia cùng Thái Nhất giáo dây dưa nhiều năm, tự nhiên có áp đáy hòm thoát thân thủ đoạn. Thiết đạo nhân truy sát thất bại, lại nghe Tiêu Kiếm Thu bị kia thần bí tiên chém giết, mặc dù trong lòng căm tức, lại cũng không thể tránh được. Nhìn qua xử lý chiến thuyền hải cốt Thái Nhất giáo mọi người, Lý Phu Tử khẽ lắc đầu, đối Vương Huyền thấp giọng nói, "Vương đại nhân, tối nay sự tình, sợ là sẽ phải dẫn phát biến số, ta cái này viết thư cho thái tử vì làm ứng đối." Phu Tử nói đúng lắm. Vương Huyền nhẹ nhàng cầm tay của vợ, nhìn qua đối diện bừa bộn một mảnh dãy núi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Vốn cho rằng Yến Hoàng nhắc lên đại thế, mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhất thống Nam Bắc, khiến người ta tộc lại lần nữa nổi lên. Nhưng bây giờ, hắn đã có chút ít không xác định. Vô Lượng Sơn sinh biến, Thái Nhất giáo bị tập kích, trung thổ lại ra một tôn thần bí địa tiên. Hai chuyện này thông qua đủ loại con đường truyền ra, mặc dù phàm tục bách tính không biết, lại tại các thế gia pháp mạch ở giữa dẫn tới sóng to gió lớn. Thái Nhất giáo chấp trưởng xã Tắc Thần Đạo, Quảng Nguyên chân quân địa tiên chi tôn, lại cũng bị ám hại, ẩn chứa trong đó ý vị, làm cho người sợ hãi. Còn có tên kia thần bí tiên xuất hiện, càng là hơn lệnh mỗi cái thế gia pháp mạch lẫn nhau nghi kỵ. Khả Nguyên Sơn mạch, cổ chiến trường quân bảo. Đồ Tô Tử Minh sắc mặt khó coi, nhìn qua trong tay mật tín, hồi lâu lắc đầu thở dài, Tam Thái gia nổi giận, tự mình theo Bắc Cương chạy về, Sơn Thành muốn triệu tập chúng ta trở về, không có nghĩ rằng trốn ở Thâm Sơn cũng tránh không khỏi. Công tử không cần lo lắng. Cung Phục Lý Lao như có điều suy nghĩ nói, lần này Thái Nhất giáo chủ bị tập kích, dùng đến là ta Đồ Tô gia địa nguyên lôi hỏa châu, liệt lao tổ cử động lần này hơn phân nửa là diễn trò cho ngoại nhân nhìn xem. Chẳng qua liệt lao tổ lần này, đoán chừng thì thực sự tức giận, công tử chỉ là bán cho Vương đại nhân mười mấy mai, còn phải rồi Sơn Thành đồng ý. Nhưng theo lão phu nghe được thông tin, có vài vị công tử thế nhưng gan lớn cực kỳ. Vậy thì thế nào? Đồ Tô Tử Minh cười lạnh nói, người ta căn cơ thâm hậu, trên dưới rắc rối khó gỡ, chỉ sợ nặng hơn nữa đánh vậy, cũng là nhẹ nhàng rơi xuống. Cung Phục Lý Lao khe khẽ thở dài, không nói gì. Vĩnh An, Mạc gia Sơn Thành. Không được, đến làm cho bọn hắn quay về. Mạc phu nhân tại trong hành lang đi tới đi lui, lo lắng, tập kích quấy rối Vô Lượng Sơn, lợi hại hơn nữa yêu tạt thì không có bản lĩnh này, bên trong quá thâm trầm. Mạc quan triều trầm mặc một hồi, thở dài nói, thập tuyệt chủng hồn vật một chuyện, đã mọi người đều biết, lúc này rời khỏi, mới là tự tìm tuyệt lộ. Yên tâm, trải qua chuyện này, Thái Nhất giáo chỉ sợ sớm đã sợ bóng sợ gió, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Mạc quan triều đoán không lầm, mới qua một ngày, Vô Lượng Sơn liền phái hàng loạt hảo thủ đến rút. Những đạo sĩ này cùng bách thủ thanh đám người khí chất hoàn toàn khác biệt, mỗi cái thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, người đeo đại kiếm, đoạn đả ra đen giáp, phù lục pháp khí phân loại chứa ở đặc chế trong bao da, thậm chí còn trang bị phù nỏ. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, sát khí nội liễm, không ít người trên mặt đều mang khủng bố vết sẹo, xem xét chính là thần kinh bách chiến chi sĩ. Đây là Thái Nhất giáo giới đàn đạo binh. Lý Phu Tử thấp giọng nói, bọn hắn tu được là tiền triều quốc giáo Huyền Thiên đạo Tốn Hỏa Quan Tưởng Đồ am hiểu nhất sát phạt, coi như là Thái Nhất giáo nội tình một trong. Sát thực không tầm thường. Vương Huyền khẽ gật đầu, trong lòng cảnh giác. Mấy cái này đạo sĩ, ít nhất đều là ngũ khí triều nguyên chi cảnh, so với hắn thấy qua cùng kỳ quân tinh nhuệ không kém chút nào. Càng làm hắn chú ý là, những thứ này giới đàn đạo binh người dẫn đầu, chính là một tên hình thể không thua mình, mặt đầy râu gốc dạng, phù văn vải trắng che mắt đạo nhân. Ngay cả Thiết đạo nhân cũng đối nó cung kính có thừa. Vị kia là Tinh Vũ chân nhân. Lý Phu Tử trầm giọng nói, Vô Lượng Sơn là thái nhất giáo tổ đỉnh, lớn nhỏ miếu quan vô số, trong giáo thế lực đều có phân công, nhưng đều vì lục đàn, xã tác đàn cùng giới đàn cầm đầu. Xã tác đàn chuyên ti hương hỏa thần đạo, lục đàn trao nhận kinh lục công pháp, giới đàn chủ trưởng giới luật cùng đối ngoại chém giết. Những cái này các trưởng lão phần lớn là tu, do một ít xuất sắc người chủ trì các đàn sự vật, này Tinh Vũ chân nhân chính là giới đàn chuyển giới luật sư đứng đầu, 10 năm trước liền đã đạt tới bách mạch cầu thông chi cảnh. Vương Huyền sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thán. Thái nhất giáo quả nhiên là chính đạo người đứng đầu, nội tình thâm hậu. Luyện khí hóa thần bách mạch cầu thông tu sĩ, tại không ít thế gia đều có thể gọi lao tổ, nhưng ở Vô Lượng Sơn lại chỉ là trung tầng, bên trên còn có một cặp lao quái vật. Đồng thời, hắn trong lòng càng cảm giác nặng nề. Như vậy nhiều cao thủ, còn có nặng nề trận pháp cùng thủ vệ, có thể bị người sờ vớt đến Quảng Nguyên chân quân nơi tu luyện, trên núi kia nội tặc thân phận nhất định không tầm thường. Có rồi giới đàn đạo binh đến rút, lại thêm cao công nhóm chấp trưởng ngũ lôi phát đàn, một bức sát khí đằng đằng bộ dáng, kẻ ngốc mới biết đến trêu chọc. Mọi người đổi thừa thuyền lớn, một đường gió êm sóng lặng, sau 3 ngày cuối cùng rời khỏi Mạc Châu địa giới, đến rồi Huyền Châu. Huyền Châu là thái nhất giáo tổng đàn chỗ, các nơi huyện thành bách tính phần lớn thờ phụng thái thượng thanh vi đạo quân, lớn nhỏ miếu thờ vô số, hương hỏa phồn thịnh, chỉ có mấy cái tiểu pháp mạch, phần lớn phụ thuộc thái nhất giáo sinh tồn, cảnh nội bách tính cả đời cũng chưa từng thấy qua cái gì tà ma. So sánh Tịnh Châu, nơi này mới hiện ra một tia thịnh thế chi tượng. Mà thuyền lớn vừa tới gần mã đầu, liền có mấy tên kiêu kỵ quân kỵ sĩ giáp bằng chờ, đưa lên thái tử giấy viết thư, còn có một mặt hộp gỗ. Vương Huyền tâm trạng kích động, không kịp chờ đợi về đến trong phòng mở ra hộp gỗ, không ngoài dự liệu, bên trong là một phần linh bảo danh lục. Chương 335, Tàng Chân Phủ danh lục, Vô Lượng Sơn Phúc Địa. Chương 335, Tàng Chân Phủ danh lục, Vô Lượng Sơn Phúc Địa. Tàng Chân Phủ danh lục. Huyền Ba đây là thái tử đưa tới sách quý hiếm tên. Vương Huyền một bên đọc qua, một bên cân nhắc. Nguyên lai trong hoàng tộc kho gọi Tàng Chân Phủ, huyền chữ hẳn là đối ứng thiên địa huyền hoàng, ba có lẽ là khố phòng phân loại số hiệu. Vương Huyền thật cũng không thất vọng. Chính mình tuy nói có rồi chút ít tên tuổi, lại bị thái tử nhìn trúng, nhưng hoàng tộc thì không phải người ngu, có hiếm thấy linh vật thì sẽ không dễ dàng tặng người. Binh gia thôn tặc cảnh dung hợp thiên địa linh vật, xem xét nội tình, hai nhìn xem có phải thích hợp bản thân, có nhiều thứ cho dù tốt, không cách nào dung hợp cũng đã làm trừng mắt. Vương Huyền tỉ mỉ tìm đọc, rất nhanh nhíu mày. Bản này Tàng Chân Phủ danh lục cũng không linh thảo linh vật cùng pháp khí, dựa theo Mạc Hoài Nhàn đã từng nói cho hắn biết linh khoáng bốn phần loại pháp tiến hành ghi chép. Thứ nhất loại tự nhiên hình thành kim trúc linh khoáng, Vương Huyền quan tâm nhất, binh gia tu sĩ đoán thể dùng nhiều loại này. Tâm thương chứng kiến thấy, phần lớn huyền đồng, nguyên ngân, xích kim, vẫn tinh thiết, địa mạch huyết thán những vật này, nhưng hoàng tộc mật kho cất giữ, tất nhiên không phải là phàm vật. Quỷ kiềm đồng, nay đồng là tiền triều hướng bí tàng, sinh tại Tam Âm Tuyệt Sát Quỷ huyệt, hóa sinh tinh quái, làm hại một phương, mỗi khi gặp giờ tí liền có thể hóa thành vô hình quỷ đầu. Lại có kiểu này tà môn đồ chơi, như trước kia chuyên tu âm sát, dung hợp vật này về sau, khoảng cũng sẽ có ẩn vào vô hình ở giữa thần thông. Nhưng bây giờ, lại quả thực vô bổ. Nhật tinh kim, Hải Châu ngư dân chỗ hiến, hương nguyên 17 năm, ánh nắng ảm đạm, có kim thạch từ thiên ngoại rơi xuống, đốt hải năm giảm, ẩn chứa một tia chân hỏa, uy năng khó lường, cố xương nhật tinh kim. Đồ tốt a. Vương Huyền nhìn xem trông mà thèm, tiểu này linh vật bình thường có 102, còn có một tia chân hỏa, chỉ là đáng tiếc là dương cực vật. Lại sau này, đều là chút ít hiếm thấy kim trúc linh quáng, đại bộ phận Vương Huyền ngay cả nghe đều không có nghe qua. Loại thứ hai là thượng cổ sinh linh di hải diễn hóa, như hắc ngọc long cốt, tiên dân xương đầu, hung thú huyết tinh, cổ mục linh ngọc. Những vật này đặc tính cổ quái kỳ lạ, Vương Huyền nhìn một lần, cảm giác cũng không thích hợp dung hợp. Thứ ba loại là ngọc thạch linh vật, cứng cỏi không đủ. Thứ tư loại là thiên địa linh khí hội tụ, ngưng kết mà thành bảo vật, đều dị thường hiếm thấy, chí ít Vương Huyền 2 năm khai hoang, chưa bao giờ tìm thấy. Lật xem một lần về sau, Vương Huyền chợt cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ nhìn bên trong hai dạng đồ vật, một kiện là tiền triều di bảo âm dương ngọc tinh, đặc tính cùng hắn thái hư âm dương quyết tương xứng, nhưng thần binh chi khu sợ là chỉ so với huyền đồng nhất tuyến. Một kiện khác chính là hôm đó tinh kim, vật này năng ngược, nhưng nếu nghĩ hoàn toàn phát huy uy lực, chỉ sợ còn phải sửa đổi công pháp. Vương Huyền nhất thời khó mà quyết định, liền khẽ lắc đầu, lấy ra thái tử mật tín. Thái tử trong thư thì không có nói thêm cái gì, chỉ trọng điểm nhắc tới, chuyện này nhìn như chỉ là Quảng Nguyên chân quân chi mời, kỳ thực theo yến hoàng đến các thế gia pháp mạch cũng đang chăm chú. Phủ quân khai hoang xúc thế, nhất thống nhân tộc, việc quan hệ đại yến tất cả cao tầng lợi ích, lại lần nữa bị màn này sau hắc thủ ngăn cản. Bất kể ở giữa có bao nhiêu liên lụy, muốn đem cỗ thế lực này nổ tận gốc rất nhiều người. Thái tử căn dặn hắn cần phải coi chừng, chỉ cần gắng gượng qua lần này xã tắc đại tiếu, liền ngay lập tức rời khỏi Vô Lượng Sơn, tính quan mưa gió. Vương Huyền xem hết, lâm vào trầm tư. Thái tử này lời nói ngụ ý a bất kể ở giữa có bao nhiêu liên lụy. Ý tứ của những lời này, rõ ràng là biết chút ít cái gì. Đúng lúc này, có đạo sĩ tới trước gõ cửa, "Vương đại nhân, cái kia lên đường rồi." Vương Huyền khẽ lắc đầu, tạm thời đem trong lòng hoài nghi đè xuống. Xuống thuyền về sau, mọi người lại đổi ngồi ngựa tất đội xe, hướng về Huyền Châu nội địa mà đi. Nếu như nói Tịnh Châu sông núi địa hình cùng loại trái tim, như vậy Huyền Châu chính là một to lớn quả lê, cảnh nội nhiều đồi núi khe rãnh, dường như mỗi cái địa khí hội tụ đỉnh núi, cũng có đạo quán miếu thờ. Đạo quán có lớn có nhỏ, hoặc gần vào trúc lâm trong lúc đó, hoặc treo ở đỉnh núi cao, sơn lâm xanh ngắt, linh vụ mờ mịt, dãy núi trong lúc đó vân hải bốc lên, có vẻ tiên khí mười phần. Vương Huyền đọc thuộc lòng ngụy sử, tự nhiên biết không thiếu. Nay Huyền Châu chính là trung thổ ít có linh địa hội tụ chỗ, đại ngụy thời từng là Huyền Thiên đạo quản lý, giữa núi rừng thường xuyên năng lực nhìn thấy dây leo dây giữa tượng thần cùng đổ nát thê lương. Đại Ngụy xã tắc sụp đổ về sau, chấp trưởng xã tắc Huyền Thiên Đạo cũng bị Thái Nhất giáo tiêu diệt, tự nhiên thành Huyền Châu chi chủ. Trên đường đi, mọi người khoái mã tiến lên, thật cũng không gặp được nguy hiểm gì, mấy ngày sau cuối cùng đã đến. Chỉ thấy trước mắt là một tòa rộng lớn bình nguyên, lớn 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 tiểu nhân dãy núi hình tượng khác nhau, dưới núi đều có đồng ruộng cùng thôn trấn, do từng đầu rộng rãi quan đạo kết nối, lại có lớn nhỏ dòng sông như bản sơn ngai lưng ngọc, đem thôn trang thành trấn bao vây, tự nhiên bố cục liền ẩn có bắt quái chi tượng. Mà ở giữa vùng bình nguyên, một tòa hùng vĩ núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, chung quanh lít nha lít nhít, toàn bộ là đạo quán, những thứ này chính là Thái Nhất giáo Tam thập lục biệt viện. Trên núi mái cong đấu cùng ẩn vào trúc lâm yên vân trồng, thải điểu tiên hạc bay lượn tại mây trắng trong lúc đó, ven đường còn có rất nhiều giá hiệu tiểu thú, nhìn lên tới hoàn toàn không sợ người. Cho dù chiến mã trải qua, thì nhàn nhã đang ăn cỏ. Vương Huyền vì trúc long nhãn dò xét, lập tức giật mình kinh ngạc, chỉ thấy chung quanh địa khí sôi trào mãnh liệt, không kém chút nào tại Khảm Nguyên sơn mạch, với lại hình thành cái hợp quy tắc thái cực đồ án. Vô Lượng Sơn liên tọa lạc ở thái cực trung tâm. Vương Huyền trong lòng tò mò, nhịn không được hỏi Thiết đạo nhân, chân nhân, Vô Lượng Sơn đất này khí lại là hiếm có, không phải là chính là trong truyền thuyết phúc địa? Đó là tất nhiên. Thiết đạo nhân cười ha ha một tiếng, những cái này tầm bảo nhân chi bên trong, trung thổ có 10 tuyệt địa cách nói, nhưng ở chúng ta đạo môn, cũng có ngũ đại phúc địa mà nói, Vô Lượng Sơn chính là trong đó đứng đầu. Vương Huyền khen, quả nhiên là quỷ phụ thần công, này bảo địa không cần bố trí, chính là tự nhiên sông núi lại trợ. Thiết đạo nhân khẽ lắc đầu nói, ngươi sai lầm rồi, nơi đây cũng không phải là thiên địa tạo ra, tương truyền chính là nhân hoàng ngộ đạo chỗ. Vô Lượng Sơn lịch sử cổ lão, lịch đại đại giáo đều tiến hành bố trí, trên núi không chỉ có Huyền Thiên đạo di tích cổ, thậm chí còn có thật nhiều cảng cổ lão miếu thờ, nhưng phần lớn chỉ còn đổ nát thê lương. Mọi người bên cạnh trò chuyện bên cạnh trên núi, rất nhanh liền có tiếp ứng đạo sĩ tới trước, đem Vương Huyền an bài vào một tòa dựa vào núi thế xây lên đạo quán nhỏ. Nơi này là tiền triều cung miếu, kinh sửa chữa lại sau chuyên cung cấp khách nhân nghỉ ngơi, tiểu hữu những ngày qua an tâm đợi, và mọi chuyện lắng xuống về sau, lão phu lại phái người mang ngươi du lãm một phen. Thế đạo nhân giao phó rồi một tiếng về sau, liền vội vàng rời khỏi, đoán chừng là đi gặp giáo chủ Quảng Nguyên chân quân. Mà còn lại giới đàn đạo binh thì tại tiểu viện phụ cận thủ hộ, chiếm cứ có lợi địa hình, mỗi cái sát khí đằng đằng, vẻ mặt người lại chớ lại gần bộ dáng. Ngay cả kia phủ văn che mắt giới đàn tinh vũ trưởng lão thì khoanh chân ngồi ở ngoài viện trong lương đình, vương lấy bàn cờ, tựa hồ tại cùng mình đánh cờ. Vương Huyền thì không thèm để ý một đường đi tới, Thái Nhất giáo ngoài lòng trong chặt, mặc dù một phái nhàn nhã bộ dáng, nhưng Vương Huyền rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ bầu không khí ngột ngạt, tựa như mưa to tiến đến trước. Đừng nói Thiết chân nhân nhắc nhở, liền là chính hắn cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi, đỡ phải gây phiền toái. Nhưng rất nhanh, một vị người quen liền tới cửa thăm hỏi, chính là từng cùng hắn Khảm Nguyên Sơn hợp tác Hoành Nguyên chân nhân. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, "Vương đại nhân, ngài làm gì chuyến vũng nước đục này?" Chương 334, Tàng chân phủ danh lục, Vô Lượng Sơn phúc địa. Chương 334, Tàng chân phủ danh lục, Vô Lượng Sơn phúc địa. Tàng chân phủ danh lục. Huyền Ba đây là thái tử đưa tới sách quý hiếm tên. Vương Huyền một bên đọc qua, một bên cân nhắc. Nguyên lai trong hoàng tộc kho gọi Tàng chân phủ. Huyền chữ hẳn là đối ứng thiên địa huyền hoàng, ba có lẽ là khố phòng phân loại số hiệu. Vương Huyền thật cũng không thất vọng. Chính mình tuy nói có rồi chút ít tên tuổi, lại bị thái tử nhìn trúng, nhưng hoàng tộc thì không phải người ngu, có hiếm thấy linh vật thì sẽ không dễ dàng tặng người. Binh gia thôn tặc cảnh dung hợp thiên địa linh vật, xem xét nội tình, hai nhìn xem có phải thích hợp bản thân, có nhiều thứ cho dù tốt, không cách nào dung hợp cũng đã làm chứng mắt. Vương Huyền tỉ mỉ tìm đọc, rất nhanh nhíu mày. Bản này Tàng chân phủ danh lục cũng không linh thảo linh vật cùng pháp khí, dựa theo Mạc Hoài Nhàn đã từng nói cho hắn biết linh khoáng bốn phần loại pháp tiến hành ghi chép. Thứ nhất loại tự nhiên hình thành kim trúc linh khoáng, Vương Huyền quan tâm nhất, binh gia tu sĩ đoán thể dùng nhiều loại này. Tâm thương chứng kiến thấy, phần lớn huyền đồng, nguyên ngân, xích kim, vẫn tinh thiết, địa mạch huyết thán những vật này, nhưng hoàng tộc mật kho cất giữ, tất nhiên không phải là phàm vật. Quỷ kiềm đồng, nay đồng là tiền triều hướng bí tàng, sinh tại tam âm tuyệt sát quỷ huyệt, hóa sinh tinh quái, làm hại một phương, mỗi khi gặp giờ tí liền có thể hóa thành vô hình quỷ đầu. Lại có kiểu này tà môn đồ chơi. Như trước kia chuyên tu âm sát, dung hợp vật này về sau, khoảng cũng sẽ có ẩn vào vô hình ở giữa thần thông. Nhưng bây giờ, lại quả thực vô bổ. Nhật tinh kim, Hải Châu ngư dân chỗ hiến, hương nguyên 17 năm, ánh nắng ảm đạm, có kim thạch từ thiên ngoại rơi xuống, đốt hải năm giảm, ẩn chứa một tia chân hỏa, uy năng có lượng, cố xưng nhật tinh kim. Đồ tốt a. Vương Huyền nhìn xem trông mà thèm, tiểu này linh vật bình thường có 102, còn có một tia chân hỏa, chỉ là đáng tiếc là dương cực vật. Lại sau này, đều là chút ít hiếm thấy kim trúc linh khoáng, đại bộ phận Vương Huyền ngay cả nghe đều không có nghe qua. Loại thứ hai là thượng cổ sinh linh di hải diễn hóa, như hắc ngọc long cốt, tiên dân xương đầu, hung thú huyết tinh, cổ mục linh ngọc. Những vật này đặc tính cổ quái kỳ lạ, Vương Huyền nhìn một lần, cảm giác cũng không thích hợp dung hợp. Thứ ba loại là ngọc thạch linh vật, cứng cỏi không đủ. Thứ tư loại là thiên địa linh khí hội tụ, ngưng kết mà thành bảo vật, đều dị thường hiếm thấy, chí ít Vương Huyền 2 năm khai hoang, chưa bao giờ tìm thấy. Lật xem một lần về sau, Vương Huyền chợt cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ nhìn bên trong hai dạng đồ vật. Một kiện là tiền triều di bảo âm dương ngọc tinh, đặc tính cùng hắn Thái Hư âm dương quyết tương xứng, nhưng thần binh chi khu sợ là chỉ so với Huyền Đồng nhất tuyến. Một kiện khác chính là hôm đó tinh kim, vật này năng ngược, nhưng nếu nghĩ hoàn toàn phát huy uy lực, chỉ sợ còn phải sửa đổi công pháp. Vương Huyền nhất thời khó mà quyết định, liền khẽ lắc đầu, lấy ra thái tử mật tín. Thái tử trong thư thì không có nói thêm cái gì, chỉ trọng điểm nhắc tới, chuyện này nhìn như chỉ là Quảng Nguyên chân quân chi mời, kỳ thực theo hiến hoàng đến các thế gia phát mạch, cũng đang chăm chú. phủ quân khai hoang xúc thế, nhất thống nhân tộc, việc quan hệ đại yến tất cả cao tầng lợi ích, lại lần nữa bị màn này sau hắc thủ ngăn cản. Bất kể ở giữa có bao nhiêu liên lụy, muốn đem cố thế lực này nổ tận gốc rất nhiều người. Thái tử căn dặn hắn cần phải coi chừng, chỉ cần gắng gượng qua lần này xã tắc đại thiếu, liền ngay lập tức rời khỏi Vô Lượng Sơn, tính quan mưa gió. Vương Huyền xem hết, lâm vào trầm tư. Thái tử này lời nói ngụ ý a bất kể ở giữa có bao nhiêu liên lụy. Ý tứ của những lời này, rõ ràng là biết chút ít cái gì. Đúng lúc này, có đạo sĩ tới trước gõ cửa, "Vương đại nhân, cái kia lên đường rồi." Vương Huyền khẽ lắc đầu, tạm thời đem trong lòng hoài nghi đè xuống. Xuống thuyền về sau, mọi người lại đổi ngồi ngựa tất đội xe, hướng về Huyền Châu nội địa mà đi. Nếu như nói Tịnh Châu sông núi địa hình cùng loại trái tim, như vậy Huyền Châu chính là một to lớn quả lê, cảnh nội nhiều đồi núi khe rãnh, dường như mỗi cái địa khí hội tụ đỉnh núi, cũng có đạo quán miếu thờ. Đạo quán có lớn có nhỏ, hoặc gần vào trúc lâm trong lúc đó, hoặc treo ở đỉnh núi cao, sơn lâm xanh ngắt, linh vụ mờ mịt, dãy núi trong lúc đó vân hải bốc lên, có vẻ tiên khí mười phần. Vương Huyền đọc thuộc lòng ngụy sử, tự nhiên biết không thiếu. Nay Huyền Châu chính là trung thổ ít có linh địa hội tụ chỗ, đại ngụy thời từng là Huyền Thiên đạo quản lý, giữa núi rừng thường xuyên năng lực nhìn thấy dây leo dây dựa tượng thần cùng đổ nát thế lương. Đại ngụy xã tắc sụp đổ về sau, chấp trưởng xã tắc Huyền Thiên đạo cũng bị Thái Nhất giáo tiêu diệt, tự nhiên thành Huyền Châu chi chủ. Trên đường đi, mọi người khoái mã tiến lên, thật cũng không gặp được nguy hiểm gì. Mấy ngày sau cuối cùng đã đến, chỉ thấy trước mắt là một tòa rộng lớn bình nguyên, lớn 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 tiểu nhân dãy núi hình tượng khác nhau, dưới núi đều có đồng ruộng cùng thôn trấn, do từng đầu rộng rãi quan đạo kết nối, lại có lớn nhỏ dòng sông như bản sơn ngai lưng ngọc, đem thôn trang thành trấn bao vây, tự nhiên bố cục liền ẩn có bắt quái chi tượng. Mà ở giữa vùng bình nguyên, một tòa hùng vĩ núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, trung quanh lít nha lít nhít, toàn bộ là đạo quán, những thứ này chính là Thái Nhất giáo Tam thập lục biệt viện. Trên núi mái cong đấu cùng ẩn vào trúc lâm yên vân trong, thải điểu tiên hạc bay lượn tại mây trắng trong lúc đó, ven đường còn có rất nhiều dã hiệu tiểu thú, nhìn lên tới hoàn toàn không sợ người. Cho dù chiến mã trải qua, thì nhàn nhã đang ăn cỏ. Vương Huyền vì trúc long nhãn dò xét, lập tức giật mình kinh ngạc, chỉ thấy trung quanh địa khí sôi trào mãnh liệt, không kém chút nào tại Khảm Nguyên Sơn mạch, với lại hình thành cái hợp quy tắc thái cực đồ án. Vô Lượng Sơn liền tọa lạc ở thái cực trung tâm. Vương Huyền trong lòng tò mò, nhịn không được hỏi Thiết đạo nhân, chân nhân, Vô Lượng Sơn đất này khí lại là hiếm có, không phải là chính là trong truyền thuyết phúc địa? Đó là tất nhiên. Thiết đạo nhân cười ha ha một tiếng, những cái này tầm bảo nhân chi bên trong, trung thổ có 10 tuyệt địa cách nói, nhưng ở chúng ta đạo môn cũng có ngũ đại phúc địa mà nói, Vô Lượng Sơn chính là trong đó đứng đầu. Vương Huyền khen, quả nhiên là quỷ phụ thần công, này bảo địa không cần bố trí, chính là tự nhiên sông núi lại trợ. Thiết đạo nhân khẽ lắc đầu nói, ngươi sai lầm rồi, nơi đây cũng không phải là thiên địa tạo ra, tương truyền chính là nhân hoàng ngộ đạo chỗ. Vô Lượng Sơn lịch sử cổ lão, lịch đại đại giáo đều tiến hành bố trí, trên núi không chỉ có Huyền Thiên đạo di tích cổ, thậm chí còn có thật nhiều cảng cổ lão miếu thờ, nhưng phần lớn chỉ còn đổ nát thê lương. Mọi người bên cạnh trò chuyện bên cạnh trên núi, rất nhanh liền có tiếp ứng đạo sĩ tới trước, đem Vương Huyền an bài vào một tòa dựa vào núi thế xây lên đạo quán nhỏ. Nơi này là tiền triều cung miếu, kinh sửa chữa lại sau chuyên cung cấp khách nhân nghỉ ngơi, tiểu hữu những ngày qua an tâm đợi, và mọi chuyện lắng xuống về sau, lão phu lại phái người mang ngươi du lãm một phen. Thế đạo nhân giao phó rồi một tiếng về sau, liền vội vàng rời khỏi, đoán chừng là đi gặp giáo chủ Quảng Nguyên chân quân. Mà còn lại giới đàn đạo binh, thì tại tiểu viện phụ cận thủ hộ, chiếm cứ có lợi địa hình, mỗi cái sát khí đằng đằng, vẻ mặt người lại chớ lại gần bộ dáng. Ngay cả kia phủ văn che mắt giới đàn tinh vũ trưởng lão, thì khoanh chân ngồi ở ngoài viện trong lương đình, vương lấy bàn cờ, tựa hồ tại cùng mình đánh cờ. Vương Huyền thì không thèm để ý một đường đi tới, Thái Nhất giáo ngoài lòng trong chặt, mặc dù một phái nhàn nhã bộ dáng, nhưng Vương Huyền rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ bầu không khí ngột ngạt, tựa như mưa to tiến đến trước. Đừng nói Thiết chân nhân nhắc nhở, liền là chính hắn cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi, đỡ phải gây phiền toái. Nhưng rất nhanh, một vị người quen liền tới cửa thăm hỏi, chính là từng cùng hắn Khảm Nguyên Sơn hợp tác Hoành Nguyên chân nhân. Hắn sát mặt nghiêm trọng, "Vương đại nhân, ngài làm gì chuyến vũng nước đục này?" Chương 335, phúc họa đều có bởi vì, lòng người khó dò nhất chương 335, phúc họa đều có bởi vì, lòng người khó dò nhất cùng làm việc xấu. Vương Huyền không ngờ rằng, Hoành Nguyên chân nhân lại không e dè, tới cửa liền nói chính mình không nên tới. Lúc này màn đêm đã giáng lâm. Đạo quán trong tiểu viện, tàn nguyệt treo ở trên ngọn cây, chung quanh gian phòng bên trong dưới ánh nến, hoàn toàn yên tĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa, Lý phu tử bọn hắn cũng tại trầm ngâm yên lặng nghe. Mà ở đạo quán bên ngoài, những cái này giới đàn đạo binh, bao gồm Tinh Vũ chân nhân cũng riêng phần mình bận rộn, giả câm vờ điếc, phản phất căn bản không nghe được. Vương Huyền ánh mắt ngưng lại, nhìn qua ngoài cửa đi tới đi lui đạo binh, mà không chút thay đổi nói, nhìn tới này Vô Lượng Sơn thủy, sát thực đủ đủ. Chẳng qua tại hạ không nghĩ ra là bắt lấy yêu tà mà thôi, tại sao lại biến thành như vậy, chân nhân có thể là tại hạ giải thích nghi hoặc. Hoành Nguyên chân nhân nhìn qua chén trà trong tay, dám hỏi Vương Đô úy, ngày xuân gặp mặt mưa, thế nhưng chuyện tốt. Vương Huyền nói, xuân vũ như dầu, đương nhiên là chuyện tốt. Hoành Nguyên chân nhân thở dài, nếu mưa rơi không ngừng, hồng thủy ngập trời đâu. Vương Huyền trầm mặc một chút, chân nhân không ngại nói rõ. Hoành Nguyên chân nhân sắc mặt biến được nghiêm trọng, phủ quân cải chế khai hoang, nhân tộc nhất thống chính là đại nghĩa, thì bắt buộc phải làm, nhưng làm sao làm, các phương lại cãi lộn không ngớt. Có người cảm thấy làm trợ bão, không tiếc bất cứ giá nào, trong vòng 5 năm tụ tập thao thiết quân, công phạt Nam Tấn, nhất thống trung thổ, đỡ phải sinh ra khó khăn. Có người cho rằng làm chậm rãi mưu toan, 10 năm sau ngưng tụ đại thế, thận trọng từng bước, nếu không sẽ dẫn đến dân chúng lầm than, tiêu hao nhân tộc khí vận. Vương đại nhân nghĩ như thế nào? Vương Huyền sau khi nghe xong, mặt không biểu tình nâng chung trà lên, tích lũy đại thế, 10 năm sau thành quân, không phải sớm đã quyết định chuyện sao?
Không sai.
Hoành Nguyên chân nhân cười khổ lắc đầu, nhưng bây giờ lại ra khó khăn, cung trong vị kia cơ thể không được tốt, sợ là muốn trước thời gian phát động. Vương Huyền chén trà trong tay dừng lại, chuyện này Vương Mẫu ngược lại là chưa từng nghe qua, huống hồ việc này cùng đuổi bắt yêu tà lại có gì quan. Hoành Nguyên chân nhân trầm giọng nói, từ phủ quân khai hoang, giá hàng lên nhanh, dân gian khổ không thể tả, xã tác hương hỏa thần đạo đã hiện bất ổn, trong giáo không ít người cảm thấy ứng nghỉ ngơi lấy lại sức, đỡ phải thần đạo sụp đổ, ủ thành đại họa. Nhưng còn có một chút người tham luyến hư bình, cổ động giáo chủ tỏ vẻ đồng ý hoàng thượng, thậm chí không tiết chế tạo tập kích giả tượng, chiếm cứ đại nghĩa thúc đẩy việc này. Nói không chừng còn muốn mượn xã tắc tiếu đàn tìm yêu tà tên, thanh trừ đối lập. Vương Huyền trầm mặc một chút, chân nhân lời ấy, không khỏi có chút nói chuyện giật gân đi. Hoành Nguyên chân nhân cười khổ nói, Vương đại nhân cũng biết lão phu là người, sao lại đột nhiên đi trêu chọc thai hòa này, là không phải khúc chiết, tương lai chắc chắn sẽ chân tướng đại bạch. Thực chất, Vô Lượng Sơn bị tập kích một chuyện, trong giáo không ít người đã có hoài nghi, nếu không lão phu ha có thể nhìn thấy đại nhân. Hôm nay lão phu tới trước, chỉ là mời Vương đại nhân tiếu đàn thời điểm lưu tâm hơn, nếu có người giở trò dối trá, liền ngay lập tức báo cho biết chúng ta. Dứt lời, liền cáo từ rời đi. Lý phu tử từ trong nhà đi ra, nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh, khẽ nhíu mày nói, Vương đại nhân cảm thấy người này có thể tin phải không? Như những người khác đến, ta còn thực sự tin. Vương Huyền nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, Hoành Nguyên lão đạo cũng sẽ không trách trời thường dân, việc này nửa thật nửa giả, đoán chừng có ẩn tình khác. Nói xong, do dự một chút hỏi, phu tử, hoàng thượng thật kế hoạch trước giờ phát động? Lý phu tử không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Mẹ đức. Vương Huyền trong lòng một tiếng thầm mắng, chẳng thể trách thái tử muốn chính mình xa tắc tiếu đàn sau thì ngay lập tức rời xa, tính quan mưa gió, chắc hẳn trong triều bây giờ thì tại giằng co. Đánh là khẳng định phải đánh, nhưng khi nào đánh lại quan hệ đến người khác nhau lợi ích, bách tính gian nan, chỉ là ngụy trang mà thôi. Khai hoang 2 năm cũng liền định an khẳng đem lợi ích chế lãi, cái khác pháp mạch thế gia người một nhà cũng cấp tới cấp đi, lại càng không cần phải nói nhường lợi tại dân. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, thái nhất giáo chi loạn, yêu tả chỉ là nguyên nhân dẫn đến, nội bộ tranh đấu mới là mầm tai họa, đáng tiếc chúng ta hoàn toàn không biết, cũng không tốt hỏi thiết chân nhân. Việc này dễ làm. Lý phu tử vớt dâu cười nói, lão phu tại Vô Lượng Sơn thì có một hai chi giao hảo hữu, vừa vặn đi thăm hỏi một phen. Hôm sau trời vừa sáng, Lý phu tử liền rời đi đạo quán. Hắn là Sơn Hải thư viện phu tử, địa vị tôn quý, lại là thái tử phụ tá, tự nhiên thì không ai ngăn cản. Vương Huyền thì thành thật đợi tại trong đạo quán. Vô Lượng Sơn bị đạo môn xưng là ngũ đại phúc địa đứng đầu, tự nhiên là phong quang mỹ lệ, trước có đại ngụy thời Huyền Thiên đạo 2000 năm kinh doanh, lại có thái nhất giáo tỉ mỹ tu sửa, không biết hao phí bao nhiêu đại sư tâm huyết. Vậy mà lúc này tình thế không rõ, Vương Huyền tự nhiên không dám mạo hiểm, chuyên tâm tại trong đạo quan làm bạn thế tử, A Phúc thời khắc lắng nghe tứ phương dị động. Buổi sáng thiết đạo nhân lại tới một lần, không có nói mấy câu liền đội vàng rời đi, dường như tâm sự nặng nề. Qua buổi trưa, Lý phu tử cuối cùng chạy về, sắc mặt ngưng trọng nói, có tin tức, kia Hoành Nguyên nói không sai, bây giờ trên núi mặc dù nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực đã quần quận sóng ngầm, xã tắc đàn, lục đàn cùng giới đàn tam phương lẫn nhau đề phòng, mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Vương Huyền nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Lý phu tử bước dâu lắc đầu, thở dài, các loại kết cục thảm hại đều có bởi vì việc này lại là 300 năm trước lưu lại mầm tai họa. Lúc đó đại ngụy Huyền Thiên đạo trưởng quản xã tắc thần đạo, thế lực xa so với hiện tại thái nhất giáo ngang ngược, ép tới các lộ đạo môn pháp mạch không dám lên tiếng, lại cùng hoàng tộc mình tranh ám đấu, không ai nhường ai. Sau đó xã tắc thần đạo sụp đổ, Huyền Thiên đạo nội bộ thì sinh ra phân liệt, bị thái nhất giáo thừa cơ thay vào đó. Huyền Thiên đạo một số người xuôi nam, thành lập hiện tại Nam Tấn quốc giáo Huyền Nguyên giáo, mà một số người thì đầu nhập thái nhất giáo. Thái nhất giáo lúc đó muốn thay đại yến trọng lập xã tắc thần đạo, tự nhiên không thiếu được những người này giúp đỡ, dần dần hình thành xã tắc đàn. Mà ban đầu thái nhất giáo trưởng lão thì khống chế lục đàn. Nói cho cùng, hay là những cái này trưởng lão lẫn nhau không đối phó, bọn hắn dạy ra các đệ tử thì các thành một phái. Từ phủ quân cải chế khai hoang về sau, tuy nói thái nhất giáo không tham dự trong đó, nhưng bất kể pháp khí phủ lục bán hay là tài nguyên trao đổi, lục đàn cũng thu hoạch tương đối khá, danh tiếng thênh thang. Mà xã tắc đàn phái đi các nơi đạo nhân, không gần như chỉ ở yêu tà chi loạn thời thường vòng không ít, còn bởi vì kêu ca gia tăng, tổn thương hương hỏa thần lực, giữ gìn thần đạo càng thêm gian khổ. Dĩ vãng còn có Quảng Nguyên chân quân xuất thân giới đàn ở giữa điều hòa, nhưng theo thái nhất giáo chủ tu thành địa tiên, phó giáo chủ Bạch Hạc chân nhân cũng muốn bế quan ẩn lui để cầu đột phá, này chống đi phó giáo chủ vị trí liền trở thành tranh đoạt mấu chốt. Lại thêm hoàng thượng có ý trước giờ kế hoạch, xã tắc đàn cùng lục đàn ý kiến không hợp nhau, triệt để dẫn phát mâu thuẫn. Vương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, hảo hảo đạo môn phúc địa lại biến thành như vậy, chuyến đi cũng không sợ người chê cười. Lý phu tử lắc đầu nói, đại yến cùng Nam Tấn cùng là nhân tộc, không phải cũng là xung đột vũ trang, như mọi chuyện toàn nguyện, người người thỏa mãn, nhân tộc há lại sẽ chiến hỏa không ngừng suy sụp đến tận đây. Quảng Nguyên chân quân bị đánh lén một chuyện, giới đàn nhất là căm tức, nhưng lục đàn cùng xã tắc đàn đều chỉ trích là đối phương thông đồng yêu tà bố trí, lẫn nhau nghi kỵ hoài nghi, cho dù Quảng Nguyên giáo chủ cũng có chút ép không được. Vương Huyền trầm mặc một chút, thái nhất giáo trưởng quản xã tắc thần đạo, can hệ trọng đại, hoàng thượng lẽ nào thì mặc kệ. Lý phu tử ý vị thâm trường nói, có đại ngụy Huyền Thiên đạo vết xe đổ, ngươi nói hoàng thượng sẽ xử lý như thế nào? Thôi. Vương Huyền bất đắc dĩ thở dài, loại sự tình này không phải ngoại nhân có thể lẫn vào, xã tắc tiếu đàn sau đó, chúng ta ngay lập tức rời khỏi. Hắn cuối cùng cảm nhận được, lúc trước Quách Thủ Thanh vì sao nói hoàng tộc đang đánh cược, tất cả mọi người đang đánh cược. Chiêu cương phía dưới, cho dù ngươi thuật pháp thông thiên, quyền nhu vô song, nhưng lòng người chính là biến số lớn nhất. Chương 336, đại điện không nhường nhịn, nửa đêm dị biến sinh. Chương 336, đại điện không nhường nhịn, nửa đêm dị biến sinh. Dãy núi Cửu Long tiêu diệt ma quân lúc đã là đại thử thời tiết, bởi vậy làm Huyền Nhất đi lên Vô Lượng Sơn về sau, đúng lúc gặp Lập Thu. Lúc này dương khí dần dần thu, âm khí phát triển, Bạch Thiên mặc dù vẫn như cũ mặt trời chói chang trên cao, nhưng đêm khuya gió đêm quét, đã mang theo một chút hơi lạnh. Cực đại dưới ánh trăng, Vô Lượng Sơn mỗi cái đạo quán ánh đến điểm điểm, lại có từng tòa pháp trận linh quang mở mịt, tựa như ảo mộng. Mà trên đỉnh núi, một tòa đại điện trong quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng gần phân nửa đỉnh núi. Nếu Vương hiện tại, rồi sẽ phát hiện quang mang toàn bộ là đến từ từng cái cự hình thanh đồng đèn treo trong ngọc hỏa tinh. Không giống với hắn Trọng Minh đang trong còn nhỏ ngọc hỏa tinh, những thứ này ngọc hỏa tinh không ngờ sinh ra râu tóc, đồng thời biến hóa ra đạo bảo, ngồi xếp bằng tu luyện. Huyền Chân, ngươi khinh người quá đáng. Đại điện trong một tiếng gầm thét, sợ tới mức ngọc hỏa tinh nhóm run lẩy bẩy, thân thể quang mang một hồi lấp lóe. Chỉ thấy lúc này bên trong đại điện đã tụ tập không ít người, phần lớn là râu tóc bạc trắng hoa phục lão đạo, mặc dù mỗi cái khuôn mặt giàn mua, nhưng khí tức lại sâu uyên tựa như biển. Nói chuyện là một tên cụt một tay lão đạo, hắn sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến râu dài không ngừng rung động. Hậu Thiên đại thiếu, ly không ra ta xã tắc đàn đệ tử, nhưng ngươi phức tạp, theo các nơi điều, dụng tâm thật chứ hiểm ác. Thông Minh trưởng lão bất giận. Một tên khác trưởng mi lão giả đục ngầu trong mắt tràn đầy lạnh lùng, dưới mắt trên núi nội tặc còn chưa hiện thân, xã tắc đại thiếu nhân số đông đảo, còn muốn mượn dùng hương hỏa nội tình, như ở giữa có người quấy phá, hậu quả khó mà lường được. Nói bậy bạ. Một tên khác lao đạo phản bác, theo các nơi điều, tốn thời gian lâu ngày, tin tức này đã truyền ra, màn này sau thế lực tất có chuẩn bị, ai mà biết được sẽ có hay không có phản đồ lẫn vào. Nói xong, cười lạnh một tiếng, người rõ ràng là muốn đem tập kích giáo chủ tiếng xấu chụp tại trên đầu chúng ta. Lao đạo mặc dù đã thoái ẩn, nhưng vì đệ tử thanh danh, thì không cho phép ngươi tại là không phải. BS mẹ cụ. Đại điện bên trong lập tức buộc phát cái vã kịch liệt. Thiết đạo nhân thì tại bên cạnh hắn là Tam thập lục biệt viện viện trưởng, nhìn qua đại điện nội loạn bẩn bẩn cảnh tượng, không ít người bất đắc dĩ lắc đầu. Thái nhất giáo Tam thập lục biệt viện ngày thường trừ ra tuyển nhận bồi dưỡng đạo đồng, còn lại toàn bộ là tự mình tu luyện đạo sĩ, rất ít tham dự trong giáo sự vận, cùng giới đàn cộng đồng cân đối trong giáo thế lực. Nhưng bây giờ xã tác đàn cùng lục đàn ẩn tu trưởng lão đều đã hiện thân, không còn nghi ngờ gì nữa, mâu thuẫn đã vô pháp điều hòa. Nghĩ được như vậy, Thiết đạo nhân thở dài nhìn về phía trước. Đại điện chỗ sâu đứng sừng sững lấy một tôn cao 10 trượng tượng nặng, thân mang đạo bảo, đầu đội mũ miệng, tay nắm pháp quyết, mặt không biểu tình nhìn qua phía dưới. Đây cũng là Thái thượng Thanh Vi đạo quân. Mà ở tượng thần hai bên thì chia ra trưng bày lấy từng tòa thanh đồng quan tượng đồ, đồng dạng thuộc về Thái nhất giáo nội tình. Trước tượng thần, Thái nhất giáo chủ Quảng Nguyên Chân Quân đưa lưng về phía mọi người, trầm mặc không nói, cùng kính lên tam chủ hương. Chớ lên tiếng. Quảng Nguyên Chân Quân đột nhiên quay người, nắm nuốt pháp quyết một tiếng quát lớn. Một cỗ vô hình vận sóng, cùng với thanh âm của hắn hướng ra phía ngoài quyết tán, ven đường chỗ đến, tất cả mọi người không cách nào lại nói chuyện. Bất quá bọn hắn không chút nào không hoảng hốt. Đây là Thái nhất giáo truyền thừa cấm thanh chú do Quảng Nguyên Chân Quân cái này điệu tiên sử dụng ra, tự nhiên không phải tầm thường. Quảng Nguyên Chân Quân quét mắt một vòng, ta biết các ngươi suy nghĩ, nhưng lúc này còn qua lại phá, chuyến đi cũng không sợ người trong thiên hạ chê cười. Ngày mai xã tắc đàn chuẩn bị đại điện, lục đàn theo bên cạnh phụ trợ, hậu thiên trước kia liền ngay lập tức bắt đầu. Ta đã lấy các châu thế gia pháp mạch tương trợ, một khi tìm thấy cái khác người bị hại, thì ngay lập tức đưa về Vô Lượng Sơn. Cứ như vậy đi, việc này không cần bàn lại. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn lửa giận lại khó mà áp chế. Hội nghị sau khi kết thúc, Thiết đạo nhân khẽ thở dài một cái, sau khi xuống núi thẳng đến Vương Huyền Châu đạo quán, báo tin mấy người chuẩn bị sẵn sàng. Trên núi nội đấu không ngớt, hắn thì không có biện pháp. Dù thế nào, đều phải đem kia hắc thủ triệt để tìm ra, làm nghi kỵ dần dần đậm đi, có thể mới là đền bù khác nhau bắt đầu. Hắn tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền tới đến dưới núi. Vương Huyền ở đạo quán, ẩn vào trúc lâm trong lúc đó, đạo binh nhóm bốn phía tuần tra, ánh mắt bén nhọn, không có một tia mỏi mệt. Đạo quán bên ngoài trong lương đình, Tinh Bực chân nhân còn đang ở túi đầu cùng mình đánh cờ, dường như đã hoàn toàn đắm chìm. Thiết đạo nhân đi tới, khẽ lắc đầu nói, giáo chủ đã định dưới, ngày mai liền chuẩn bị tiểu đàn, hậu thiên tiến hành. Tinh Vũ chân nhân chậm rãi ngẩng đầu, cho dù phù văn vải trắng che mắt, dường như thì thấy vậy rõ ràng, có thể nhìn ra khác thường. Không có. Thiết đạo nhân khẽ lắc đầu, làm tên là lợi, là đại nghĩa, từng cái cũng có lý do, không nhìn ra ai thần sắc khác thường. Tinh Vũ chân nhân trầm mặc một chút, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Thiết đạo nhân cười khổ một tiếng, ta cái nào đoán được. Chẳng qua việc này thì sắp kết thúc, chỉ cần tiểu đàn sau đó tìm thấy cái khác hồn thai, kia hắc thủ thì không cách nào ẩn tàng. Tinh Vũ chân nhân trầm giọng nói, ngươi sau khi đi, Hoành Nguyên lại tới một chuyến. Thiết đạo nhân sau khi nghe xong, trong mắt như có điều suy nghĩ, Hoành Nguyên tên kia quen sẽ luồn túi, dựa vào xã tắc đàn mấy vị trưởng lão đã đắc thế. Hắn mặt dày mày dạn đến, nhìn tới xã tắc đàn bên ấy đã không chịu nổi. Thôi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được, là không phải hắc bạch, cuối cùng cũng có kết luận. Nói xong, liền hướng đạo quan đi đến. Nhưng vừa tiến lên mấy bước, liền phát hiện không đúng. Những cái này đạo binh, không biết khi nào đã hai mắt mở mịt, máy móc tính được đi tới đi lui, đạo quan thì dâng lên một tầng sương trắng. Địch tập. Thiết đạo nhân một tiếng gầm thét, lập tức toàn thân kiếm quang nổ tung, hướng về đạo quán bay đi. Tinh Vũ chân nhân cũng là sắc mặt đại biến, siêu được một tiếng nhảy lên không trung, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng về đạo quán rơi xuống. Oeng! Một cỗ khói đen ầm vang nổ tung, hắc vụ quần quật nhấp nhô, đem toàn bộ đạo quán bao phủ. Cùng lúc đó, mặt đất ù ù rung động. Là đại ngũ hành Na Di trận. Thiết đạo nhân mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hắn rơi vào trong đạo quán tìm một vòng, lại phát hiện Vương Huyền bọn người đã biến mất, trên bàn nước trà còn bốc hơi nóng, nhưng trong đạo quan lại hiện ra quỷ dị yên tĩnh. Tinh Vũ chân nhân rơi xuống về sau, cắn răng, quả nhiên có nội tặc, có thể mượn nhờ sơn môn đại trận, ảo thuật huyền diệu, ta tâm nhãn lại hoàn toàn không cách nào phát giác. Vô Lượng Sơn, có đạo này hành giả chẳng qua 5 người. Thiết đạo nhân hít một hơi thật sâu, phóng tín hiệu cảnh báo, đại ngũ hành na di trận có đó không trên núi tùy ý ghé qua, nhất định là muốn đem người cướp đi tập sát. Nửa nén hương trước, Vương Huyền đang cùng Lý Phu Tử cùng Lao Thái giám đám người uống trà nói chuyện phiếm, thê tử Mạc Khanh Nhu thì đã thừa dịp giờ tí tu luyện Thái Âm Quan Tường Đồ. Go go. A Phúc đột nhiên bức dứt bất an, kêu vài tiếng. Có tình huống. Vương Huyền lúc này cơ lấy ngai tí Phương Thiên Họa kích cùng Mạc Ngọc Cung Tiễn Nàng, lần trước bị tập kích sau ăn thiệt thòi, hắn liền hấp thụ giáo huấn, đem pháp khí tùy thân mang theo. Lý Phu Tử mấy người cũng trong nháy mắt kiếm quang ra khỏi vỏ, đem Vương Huyền đám người bảo hộ ở sau lưng. Trong đó một tên lão thái giám nghi ngờ nói, "Lão phu cũng không phát giác gì thường." Vương Huyền nhíu mày, nhìn về phía quan bên ngoài. Đạo binh nhóm còn đang ở đi tới đi lui, tất cả nhìn lên tới cùng bình thường không có gì khác biệt. Hắn nhíu mày, vận khí trúc long nhãn. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cuồn cuộn địa khí lan tràn mà ra, vòng quanh tất cả mọi người điên cuồng xoay tròn. Chương 337, thân hàm âm quỷ địa, xem sao truy tung dấu vết. Chương 337, thân hàm âm quỷ địa, xem sao truy tung dấu vết. Trước mặt tình hình quả thực quỷ dị. Trúc long nhãn bọc khí, tất cả đạo quán địa khí mãnh liệt, gào thét ở giữa ẩn hiện cựu cung bắt quái, rõ ràng là một loại cao minh trận pháp, đã xem bọn hắn vây quanh. Mắt thường quan sát lại không hề khác thường, thậm chí không phát hiện được một tia khí tức biến động, nếu không phải A Phúc linh giác kinh người, chỉ sợ bọn họ giờ phút này còn đang ở nhàn nhã uống trà. Loại cảm giác này là ảo thuật. Đi. Vương Huyền trong lòng kinh hãi, một tiếng quát chói tai, ôm lấy Mạc Khanh Nu muốn bay lên trời. Cùng lúc đó, hai tên nội vệ cao thủ thì một trái một phải bắt lấy rồi xỉu Phật Nhi cánh tay, Lý Phu Tử thì cầm lên tên kia ngu dại người trẻ tuổi. Đây là trước đó làm tốt sắp đặt. Đã biết chuyến này nguy hiểm, Thái Nhất giáo không nhất định đáng tin, Vương Huyền tự nhiên quyết định các loại sách lược, bất kể chạy trốn, phòng ngự, giết địch, cũng có tương ứng phối hợp, đỡ phải nước đã đến chân bồi rối. Nhưng tất cả đã muộn. Trong đạo quan chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, một đoàn bóng tối đem bọn hắn bao vây, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai chân mánh nhưng không còn, trên không chạm trời dưới không chạm đất, thật giống như bị một đôi bàn tay lớn lâm không quăng lên. Phù phù, phù phù, phù phù. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, đã xuất hiện tại một chỗ khác không gian, đều rơi vào trong nước. Ông Lý Phu Tử kiếm ra long ngâm, mang theo kia dọa sợ người trẻ tuổi theo trong nước bay lên trời, đồng thời nắn pháp quyết. Phi kiếm rung động, trong nháy mắt quang mang mãnh liệt. Đây là một tòa địa hạ rung động động quật, diện tích không nhỏ, bốn phía quái thạch san sát, trung ương là mạch nước ngầm xúc tích ra hồ nước nhỏ. Nước sông yên tĩnh, mang theo một cỗ khiếp người hàn ý, hai tên lao thái giám thì tóm lấy vẻ mặt sững sờ xỉu Phật Nhi ngự kiếm mà lên, Vương Huyền thì mang theo Mạc Khanh Nhu bắn ra, rơi vào một chỗ chơ nước trên đá ngầm. Lý Phu Tử phi kiếm tên là Lưu Quang, lúc luyện chế dung nhập không ít nguyệt quang nham, vì thể nội hạo nhiên khí thúc đẩy, liền có thể tỏa ra ánh sáng chói lọi, khắc chế tà mị. Kiếm quang sáng ngời, trong động vật rõ ràng rành mạch. Dòng động cùng bình thường chứng kiến thấy không có gì khác biệt, bốn phía đã có không ít thạch nhũ đổ sụp, mục nát đao kiếm lộn xộn. Hồ nhỏ dưới đáy, lít nha lít nhít toàn bộ là thi thể, toàn thân trắng bệnh, môi bầm đen, hai mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Oeng! Một làn khói hỏa tại bầu trời đêm nổ tung, nguyên bản trời tối người yên Vô Lượng Sơn rất nhanh sôi trào. Từng đạo bóng người từ trong bóng tối xuất hiện, hoặc lái kiếm quang, hoặc lục địa bay vút lên, hướng về đạo quán nhỏ hội tụ mà đi. Đạo quán bên ngoài, ánh lửa hừng hực, bóng người đông đảo. Cũng chớ tới gần, giữ vững xuống núi lối đi. Thế đạo nhân sắc mặt tâm trầm, đối chạy tới các đạo sĩ hạ mệnh lệnh. Hắn là Kiếm Sơn biệt viện viện chủ, Thái Nhất giáo Tam thập lục biệt viện cũng ở dưới chân núi, cũng không quyền chỉ huy trên núi đạo sĩ, nhưng hắn rõ ràng tầm tình không tốt, căn bản không để ý tới điểm ấy. Các đạo sĩ sắc mặt do dự, nhìn về phía Tinh Vũ chân nhân. Tinh Vũ chân nhân khẽ gật đầu, các đạo sĩ mới đi tứ tán. Cùng lúc đó, một vệt kim quang hiện lên, Quảng Nguyên chân quân Dương Thần Du Lịch trong nháy mắt mà tới, nhìn qua đạo quán, sắc mặt lạnh băng. Tham kiến giáo chủ. Hiện trường mọi người sôi nổi chắp tay. Thế đạo nhân trầm giọng nói, giáo chủ, có người động thủ sơn đại trận, lại đại ảo thuật chế lớp, tu vi cao hơn nhiều chúng ta. Hắn không nhiều nói nhảm, nhưng ý nghĩa đã sáng tỏ. Lúc này, vừa nãy ở trong đại điện bàn bạc các trưởng lao thì sôi nổi đổi tới, nhìn qua đạo quán còn chưa tan đi đi địa khí, có người giật mình, có người cười lạnh, có người sắc mặt âm tình bất định. Thứ này bọn hắn rất quen thuộc, là đại ngũ hành na di trận, chính là sơn môn đại trận bên trong một vòng, cần tiêu hao không ít linh khí cùng hương hỏa thần lực, có thể tại thời gian chiến tranh nhanh chóng triệu tập nhân mã. Thủ sơn đại trận tiêu hao khá lớn, Thái Nhất giáo tự thành là đại yến quốc giáo, chiếm cứ Vô Lượng Sơn về sau 300 năm qua chưa bao giờ toàn lực khởi động. Trong lúc này tặc là trong giáo cao tầng. Càng quan trọng chính là Thủ Sơn đại trận, thế nhưng cùng nhân tộc thần đạo tế đàn tương liên, mặc dù ngày thường do xã tắc đàn cao công nhóm giữ gìn, nhưng bất kỳ cử động nào đều sẽ để lại đầu mối. Trong lúc này tặc đã bại lộ thân phận. Quảng Nguyên chân quân quan sát hậu sơn phương hướng, dường như đã có suy đoán, thở dài một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Đông đảo các trưởng lão liếc nhìn nhau, siêu 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 ngự kiếm bay lên trời, hướng về hậu sơn bay đi. Phía dưới nói sĩ nhóm nhìn qua từng đạo kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, đều là nhìn nhau sững sờ, trong lòng nặng nề. Tối nay Vô Lượng Sơn sợ có đại biến. Vô Lượng Sơn hùng hồn bao la hùng vĩ, tựa như một tòa bảo tháp từ bên trên bình nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn xuống tứ phương. Hậu Sơn chính là nhân đạo xã tắc thần đàn chỗ, cùng ở vào thần đô xã tắc tổ miếu, thiên đô long thủ sơn hoàng tộc long mạch lăng thẩm, cộng đồng chống đỡ lấy nhân tộc thần đạo. Nhân đạo xã tắc đàn chiếm diện tích đến quảnh, lấy trời tròn đất vuông bố cục, đứng sững ở một tòa cô phong bên trên, bốn phía linh vụ cùng màu vàng kim hương hỏa thần lực cuộn cuộn, muôn hình vạn trạng, mơ hồ năng lực nhìn thấy từng tôn cao đại thần tượng đứng sững ở trên tế đàn. Thần đạo trọng địa, tự nhiên có trọng binh chấn giữ, với lại kia Vân Hải nhìn như mỹ lệ, lại có một loại làm lòng người quý hùng vĩ khí tức lợ lờ. Đây cũng là tế đàn phòng hộ đại trận, chỉ có giữ gìn cùng sắc đất phong chỉ thời mới biết mở ra, ngày thường cũng thế, tất cả đối diện xã tắc đàn một ngọn núi khác bên trong đại điện. Kim quang hiện lên, Quảng Nguyên Chân Quân đã xuất hiện tại cung tế đại điện bên ngoài, nhìn qua trong sân rộng cao 2 trượng thanh đồng đỉnh, sắc mặt âm trầm như nước. Gặp qua giáo chủ. Nơi này cũng là xã tắc đàn hoạch tâm chỗ, hơn 10 người cao công mang theo đạo sĩ các đệ tử sôi nổi ra đây bài kiến. Siêu siêu siêu. Thiết đạo nhân cùng đông đạo trưởng lão ngự kiếm bay lên không mà đến, sau khi hạ xuống, tên đưa đạo hiệu thông minh cụt một tay trưởng lão lúc này quát lên, là ai động thủ sơn đại trận? Mấy tên xã tắc đàn cao công nhìn nhau sững sờ, chắp tay nói, hồi bẩm trưởng lão, chúng ta ở đây trực đêm, cũng không có người tới trước, đều là ngu xuẩn. Thông minh trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Quảng Nguyên Chân Quân không để ý đến, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo lá bùa, ánh lửa giấy lên sau một cỗ khói xanh rơi vào thanh đồng đỉnh bên trong. Ông, kia to lớn thanh đồng đỉnh đột nhiên ong ong rung động, sau đó dâng trào ra mảng lớn linh vụ, biến hóa ra một vùng ánh sáng, ảnh chỉ thấy một tên mập lùn râu bạc trắng lão đạo cưỡi hạt phá không mà đến, bạch hạt cự sĩ vung vây ở giữa, từng mảnh bạch vũ hóa thành linh vụ đem chính mình bao vây, phía dưới gác đêm cao công nhóm lại không hề phát giác. Hắn sát mặt sầu khổ, thở dài một tiếng, sau đó từ bên hông trong túi ra cầm ra một cái ngân sa túy, tất cả đạo nhân lập tức hai mắt mê man. Cự hạt rơi xuống về sau, lão đạo nhìn qua thanh đồng đỉnh, trong mắt tràn đầy phức tạp, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, nán pháp quyết, lệnh bài lập tức bay lên trời, cùng thanh đồng đỉnh đồng thời ong ong rung động. Bạch Hạc sư minh, phó giáo chủ, trong mắt mọi người tràn đầy khó có thể tin. Kia cụt một tay lão đạo lẩm bẩm nói, thế nào lại là Bạch Hạc sư minh, không thể nào, hắn nhất định là bị người bức hiếp. Thiết đạo nhân thì trầm mặc không nói. Thái nhất giáo theo lập giáo lên, thì thiết giáo chủ cùng phó giáo chủ các một tên, giáo chủ phụ trách thống ôm đại cục, mà phó giáo chủ thì theo bên cạnh hiệp trợ, phụ trách điều phối chủ tính chung. Bạch Hạc chân nhân xuất thân xã tắc đàn, thiện chí giúp người, khoan dung độ lượng rộng lượng, không chỉ rất được mọi người kính yêu, còn tích cực điều hòa mỗi cái thế lực trong lúc đó mâu thuẫn, cho dù lục đàn người thì chọn không ra sai lầm. Giáo chủ Quảng Nguyên Chân Quân thành tựu địa tiên, Bạch Hạc chân nhân thì khoảng cách chạm phàm thai chỉ thiếu chút nữa, bởi vậy mới đưa ra thoái vị. Địa tiên tuy mạnh, nhưng theo đạo hạnh tăng trưởng, chắc chắn sẽ nên đón lôi kiếp, động một tí bế quan chính là 10 năm. Lúc này thượng vị phó giáo chủ chính là giáo chủ dự bị, bởi vậy mới dẫn phát hai vỏ tranh chấp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Quảng Nguyên Chân Quân cùng Bạch Hạc chân nhân trăm năm trước vào chỗ, một chủ ngoại, một chủ nội, hợp tác ăn ý, trong giáo nhân viên phân phối vật liệu cũng do hắn sắp đặt. Ai cũng biết, xảy ra đại sự. Lúc này, Thiết đạo nhân tiến lên một bước chắp tay nói, "Giáo chủ, việc này sau đó lại tra, việc cấp bách, hay là trước muốn cứu ra những người kia?" Quảng Nguyên Chân Quân hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, trong tay nắn pháp quyết, thanh đồng đỉnh phía trên yên vân quay cuồng, huyền hóa ra vô lượng sơn bộ dáng, đồng thời có đạo đạo linh quang xoay quanh, tiểu trận kết nối lấy tiểu trận, cấu thành cái cự đại thái cực đồ. Bạch Hạc ảo thuật huyền diệu, đã che giấu dấu vết. Quảng Nguyên Chân Nhân sắc mặt âm trầm, lên đàn, ta muốn xem sao tìm dấu vết. Ra lệnh một tiếng, tất cả đỉnh núi trong nháy mắt công việc lù đủ lên, lúc này không ai dám thờ ơ, cái gì lục đục với nhau toàn bộ quên hết đi. Rất nhanh, một tòa cự hình pháp đàn liền xuất hiện tại trên quảng trường, lít nha lít nhít pháp kỳ cùng vì sao trên trời đem đối ứng, đông đảo trưởng lao tự mình chấp kỳ, nét mặt nghiêm túc. Tầm thường tiểu đàn, đạo sĩ bình thường dùng thành hoàng tượng thần liền có thể bố trí, nhưng tòa này pháp đàn vì xã tắc tộc đàn làm cơ sở, đông đảo cao thủ tham dự, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường. Quảng Nguyên Chân Quân cầm phù cầm kiếm, nóng nhìn tương cung, chỉ thấy đêm thu tinh không cao viễn, tuyên cổ mà thần bí. Hắn đưa tay lắc một cái, trong tay tử phù thiêu đốt, trên pháp đàn một đạo lệnh tiện bắn ra, lập tức có màu vàng kim hương hỏa thần lực từ nhân đạo xã tắc đàn bên ấy mãnh liệt mà đến, rơi vào thanh đồng đỉnh bên trong. Quảng Nguyên Chân Quân tùy theo vung vẩy pháp kiếm, thanh đồng đỉnh trung kim quang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Trong mắt mọi người, kia vũ trụ mênh mông phảng phất bị lau qua bình thường, trong suốt tinh khiết. Quảng Nguyên Chân Quân ánh mắt trở nên nghiêm trọng, pháp kiếm chậm rãi dẫn dắt, thanh đồng đỉnh trên lần nữa biến hóa ra vô lượng sơn, chẳng qua lần này còn có ánh sao lấp lánh vần quanh. Rất nhanh, trong núi sâu nhất điểm hồng mang dần dần sáng lên. Thiết đạo nhân sau khi thấy lập tức biến sắc, nguy rồi. Quảng Nguyên Chân Quân trong mắt thì có lửa giận dâng lên, huyền thiên đất tạng, Bạch Hạc, quả nhiên là giỏi tính toán. Ken. Trong động vật kiếm quang bắn ra bốn phía, nước hồ cuồn cuộn âm vụ xoay quanh, bốn vách tường nhanh chóng ngưng tụ lại sương trắng. Lui ra phía sau, cẩn thận. Lý Phu Tử cùng hai tên lão thái giám kiếm chỉ dẫn dắt, phi kiếm gào thét, đem mãnh liệt mà đến thi thể đều tích nát. Thử, Kha Lâm thái nhất giáo. Trong đó một tên thái giám nội vệ sắc mặt khó coi, chính đạo người đứng đầu, đạo môn phúc địa, lại tàng có như thế âm tàn ơi, thì không xử lý. Hai vị, làm hộ pháp cho ta. Lý Phu Tử quát khẽ một tiếng, sau đó thu hồi phi kiếm, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, phất tay ném ra ngoài, lập tức trưởng quyển quay cuồng. Quan Sơn Quyển. Vương Huyền không ngờ rằng Lý Phu Tử thì luyện bảo vật này. Cùng Lưu Phu Tử làm ra sông núi địa thế viễn cảnh khác nhau, Lý Phu Tử Quan Sơn Quyển bên trong lại có sáng sủa tiếng đọc sách truyền đến, lập tức hiện nhật nguyện tinh dị tượng, trong nháy mắt quang mang mãnh liệt. Trong hồ tà vật tuy nhiều, nhưng đều là chút ít bình thường quỷ nước âm vật, bị bạch quang chiếu rọi, lập tức bước lên khói trắng, tiêu thê lương thảm thiết, hơn phân nửa hóa thành cho bụi, còn lại thì chạy trốn hướng động quật u ám chỗ sâu. Lý Phu Tử nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt trắng bệnh, không còn nghi ngờ gì nữa, thư viện này thuật pháp tiêu hao không nhỏ. Vương Huyền vốn định nâng, lại đồng động co rụt lại, nhìn thấy góc tường mấy hàng chữ nhỏ, Huyền Thiên Đạo Mật Kiếm Tông táng thân ở đây, thái nhất giáo chết không yên lành. Chương 338, hang cổ dấu chuyện xưa, cấm địa khóa sức sống. Chương 338, hang cổ dấu chuyện xưa, cấm địa khóa sức sống. Phu tử, nhìn xem nơi này. Vương Huyền một tiếng nhắc nhở, mọi người sôi nổi đi vào động quật trước vách đá, trầm ngâm xem xét. Chữ viết xâm nhập vách đá, nhìn xem bộ dáng rõ ràng là lấy ngón tay viết, phía dưới còn có mấy cây liên tiếp vải lộn xộn xương khô. Lý Phu Tử ánh mắt ngưng lại, đưa tay tại chữ viết vết lõm chỗ một vòng, đầu ngón tay lập tức ngưng kết một tầng xương lạnh. Thật là lớn oan khí. Lý Phu Tử khẽ lắc đầu, nhìn tới nơi đây là Huyền Thiên Đạo cùng Thái Nhất Giáo lúc trước chiến trường, tu sĩ tàn hồn oán niệm rành rụm, có tà ma sinh ra thì không kỳ quái. Lão Phu tò mò là, nơi đây thế nhưng vô lượng sơn phúc địa, thần đạo xã tắc thần lực bao phủ xuống, tà ma còn có thể tồn tại, tất có kỳ quặc. Cũng không biết người nào ám hại, nhưng đem chúng ta lấy tới nơi đây. Hắn không có nói tiếp, nhưng mọi người đã biết nói ý vô lượng sơn là Thái Nhất Giáo tổng đàn, vô số cao thủ. Trong lúc này tặc cho dù ẩn tàng lại sâu, động thủ liền sẽ bị người phát giác. Đến chỗ này, lại đã không còn cố kỵ. Vương Huyền nhìn một chút bên cạnh, thấy Mạc Khanh Nhu sắc mặt có chút tái nhợt, liền cầm thê từ tay, "Nhu Nhi chớ sợ, vi phu nhất định mang ngươi bình an rời khỏi." Mạc Khanh Nhu tuy nói tư chất siêu phàm, nhưng rốt cuộc tu luyện không lâu, này ven đường chứng kiến thấy kỳ quái, hoàn toàn không phải nàng có thể ứng phó, cho dù sợ sệt thì cố nén không nói, sợ hắn thêm phiền phức. Càng là như thế, Vương Huyền càng đau lòng. Mạc Khanh Nhu môi tái nhợt gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Vương Huyền. Phu quân, ngươi đang trong núi mỗi ngày đối mặt chính là những thứ này sao? Gâu gâu. A Phúc run run người tiếp nước châu, đột nhiên lỗ tai dựng lên, đối vừa nãy quỷ nước nhóm biến mất chạy trốn động vật kêu vài tiếng. Lý Phu Tử cùng hai tên nội vệ cao thủ thì nhìn về phía kia động vật. Lại tới. Một tên thái giám nội vệ âm thanh lạnh lùng nói, Phu Tử lại nghỉ ngơi, giao cho ta và liền có thể. Dứt lời, hai người đồng thời kiếm chỉ ngưng tụ, sau lưng phi kiếm gào thét mà ra, hàn khí âm trầm, bốn phía lại có băng xương ngưng kết. Những thứ này nội vệ là hoàng tộc cao thủ, sở tu truyền thừa, cũng là cùng độc cô gia bình thường. Đến từ cổ tiên hôn nguyên nhất khí đế quân, chẳng qua lại là chủng kiếm tẩu cửa hồng không chọn bện trí âm pháp môn. Tu luyện nhanh chóng, lại dừng bước khảm ly giao vị, chẳng qua tăng thêm độc cô gia chuyên môn chế tạo tam âm kiếm, liền trở thành hoàng tộc nội tình một trong. Hai người kiếm quang bay ra, tại sông ra quỷ nước trong lúc đó gào thét xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, tán chi vụn băng bay loạn. Go go. A Phúc lại kêu hai tiếng, trong mắt lại có chút ít e ngại. Vương Huyền sững sờ, lúc này vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt kim quang lấp lóe, chỉ thấy những cái này quỷ nước tàn hồn mà mèo, mà ở hậu phương, đã có lít nha lít nhít nhỏ chút vào tới. Rõ ràng là từng cái giữ tợn giáp trùng, tương tự dế núi, giáp sát hiện lên đá xanh sắc. Vương Huyền lập tức biến sắc, là thạch mọn, mau lui lại. Thứ này hắn ở đây Long Hồ Đại Nguyên xoáy hách liên thành âm miếu gặp qua, chỉ âm nơi sinh sôi, kết sỏi là trứng, khát máu tàn bạo, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, càng quan trọng chính là năng lực thôn phệ linh khí, cực kỳ khó chơi. Không cần hắn nhiều lời, hai tên thái giám thì tê cả da đầu, liền tranh thủ phi kiếm thu hồi, cùng mọi người theo mạch nước ngầm đạo hướng một chỗ khác động quật chạy tới. Rào rào, thạch mọn chen chúc mà đến, ven đường những cái này quỷ nước thân thể bị trong nháy mắt xé nát, nuốt vào trong bụng. Tràn vào lạnh băng nước hồ về sau, mảng lớn thạch mọt hành động thì dần dần trở nên chậm chạp, đoàn thành từng cái quả cầu đá, rất nhanh bay khắp hồ đề. Mọi người phát giác được hậu phương tình huống, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua vẫn như cũ hướng về động vật chỗ sâu thăm dò. Dần dần được, trung quanh thạch nhũ cũng thay đổi bộ dáng, tầng tầng lớp lớp từng mảnh, tựa như một tầng vảy rồng. Long mạch địa hiếu. Lý Phu Tử ánh mắt ngưng lại, nhìn trung quanh như có điều suy nghĩ nói, nơi này đúng là vô lượng sơn long mạch địa hiếu, chẳng qua linh vận hoàn toàn không có, chỉ có âm gờ chi khí ngưng tụ. Nghe nói lúc trước Thái Nhất Giáo công phạt vô lượng sơn lúc, ngay cả long mạch địa khiếu đều bị hủy đi, sau đó toàn bằng thần đạo hương hỏa chi lực mới có thể long mạch thay đổi tuyến đường, nhìn tới lời ấy không giả. Trong lúc này tặc tướng chúng ta dẫn đến nơi này, tất sắp đặt mai phục, mọi người cẩn thận. Vương Huyền sờ lên A Phúc cầu đầu, khẽ lắc đầu nói, phu tử, phía trước chỉ có bức bỏ địa khí khiếu huyệt, còn có một cô thi khí ẩn nút, cũng không lối đi cùng mai phục. Ngõ cụt. Lý Phu Tử sắc mặt trở nên khó coi, lão phu nghĩ lầm rồi, trong lúc này tặc đoán chừng là muốn đem chúng ta khốn tại nơi đây. Huyền Thiên đất tạm. Quảng Nguyên Chân Quân vừa nói, có chút trẻ tuổi cao công trên mặt hoài nghi, không ít trưởng lão cùng cao tầng thì sắc mặt khó coi. Xong rồi, không cứu nổi. Cụt một tay trưởng lão thông minh lắc đầu nói, địa phương bị quái kia không có thiết trận pháp, tuy nói trong núi có thể đem người đưa vào, nhưng lại không ai năng lực ra đây. Bên cạnh một người trung niên cao công chắp tay nói, thông minh trưởng lão, nghe ý của ngài trong núi, chúng ta dùng thổ hành phù cũng vô pháp bước vào. Thông minh trưởng lão do dự một chút, lắc đầu nói, có một số việc đừng hỏi nhiều, chỗ kia bị Huyền Thiên Đạo cất giữ dị vật phủ kín, địa khí ngưng kết, chính là thần đạo lực lượng cũng vô pháp thẩm thấu. Trong chỗ trong, phàm nhân tới gần, lúc này khí huyết nghịch loạn mà chết, cho dù là chúng ta cũng sẽ chân khí bạo động, thân tử đạo tiêu. Trung niên cao công bừng tỉnh đại ngộ, là kia cấm địa. Thông minh trưởng lao tức giận liếc qua, nhìn tới ngươi thì thử qua, trong giáo liên tục hạ lệnh không thể tới gần, quả thực không biết sống chết. Trung niên cao công vội vàng túi đầu không dám nói lời nào. Chỗ kia là vô lượng sơn ma quái nhất nơi, trong giáo nghe đồn không ít, có chút vừa tới gan lớn tiểu đạo sĩ thỉnh thoảng sẽ vụng trộm chạy vào, nhưng đi không được bao xa liền chân khí ngực dòng, sau khi trở về bệnh nặng một hồi. Trung niên cao công cũng là tràn đầy lòng hiếu kỳ người. Vừa tới tổng đàn thời từng len lén lẻ bảo, rất là thê thảm, ấn tượng rất sâu. Thế đạo nhân sắc mặt tâm trầm, lại là giỏi tính toán, đem người ném vào chỗ nào, vừa năng lực phá hoại đại tiếu, thì có thời gian ung dung rời khỏi. Trắng, người kia giờ phút này khoảng đã rời xa Vô Lượng Sơn. Quảng Nguyên Chân Quân trầm mặc một chút, ta bây giờ đã thành tựu địa tiên, lại là có thể thử một chút, nếu có thể thành công, liền tiêu tan mấy trăm năm nay nhân quả. Dứt lời, thân hình lóe lên biến mất. Những người khác sôi nổi bay lên trời, rất nhanh liền đi tới một chỗ xương trắng bao phủ trong sơn cốc. Chỉ thấy vách núi cái góc chỗ, quái thạch đá lởm chởm, không có một mảng cỏ, hoàn toàn không có địa phương khác linh thảo tươi tốt bộ dáng. Mà ở đắp lên quái thạch phía dưới, thình lình có một tĩnh mịch độc vật, nghiêng nghiêng thông hướng lòng đất. Quảng Nguyên Chân Quân sắc mặt nghiêm trọng, thì không có sử dụng đột pháp, mà là cất bước chậm rãi đi về phía trước. Đi rồi không có mấy bước, trên người hắn liền toát ra kim quang, bị một đoàn mờ mịt linh vụ bao vây, chỉ có thể mô hình hồ hồ nhìn thấy cái bóng người. Đây mới là Điệu Tiên Dương Thần thân thể. Cái gọi là tiên giả, ẩn vào sông núi, phàm nhân không thể nhận ra, nếu không phải cố ý áp chế, tất cả mọi người sẽ sinh ra cùng Vương Huyền hôm đó giống nhau cảm giác khó chịu. Rất nhanh, Quảng Nguyên Chân Quân thân thể liền biến mất ở trong động quật, trong mắt người khác cũng phun lên một tia hy vọng. Thái Nhất giáo tuy nói ngàn năm đại giáo, dị vãng thì có Điệu Tiên ghi chép, nhưng chiếm cứ Vô Lượng Sơn 300 năm, chỉ có Quảng Nguyên Chân Quân một người thành tựu. Có thể đem người cứu ra, tiện thể phá giải trốn cấm địa này. Trong động quật, Quảng Nguyên Chân Quân chậm rãi tiến lên, trên người kim quang càng ngày càng thịnh, sát lại càng gần, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn cũng vô pháp đi đến cuối cùng, lại hướng phía trước mấy bước, sợ là này Dương Thần thân thể thì gánh không được. Quảng Nguyên Chân Quân không có cam lòng, lúc gần đi thật sâu nhìn một cái, u ám động quật chỗ sâu, thình lình có một cái mang theo đồng liên đồng trụ, tỏa ra mỹ lệ hào quang. Chương 339, trên núi sóng gió tụ về, trong động cơ duyên hiện. Chương 339, trên núi sóng gió tụ về, trong động cơ duyên hiện, đó là cái gì? Quảng Nguyên Chân Quân nhíu mày, thân làm Thái Nhất giáo chủ, chấp trưởng Đại Yến Thần Đạo, hắn tự nhiên là hiểu sâu biết rộng, hiểu được không ít thiên địa bí ẩn. Hắn hiểu rõ, nhân tộc tại Man Hoang thời điểm, Tam Hoàng sau đó, cũng từng có thời kỳ cường thịnh, cương thổ sự mênh mông khó có thể tưởng tượng. Đến nay bất kể Hắc Nguyên Băng Nguyên, Tây Hoang Đại Trạch, hay là Nam Cương, đội thám hiểm cũng ngẫu nhiên có thể tìm tới thượng cổ di tích, chớ nói chi là kia trong truyền thuyết liệt tiên quần đảo. Vật này xem xét thì không phải tầm thường. Cho dù pháp mạch trọng khí, nếu không tồn tại ở địa khí khiếu huyệt bên trong ôn dưỡng, thì đánh không lại thời gian ăn mòn. Có thể xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng vẫn có linh vật người, phần lớn là pháp bảo. Với lại kia đồng trụ cùng đồng liên, trên dưới đều có mảnh vỡ, rõ ràng là nào đó cỡ lớn đồ vật một bộ phận, còn có thể có thần uy như thế, thật chứ khó có thể tưởng tượng. Quảng Nguyên Chân Quân rất muốn tiến lên nhìn qua, nhưng này Dương Thần thân thể linh khí sôi trào, đã có tán loạn chi tượng. Trong mắt của hắn kim quang tàn đi, thân hình lóe lên liền rời khỏi động quật. Mọi người thấy thế sôi nổi xuống tới. Quảng Nguyên Chân Quân nhìn qua ánh mắt mọi người, khẽ lắc đầu, bên trong hẳn là cấm chế nào đó, khoảng cách càng gần, phản phệ càng mạnh, linh khí bạo động, thuật pháp đều không có cách nào sử dụng. Bên cạnh một tên trưởng lao sắc mặt khó coi nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Tiêu Kiếm Thu một chuyện ảnh hưởng còn lại chưa tan, dưới mắt Bạch Hạc lại phản bội chạy trốn, như tiếu đàn đại điện bị phá hư, hậu quả. Mọi người đều là trầm mặc không nói, ánh mắt nghiêm trọng. Bọn hắn đều là tâm tư bén nhạy kẻ ra đời, nghe gió liền có thể biết mây mưa, dưới mắt chuyện này không chỉ quan hệ đến tìm kiếm phía sau màn hắc thủ, thậm chí Thái Nhất giáo danh dự, nhân tộc nhất thống đại nghiệp đều sẽ chịu ảnh hưởng. Quảng Nguyên Chân Quân trầm tư nói, nơi đây thì ta biết, chính là Huyền Thiên Đạo giáo môn mật kho, vì trận pháp cố nhiếp địa mạch, cứng rắn như thép, vì kia dị vật là đoạn long thạch phong tỏa cửa vào, liền triệt để ngăn cách. Địa nguyên môn nuôi dưỡng có một đầu dị thú, tên là Đào núi hổ, có thể phá kim thạch như bùn, bản tọa cái này viết một lá thư cho bọn hắn trưởng giáo Khôn Long tử, thiết sư chết, ngươi đi làm lý việc này. Thiết đạo nhân cung kính chắp tay, xin nghe pháp chỉ. Quảng Nguyên Chân Quân gật đầu một cái, lại nhìn phía Tinh Vũ chân nhân, sắc mặt biến được lãnh túc, Tinh Vũ, ngươi mang giới đàn nhân mã phong tỏa sơn môn, Bạch Hạc tất nhiên còn có đồng đảng, cần cẩn thận phân biệt, không thể liên lụy vô tội. Tinh Vũ chân nhân chắp tay nói, xin nghe pháp chỉ. Ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên. Bạch Hạc chân nhân gánh nhâm phó giáo chủ nhiều năm, căn cơ thâm hậu, mối quan hệ rất rộng, phen này tất nhắc lên sóng to gió lớn. Quảng Nguyên Chân Quân lại ánh mắt lạnh băng, nhìn về phía mọi người, chư vị trưởng lão, dưới mắt chính là thời buổi rối loạn, chư vị phải nghiêm thủ sân môn, dừng không thể nhường tặc nhân đạt được. Cụt một tay lão đạo thông minh nghe ra không đúng, chắp tay nói, giáo chủ, ngài nhưng là muốn rời khỏi. Quảng Nguyên Chân Nhân nhìn về phía xa xa bầu trời đêm, vừa rồi xem sao thời điểm, ta đã dò Bạch Hạc động tĩnh, có một số việc cuối cùng muốn tìm hiểu rõ ràng. Dứt lời, kim quang lóe lên đã trong nháy mắt biến mất. Dương Thần du lịch, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, Bạch Hạc chân nhân đi không bao lâu, cho dù cưỡi hạc phi hành, cũng chạy không thoát địa tiên truy tung. Mọi người thì y kế hành sự. Tinh Vũ chân nhân ngay lập tức phong tỏa tất cả con đường, nghiêm khiến cho mọi người đợi tại đạo quán, không được ra ngoài, theo thứ tự tiến về giới đàn bị tuân. Thiết đạo nhân thì cầm Quảng Nguyên Chân Quân giấy viết thư vội vàng xuống núi, hắn muốn đổi hướng Huyền Châu địa nguyên môn tân đàn, chỗ nào tự có bí pháp báo tin thần đô. Hắn ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, nhưng vừa ly khai Vô Lượng Sơn không xa, liền đột nhiên nhíu mày ngừng lại. Chỉ thấy Quảng Nguyên Chân Quân giao cho hắn lá thư này, đột nhiên không gió mà bay tung bay mà lên, một cỗ khói xanh vắt ra, hóa thành mấy dòng chữ lâm không công bố phủ, lại nhanh chóng tản đi. Thiết đạo nhân nhìn xong sắc mặt nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía Vô Lượng Sơn, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Huyền Tiên đất tạo, trong động của tâm vụ quay cuồng, đem chúng ta vây ở nơi đây. Sau khi nghe xong Lý phu tử phân tích, một tên lão thái giám mày trắng trao lên, phu tử lời nói, thật là hữu lý, trong lúc này tặc cũng không hiện thân tập kích, hẳn là nơi này thực sự là tử địa tuyệt cảnh. Vương Huyền trong lòng hơi động, lần nữa hai mắt kim quang lấp lóe, vận chuyển trúc long nhãn vào khí. Vừa rồi chỉ lo đối phó quỷ nước, bây giờ nhìn kỹ, lập tức phát hiện kỳ quặc. Này rung động trước kia là Vô Lượng Sơn Long Mạch khiếu huyệt, tuy nói đã vứt bỏ, nhưng ít ra sẽ có địa khí lưu động. Mà giờ khắc này trong mắt hắn, trong động đá vôi u ám hung lệ chi khí không ngừng trầm tích, mà ở phía dưới, địa khí triệt để ngưng kết. Có chút giống dãy núi Cửu Long cùng Ma Quân đánh một trận lúc, Thái Nhất Giáo dùng cấm thổ phù phối hợp tiếu đàn bố trí đại trận. Nhưng nơi đây trận pháp không còn nghi ngờ gì nữa càng cao minh hơn, địa khí ngưng kết đột ngột, còn che kín canh kim chi khí, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như lô đỉnh đem trọn tọa động quật bao vây, âm khí bởi vậy trầm tích. Lý Phu Tử thì đốt lên một đạo trọng lâu vọng khí phù nhìn qua liền hơi biến sắc mặt, quả nhiên là Huyền Thiên đạo thủ đoạn, bọn hắn truyền thừa chính là Thanh Hư Diệu Nguyên đạo quân, am hiểu nhất kỳ môn độn giáp cùng lực khí, chẳng thể trách Thái Nhất Giáo không cách nào xử lý. Vương Huyền nhìn về phía động quật chỗ sâu, đi, trước dò xét một phen, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Tòa này động quật tổng cộng có hai cái lối đi, một cái thông hướng Long Mạch khiếu huyệt, một cái thì là vừa nãy quỷ nước cùng thạch mọt hội tụ chỗ. Mọi người lúc trước hướng Long Mạch khiếu huyệt, ven đường thạch lũ vảy rồng càng thêm rõ ràng, khắp nơi đều là hài cốt cùng mục nát binh khí, quỷ hỏa đổ bền, như rơi u minh. Tiến lên không bao lâu, Long Mạch khiếu huyệt liền đập vào mi mắt, rõ ràng là cái cao 10 trượng hình tròn động quật, bốn phía cao lớn thạch lũ không ít đều bị đào rỗng, ngọc thạch điêu khắc thành tủ, rõ ràng là dùng để cất giữ vật phẩm, nhưng phần lớn đã giống tuyết. Nguyên lai nơi đây là Huyền Thiên Đạo bảo cố. Lý Phu Tử như có điều suy nghĩ, Huyền Thiên Đạo vì Long Mạch ôn dưỡng, nhất định là hiếm thấy linh vật, đáng tiếc. Một tên thái giám nội vệ chỉ vào phía dưới, sắc mặt khó coi nói, cho dù tốt bảo vật thì có ích lợi gì, lẽ nào tựa bọn hắn giống như? Địa khí khiếu huyệt phía dưới, hài cốt chồng chất thành núi, một bộ hình thể cực đại, sau lưng mọc ra đuôi dài thời khô chính ghé vào hài cốt chồng lên, đạo bào mục nát phá toái, đầu có hai sừng, tóc trắng rối tung. Là thi ma. Lý Phu Tử nhìn một chút xung quanh, khi còn sống ăn thịt người là ma, sau khi chết hóa thành thi ma, hoán niệm thi khí chưa tan, chớ có tới gần. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng lúc trước chẳng cảnh, lối đi bị phòng, hàng loạt Huyền Thiên Đạo môn người khốn tại nơi đây, đói khát phía dưới triệt để đánh mất lý tính, lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng đản sinh ra một bộ thi ma. Âm vụ cuồn cuộn, ẩn có tiếng khóc truyền đến. Mọi người thì không kinh hoàng, đây cũng không phải là quỷ vật quái phá, mà là âm địa dị tượng, là cấn ngày xưa thảm trạng, quỷ huyệt cùng cổ chiến trường thường xuyên sẽ xuất hiện. Ôi, kia thi ma dường như người được người sống bị, thân thể tạp lạp rung động, đồng thời trong cổ phát ra khàn khàn giống lên một tiếng. Ken, ken. Hai tên thái giám nội vệ đồng thời ra tay, thê lương kiếm quang gào thét mà ra, đem kia thi ma tích được vỡ nát. Thứ này đúng phổ thông tu sĩ mà nói khó mà đối đầu, nhưng dưới mắt trong đội ngũ toàn bộ là cao thủ, tự nhiên không sợ. Mọi người lại đặt Long Mạch khiếu huyệt tìm tòi một phen, quả nhiên như Lý Phu Tử tính toán, những thứ này toàn bộ đều là năm đó Huyền Thiên Đạo môn người, đa số pháp khí không được ôn dưỡng đã thành rất rưởi, lại tìm được rồi mấy bản Huyền Thiên Đạo trận pháp cùng luyện khí đồ phổ. Không kịp nhìn kỹ, bọn hắn ngay lập tức trở về. Cẩn thận né qua lệnh trong hầu ngủ say thạch mọt, mọi người hướng khác một bên lối đi thăm dò. Có lẽ là thạch mọt nguyên nhân, nơi này đừng nói Huyền Thiên Đạo môn người thi thể, ngay cả pháp khí cũng bị gặm thành tàn bã. Tiến lên không bao lâu, trước mặt lại là một bức kỳ cảnh, chỉ thấy động vật bị quần quần xương trắng bao phủ, lít nha lít nhít thạch mọt thi thể thể xác tại xương trắng bên ngoài chồng chất, càng đi trong càng ít. Cẩn thận, nơi đây có gì đó quái lạ. Lý Phu Tử đội vàng nhắc nhở, mọi người cảnh giác quan sát trong chốc lát, mới chậm rãi về phía trước. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, Lý Phu Tử cùng hai tên lão thái giám liền cảm giác chân khí bạo động, biến sắc đội vàng lui lại. Vương Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không phát hiện được khác thường, nhưng trong ngực kia cổ quái lệnh bài lại tại ong ong rung động. Chương 340, lệnh bài tùy thân được, thôn tặc tan dị đồng. Chương 340, lệnh bài tùy thân được, thôn tặc tan dị đồng, mau lui lại. Lý Phu Tử thấy Vương Huyền sững sờ ở tại chỗ, gấp giọng nói, nơi đây có cấm chế lợi hại, không thể ở lâu. Dứt lời, thân hình lóe lên liền chụp vào Vương Huyền. Hắn vừa nãy quả thực giật mình, vì hắn luyện khí hóa thần, khảm ly giao vị chi cảnh, lại cũng chân khí bạo động, nơi đây cấm chế chi quỷ dị khủng bố, có thể nghĩ. Thấy Vương Huyền bất động, còn tưởng rằng chân khí bạo động gây ra rủi ro, đội vàng tiến lên nghị cách cứu viện. Vương Huyền không tốt giải thích, đành phải bị hắn kéo về, đầu tiên là trấn an một chút mặt mũi tràn đầy lo lắng Mạc Khanh Du, sau đó nhìn về phía Lý Phu Tử, "Phu tử, vừa nãy các ngươi phát giác được cái gì?" "Chân khí bạo động a." Bên cạnh một tên lão thái giám sắc mặt trắng bệnh, trên người xương lạnh không ngừng ngưng kết tiêu tán, lão phu chân khí đột nhiên mất khống chế, lại hướng phía trước, nói không chừng muốn rồi mặn giả, Vương đại nhân không có cảm giác. Bọn hắn sở tu công pháp đi rồi bằng môn, vì âm thân đoạn tà dương, xa so với tu hạo nhiên chính khí Lý Phu Tử cảm thụ càng đậm. Vương Huyền khẽ lắc đầu, cũng không cảm giác. Làm sao có khả năng? Hai tên thái giám nội vệ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ lại cấm chế này chỉ nhằm vào luyện khí hóa thân cảnh? Lý Phu Tử nhìn qua phía trước, tất cả đăm chiêu nói, hẳn không phải là, bằng không những kia tu vi không cao Huyền Thiên Đạo đệ tử đã chạy ra. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, duy nhất khác nhau chính là Vương đại nhân là binh gia tu sĩ, thất phách cố sát luân, kinh mạch ma diện, bởi vậy có thể né qua. Lệnh bài kia 10 phần cổ quái, ngay cả địa tiên đều muốn tranh đoạt, Vương Huyền đương nhiên sẽ không để lộ, làm cái bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, thì ra là thế, đáng tiếc Huyền Thiên Đạo đệ tử không ai tu luyện binh gia pháp môn. Đây là một chút hy vọng sống. Lý Phu Tử càng phát ra khẳng định phán đoán của mình, gắt gao nhìn chằm chằm kia xương trắng bao phủ động quật, chỗ nào nhất định là trận pháp đầu mối then chốt, chỉ cần phá vỡ, chúng ta liền có thể rời khỏi nơi đây. Vương Huyền trầm giọng nói, cũng tốt, ta lại đi tìm đòi. Dứt lời, liền tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, thân hình chậm rãi biến mất tại xương trắng ở giữa. Tiến lên không bao lâu, Vương Huyền thì phát giác khác thường. Vận chuyển trúc long nhãn, Quan khí chi pháp đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, chung quanh ngoài một thước, cái gì linh khí cũng không nhìn thấy. Mà theo không ngừng xâm nhập, trong ngực lệnh bài rung động thì càng phát ra kịch liệt, đi qua một chỗ ngoặt, Vương Huyền cuối cùng đem nó lấy ra. Bế Esmen cụ. Ông. Chỉ thấy trong tay lệnh bài không ngừng rung động, phóng xuất ra một đạo vô hình bận sóng, bao phủ chung quanh một thước nơi. Đi lại mấy bước, lệnh bài lại có vi quang lấp lóe. Vương Huyền nhìn một chút lệnh bài, lại nhìn phía phía trước, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lệnh bài lai lịch bí ẩn, không biết ra sao vật liệu tạo thành, càng là hơn dò xét không đến một tia linh khí, lại có thể bị nơi đây cấm chế kích phát, hình như chuyên môn cho chỗ tạo. Phía trước đến cùng là cái gì? Vương Huyền trong lòng tò mò, tiếp tục tiến lên. Theo cước bộ của hắn, lệnh bài không còn rung động, nhưng lại quang mang bắn ra bốn phía, lại hình thành một vòng ánh sáng, đưa hắn bao vây. Đây rõ ràng là chủng phòng hộ thủ đoạn. Vương Huyền triệt để yên tâm, nhưng vẫn như cũ cẩn thận đề phòng, không có tăng tốc bước chân, ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, cuối cùng nhìn thấy đồng trụ cùng đồng liên. Đây là. Vương Huyền ánh mắt trở nên nghiêm trọng, cẩn thận tới gần quan sát. Đồng trụ ước chừng một người ôm hết hô, trên dưới đều có mảnh vỡ, nhìn xem bộ dáng bị gắng gượng xé rách, to bằng cánh tay đồng liên từ đó vòng qua, đồng dạng đứt gãy rũ xuống hai bên. Phía trên có một con đường bằng đá cơ quan, xem ra Huyền Thiên Đạo là đem nó trở thành đoạn long thạch, tất nhiên hiểu được vật này uy lực. Thứ này, rốt cục ra sao địa vị? Vương Huyền đầu góc bù mịt, chẳng qua cũng không nói hoài tới quá nhiều, việc cấp bách là muốn đem nó phá hoại, mang mọi người thoát khốn. Nay đồng trụ chỗ phóng thích cấm chế phạm vi khá lớn, cho dù hắn vui lòng bại lộ lệnh bài, một thước nơi cũng vô pháp dẫn người. Phương pháp tốt nhất chính là ở bên cạnh vách đá đục động, vung lòng đồng trụ, đem nó thôi cách nơi này điện. Vương Huyền không có do dự, phương thiên họa kích lắc một cái, liền đâm về bên cạnh vách đá. Keng! Tia lửa tung tóe. Vương Huyền bị chấn động đến lui ra phía sau một bước, sắc mặt khó coi. Vừa nãy kia một kích, âm dương huyền sắt vừa rời thể một thước liền mất đi khống chế tán loạn, ngay cả nhai tí long châu thì không hề có động tĩnh gì. Càng có chịu hơn là, này lộ ra ngoài vách đá lại cùng Huyền Thiên Đạo bố trí trận pháp hợp thành một thể, đồng thời dung nhập rồi kim thạch. Tương đương với không có tu luyện bình thường giang hồ khách, dùng man lực đối kháng một mảnh đại trận. Vương Huyền cắn răng, trường kích lắc một cái, lập tức kích ảnh lấp lóe, đâm về đồng trụ. Thương thương thương, liên tiếp ánh lửa văng khắp nơi. Đồng trụ trên chỉ để lại nhàn nhạt mấy đạo dấu vết. Đây rốt cuộc cái quái gì thế? Vương Huyền cảm thấy có chút nhức đầu. Thứ này rõ ràng là bị xem như trận pháp đầu mối then chốt, mượn nhờ địa khí phóng thích cấm chế, cùng cái sắt ấu quý giống như. Muốn phá trận, nhất định phải đầu tiên phá hoại vật này. Nhưng chân khí không dùng được, chỉ có thể vì nhục thân ma lực, như chính mình đúc thành thần binh chi khu. Nhìn qua kia sắc bén như mới đồng trụ mảnh vỡ, Vương Huyền trong đầu đột nhiên một tia sáng hiện lên. Nay đồng trụ cũng coi như hiếm thấy linh vật, lại năng lực phóng thích khủng bố cấm chế, nếu là đem nó dung hợp, nói không chừng có thể phá vỡ đại trận. Chỉ là không biết có thích hợp với mình hay không. Vương Huyền trong mắt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng, khuân chân ngồi ở đồng trụ trước, đưa tay chậm rãi tới gần. Có lẽ có biện pháp tốt hơn, nhưng hắn giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Đồng trụ kiên mềm dai, vào tay lạnh bớt. Vương Huyền tại lệnh bài bảo vệ dưới, đầu tiên là sa chuyển thái hư âm dương quyết âm dương huyền sát, sau đó thể nội thôn tặc sát luân chỗ, sát khí chậm rãi hội tụ. Thôn tặc cảnh, đối với binh tu mà nói là kiếp, như tích lũy đầy đủ nội tình, liền có thể thôn phệ thiên tài địa bảo, đúc thành thần binh chi khu. Này thôn phệ thiên tài địa bảo, cũng không phải là đem nó tất cả nuốt mất, mà là mượn sát luân hình thành đồng thời, đem nó linh vận bốc ra, dung nhập sát luân. Có thể thành công hay không, đều xem tức âm cảnh nội tình tích lũy. Không hề nghi ngờ, Vương Huyền tu thái hư âm dương quyết về sau, bất kể thân thể cường độ hay là nội tình, đều đã vượt xa tầm thường binh gia tu sĩ. Ong ong ong. Đồng trụ dường như có rồi phản ứng, cùng trong tay hắn lệnh bài bình thường, bắt đầu ong 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 rung động, hình thành nào đó cộng hưởng. Vương Huyền thấy vậy tê cả da đầu, nếu không có lệnh bài hộ thể, chỉ sợ hắn lúc này đã khí huyết hao hết, bỏ mình đạo tiêu. Nhưng mà, đồng trụ linh vận căn bản là không có cách rút ra. Hẳn là vật này phẩm cấp quá cao, không cách nào dung hợp. Vương Huyền tất nhiên là trong lòng có chút không cam lòng, bên hông Long Hổ quân ấn ông tác hưởng, mãnh liệt quân sát lực lượng trong nháy mắt rót vào. Dần dần được, từng chút một kim quang theo lòng bàn tay tụ hợp vào thể nội, sau đó dung nhập đang hình thành thôn tặc sát luân. Linh vận xuất hiện, Vương Huyền trong nháy mắt đã hiểu vật này phẩm tính, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Kinh người cứng cỏi chỉ là phụ, càng quan trọng chính là có thể tỏa ra nào đó dị lực, có thể các loại linh khí vận hành thất thường. Như vị quân trận sát khí rót vào, lại thêm pháp môn phối hợp, nói không chừng cũng có thể làm ra chính mình tùy thân cấm chế đột nhiên, từng màn ảo giác xuất hiện tại trong đầu của hắn, địa hỏa phun trào, lôi vân nhấp nhô, lít nha lít nhít thân ảnh tại vân hải ở giữa bốc lên, toàn thân lôi quang đại điểu kéo lấy từng chiếc chiến thuyền, phía dưới là mênh mông sùng sơn tuấn lĩnh. Vô lượng sơn, màn đêm lần nữa giáng lâm. Tất cả mọi người không được ra ngoài. Mỗi cái đạo quán thống kê nhân số, tiến về giới đàn thí tâm thạch khảo hỏi lời nói. Tình Vũ chân nhân có lệnh, kiểm tra Bạch Hạc đàn vũ. Vô lượng sơn trên một mảnh túc sát chi khí, người người run như cầy sấy. Một chỗ trong rừng rậm, xương trắng cuộn cuộn, Huyền Nguyên chân nhân cả người là huyết lăn ra đây, nhìn qua xa xa đuổi theo từng đạo kiếm quang, trên mặt vừa sợ vừa giận. Chương 341, mọi thứ đều có bởi vì, công thành phá trận ra chương 341, mọi thứ đều có bởi vì, công thành phá trận ra cây rừng u ám, mùi máu tanh tỏ khắp. Huyền Nguyên chân nhân tại vết thương phụ cận liên tục điểm mấy cái, cẩn thận phủ kín kinh mạch, thu lại khí huyết, không dám phát ra một tia tiếng vang. Xuống núi lối đi đã bị phủ kín, xã tác đàn thần lực theo dõi trăm dặm, phụ lục, thuật pháp khí đều không dám sử dụng, Huyền Nguyên trong mắt đã có chút ít tuyệt vọng. Còn dám trốn. Cùng với kiếm quang, bầu trời đêm truyền đến một tiếng gầm thét, cùng một tay trưởng lão thông minh ngự kiếm gào thét mà đến. Người chưa đến, kiếm mang đã siêu siêu rơi xuống. Cỏ cây bay ngang, đá vụn văng khắp nơi, Hoành Nguyên che lấy vết thương sắc mặt trắng bệnh, lưu tại chỗ không động đậy được nữa. Thông minh trưởng lão Ngự Kiếm Lâm không công bố phủ, chung quanh nghe được tiếng động giới đàn đạo binh nhóm thì siêu 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 phá không mà đến, từng trôi trường kiếm ra khỏi vỏ bố thành trận pháp, đem Hoành Nguyên nặng nề vây khốn. Nghiệt đồ! Thông minh trưởng lão hai mắt tóe lửa, lão phu thấy ngươi có mấy phần thiên tư, lại làm việc thỏa đáng, mới nhiều dịu dắt, không có nghĩ rằng càng như thế tang tâm bệnh cuồng. Hoành Nguyên chân nhân cười khổ, sư tôn, đồ nhi là oan uổng, ngươi có thể tin tưởng. Thông minh trưởng lão nghe vậy càng thêm căm tức, còn dám nói xạo, đại ngũ hành na di trận cần có linh phủ pháp kiếm là tiêu, những người kia lên núi sau chỉ có ngươi đi lối đi nhỏ quan, khả nghi nhất. Ngươi nếu không phải chột dạ, vì chuyện gì phát sau còn bốn phía tránh né, không tới giới đàn tự biện. Bởi vì hắn trong lòng có quỷ. Lục đàn trưởng lão Huyền Chân lúc này thì ngự kiếm đuổi tới, lạnh lùng nhìn Hoành Nguyên một chút, lão phu vừa mới mở ra bí sách, mới phát hiện một kiện kỳ quặc chuyện. Lão giáo chủ lúc còn sống, từng từ bên ngoài cứu trở về một đứa bé con, đúng là nam tấn tạo ra người, bởi vì trong tộc bẩn thỉu bị giáo chủ cứu, lòng mang nhân từ thay hắn che lấp thân phận lưu tại sơn môn. Hoành Nguyên, ngươi phụ trách Thái Âm giáo thẩm tấu nam tấn sự tình, sợ là đã cùng bên ấy có liên lạc đi. Hoành Nguyên chân nhân nhìn một chút xung quanh, trên mặt lộ ra một tia cười thảm, đệ tử thân phận còn nghi vấn, đạo quán xảy ra chuyện, liền biết bị người hãm hại, biết chắc đến tiếp sau nhất định có liên hoàn thủ đoạn, đành phải giấu tại chỗ tối biết rõ chân tướng. Hai vị trưởng lão minh giám, dừng không thể trùng kế, còn dám nói xạo. Thông minh trưởng lão nổi giận nói, sự kiện kia ta nguyên bản thì phản đối, ngươi còn tự mình tiến về đạo quán, có phải hay không chịu Bạch Hạc sai sự? Hoành Nguyên chân nhân sắc mặt một khổ, không phản bắt được. Huyền Chân trưởng lão ánh mắt lạnh băng, không cần sẽ cùng hắn nói nhảm, ấn xuống đi, thẩm ra đồng đảng. Ra lệnh một tiếng, mấy tên đạo binh lập tức tiến lên, vì phù châm phong cấm rồi Hoành Nguyên kinh mạch, xiềng xích một bó liền kéo lấy rời khỏi. Nhìn qua bị áp đi Hoành Nguyên chân nhân, Huyền Chân trưởng lão gợn sóng thoáng nhìn, thông minh sư huynh, chớ trách ta, Bạch Hạc xuất từ ngươi xã tắc đàn, lần này chỉ vì quét sạch di động, cũng không phải là tư toán. Dứt lời, liền ngự kiếm phá không mà đi. Cụt một tay trưởng lão thông minh nhìn qua khắp núi ánh lửa cùng huyên náo, một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Rào rào. Thiết liên trên đá xanh lôi ra tiếng vang, ở bức trong địa lao bó đuốc lấp lóe, trên vách tường khảm nạm đồng phù làm lòng người sinh ngột ngạt. Ha ha ha. Hoành Nguyên chân nhân bị đạo binh nhóm kéo lấy tiến lên, nhìn qua chung quanh, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng trào phúng, giới đàn luyện ma giếng. Nghĩ không ra lão phu cũng sẽ rơi vào nơi đây, ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn. Dẫn đội truyền giới luật sư ánh mắt lạnh lùng, dường như không thèm để ý, sai người đưa hắn ném vào lao phòng về sau, liền bay người rời đi. Hoành Nguyên chân nhân cút tại lao phòng lạnh băng thạch bản bên trên, chịu đựng vết thương đau đớn, trong mắt mang theo kinh ngạc. Thái nhất giáo vì nhân từ gặp người, nhưng cũng có cay nghiệt một mặt. Giới đàn luật pháp đường có thí tâm thạch, chính là một kiện thiên tài dị bảo, vừa có thể hỏi bản tâm, cũng có thể phân biệt nói dối, đó là tương đối ôn hòa cách làm. Mà nơi này là giới đàn luyện ma giếng, không quan tâm ngươi là nhập ma tu sĩ hay là yêu ma quỷ quái, một khi bước vào rồi sẽ vì tiếu đàn sư hồn, lôi pháp trấn sát, theo không lưu người sống. Việc này náo loạn đến như thế đại, theo lý thuyết vừa mới tiến đến muốn ngay lập tức siêu hồn tra hỏi, lại đem chính mình ném ở nơi này mặc kệ. Hoành Nguyên chính là nhân tình, lập tức liền phát giác khác thường. Quả nhiên, theo địa lao chỗ hắc ám chậm rãi đi ra một người, Hoành Nguyên sau khi thấy đầu tiên là sức sở, sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười, Thiết sư đệ. Nhìn tới trên núi hay là có người thông minh. Người đến chính là Thiết đạo nhân, thấy Hoành Nguyên bộ dáng này lập tức hừ lạnh nói, ngươi không đốc, tại sao lại biến thành đồng lõa? Cà chua tiểu thuyết Hoành Nguyên sắc mặt lúng túng, cười khổ nói, Thiết sư đệ chớ có chê cười, ngươi vừa tới đây, liền biết ta là nhất thời ngất đi trung tế, hay là sớm chút biết rõ cho thỏa đáng. Thiết đạo nhân con mắt híp lại, ngươi đi tìm Vương Huyền bọn hắn, rốt cục là bị người đó mê hoặc. Mê hoặc? Hoành Nguyên chân nhân chịu đựng đau đớn khoanh chân ngồi dậy, cười khổ lắc đầu nói, lão phu không phải người ngu, làm sao bị mê hoặc? Từ phủ quân khai hoang về sau, các nơi giá hàng lên nhanh, dân sinh gian nan, thần đạo căn cơ bị hao tổn, xã tắc đàn các đệ tử có lợi hoàn thán, lão phu chẳng qua nghĩ dẫm lên cơ hội này mà thôi. Lúc đó hám lợi đen lòng, lúc này hồi tưởng, lại là có mấy người động cơ khả nghi, dường như ở bên cạnh ta đoán trách nhiều một chút, hơn nữa còn có ý nhắc tới Vương Huyền. Nói xong, Hoành Nguyên báo liên tiếp tên, sau đó khỏe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, đây đều là tiểu ngư. Đại ngũ hành na di trận cần cất đặt phù lệnh pháp kiếm, lão phu chưa bao giờ làm qua việc này, Thiết sư đệ tự nhiên càng sẽ không, như vậy có khả năng nhất chính là Tinh Vũ tên kia. Giới đàn đối với lục đàn cùng xã tắc đàn chi tranh, luôn luôn là lấy quên giải làm chủ, hắn lại thả ta bước vào chẳng quan tâm. Bạch Hạc phản bội chạy trốn để người đem tâm mắt chú ý tại xã tắc đàn, kỳ thực nội tặc trong giới đàn. Như thế làm việc, tất có hậu sách, Bạch Hạc phá hoại tiếu đàn đại điện là giả, dù dô giáo chủ rời khỏi Vô Lượng Sơn là thật, nếu không có đoán sai, mục đích của bọn hắn không phải xã tắc đàn, chính là giáo chủ nhục thân. Lão phu không nghĩ ra là, hắn là giáo chủ nhất mạch, vì sao muốn như thế làm việc? Thiết đạo nhân gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi, lúc gần đi đột nhiên quay đầu hỏi, ta vẫn nghĩ không thông, ngươi say mê quyền thế, rốt cục vì cái gì? Hoành Nguyên chân nhân trầm mặc một chút, đột nhiên lộ ra cái nụ cười, ta muốn làm giáo chủ. Thiết đạo nhân lập tức im lặng, lắc đầu quay người rời khỏi. Vô Lượng Sơn sâu dưới lòng đất, huyền thiên đất tạm. Mọi người tất nhiên là không biết ngoại giới mây gió biến ảo, đều trên mặt lo lắng, nhìn qua kia xương trắng quần quần độc quật. Đã hai canh giờ rồi. Một tên lão thái giám trầm giọng nói, Vương đại nhân nói năng lực phá tan cấm chế, nhưng thời gian dài như vậy không có thông tin. Chư vị yên tâm. Mạc Khanh Nhu sờ lên A Phúc cầu đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, A Phúc không có cảnh cáo, phu quân bên ấy nhất định không sao, chỉ là cần chút thời gian thôi. Lý phu tử vuốt râu cười nói, Vương phu nhân nói không sai, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Hắn lúc này đã tỉnh táo lại. Vương Huyền vừa nãy cử động có chút không đúng, dường như không kịp chờ đợi, rõ ràng có chỗ giấu giếm. Vị này Vương đô úy bí mật hơi nhiều a. Đột nhiên, dòng động xương trắng kịch liệt cuộn, mấy người lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, cấm chế phạm vi đang thu nhỏ lại. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cho bụi dì dào. Vâng. 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 Mọi người còn chưa phản ứng, từng đạo tiếng oanh minh liền từ xương trắng chỗ sâu chuyển đến, mặt đất rung động ầm ầm, dòng động phía trên không ngừng có đá vụn rơi xuống. A. A. Kia ngu dại thanh niên sợ tới mức che lỗ tai điên cuồng thét lên, Sửu Phật Nhi gãi đầu một cái, liền tranh thủ hắn lấn xuống, đỡ phải chạy lung tung. Mà Khanh Nu thấy A Phúc đột nhiên bỏ lên, lỗ tai run run, lập tức sắc mặt trắng bệnh, phu tử, đã xảy ra chuyện gì? Lý phu tử đầu tiên là quan sát bốn phía, lông mày giãn ra, địa khí có chỗ bừng lòng, nhìn tới Vương đại nhân bên ấy có rồi tiến triển. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền sắc mặt khó coi mãnh nhưng quay người. Chỉ thấy hậu phương đạo kia hồ bạc bởi vì địa khí kịch liệt chấn động, sóng nước cuộn, lít nha lít nhít thạch mọt bắt đầu giãn ra thân thể. Vương Huyền lúc này đã vật ngã lương vong. Thôn tập chi cảnh, dung hợp thiên địa linh vận, mượn chi đúc thành thần binh chi khu. Nhưng hắn lại là đem một kiện hư hư thực thực pháp bảo đồ vật linh vận tốt vệ, một cách tự nhiên tài liệu thi rồi rất nhiều thứ. Hắn nhìn thấy mô hình hồ hồ quang ảnh nổ tung, lôi vân phun trào, hung thú bảo hiếu, tựa như viễn cổ thần ma chinh chiến. Hắn nhìn thấy bốn phía dãy núi địa khí cuồn cuộn, lần lượt từng thân ảnh lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít trận kỳ bay múa, có sao băng từ thường không rớt xuống, rơi vào thiên địa dung lô. Các loại cảnh tượng kỳ quái, mô hình hồ không rõ, nhưng cũng nhường hắn hiểu rõ rồi vật này tồn tại. Thứ này là một đám người thần bí dùng trên trời gọi đến sao băng gen đúc, tựa hồ là nào đó cỡ lớn pháp khí mạnh mẽ. Những kia là tiên sao. Đủ loại cảnh tượng đã vượt qua Vương Huyền đã hiểu. Ở trong cơ thể hắn, thôn tặc sát luân đã hình thành, vì thái hư âm dương quyết nguyên nhân, lại hóa thành thái cực bản. Tại binh gia bi pháp thuốc đẩy dưới, kia thần bí đồ vật từng chút một linh vận hóa thành kim quang không ngừng hội tụ, đầu tiên là dung nhập vừa mới hình thành thôn tặc sát luân, đem thái cực bản nhuộm thành rồi màu vàng kim, sau đó lại hướng hắn thi cầu, phục thất, tư gâm ba cái thái cực bản sát luân quyết tán. Không biết qua bao lâu, mấy cái sát luân toàn bộ nhuộm thành màu vàng kim, tại thái cực xoay quanh vòng xuống, linh vận kim quang lại hướng ra phía ngoài tỏa khắp, dường như muốn xâm nhiễm toàn bộ thân hình. Vương Huyền làn da dần dần nhiễm lên rồi một vòng màu vàng kim. Đây cũng là thôn tặc sát luân công hiệu, dung hợp linh vật, vì tự thân là lô đỉnh, rèn đúc thần binh chi khu. Ken, ken, ken. Kia to lớn tiếng oanh minh thì dần dần sửa đổi, tựa như kim thiết tại trọng truy hạ rèn đúc. Mỗi lần tiếng oanh minh vang lên, Vương Huyền trên người đều sẽ có một cỗ hôi thối khói đen cùng với song khí tiêu tán. Lần trước tu thành Thái Hư Âm Dương Quyết đã thanh trừ hàng loạt tạp chất, mà lần này biến hóa càng thêm kịch liệt. Không chỉ nhục thân, ngay cả âm dương huyền sắt thì tại lần lượt tiếng oanh minh bên trong trở nên càng thêm cô đọng. Đối diện, đồng trụ linh quang không ngừng tán loạn, thậm chí trở nên mơ hồ, tái nhợt xốp giòn kim trúc bột phấn dị rào rơi xuống. Oeng. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn về sau, đã biến sắc đồng trụ ầm vang nổ tung, huyền tiên đạo bố trí trận pháp lập tức tan vỡ, tựa như địa long trở mình, mảng lớn đá tảng rơi xuống, này vứt bỏ long mạch khiếu huyệt sắp sụp đổ. Vương Huyền hai mắt mánh nhưng mở ra, kim quang bắn ra bốn phía. Thôn tặc sát luân cuối cùng tấn giai, nhưng không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn liền biến sắc, thân hình mánh nhưng thay đổi, một tiếng vang phóng tới trong động. Đông đông đông. Tựa như một thanh thần minh đầm, ven đường đá tảng toàn bộ nổ tung, trong chớp mắt liền tới đến trong động. Trong động giờ phút này đã loạn thành một bầy. Bùi bằng đá tảng ầm ầm không đứt rơi, mà đối diện lít nha lít nhít thạch mọt giống như thủy triều vào tới. Lý phu tử cùng hai tên thái giám trong bàn tay tung bay, không ngừng đem rơi xuống đá tảng quanh ra, đánh tới hướng thạch mọt triều. Thạch mọt này trùng quái thân thể cứng cỏi, năng lực thôn phệ linh khí, phi kiếm mặc dù năng lực chém giết một hai con, nhưng rơi vào thạch mọt nhóm, rồi sẽ bị gặm được ngay cả cặn cũng không còn. Cũng đúng thế thật cổ đại tượng môn dùng hắn phòng hộ mộ huyệt nguyên nhân. Các ngươi đi trước. Vương Huyền phi thân mà đến, một tiếng quát chói tai. Lý phu tử cùng hai tên lão thái giám thì không nói nhảm, ngay lập tức mang theo Sửu Phật Nhi cùng kia ngu dại thanh niên lái kiếm quang bắn ra. Vương Huyền thì ôm Mạc Khanh Nu, cuồn cuộn lạc thạch tới gần ba thước, liền sẽ bị toàn thân sát cương viên đạn được vỡ nát. Hắn nhìn một chút kia chen trúc mà đến thạch mọt, trong tay phương thiên hỏa kích long châu ong ong rung động, theo nghiêng phía trên vung mạnh. Keng! Một đạo to lớn màu vàng kim cương khí gào thét mà ra, lập tức cao một trượng đá tảng ầm vang rơi xuống, đem động vật ngăn chặn. Mà Vương Huyền đã thân hình lóe lên, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Chương 342, âm mưu đều bại lộ. Trăm năm ra chưa về chương 342, âm mưu đều bại lộ. Trăm năm ra chưa về vô lượng sơn nam động, cấm địa sơn cốc. Rào rào, mảng lớn núi đá sụp đổ, cùng với một tiếng vang thật lớn, khói bụi cuồn cuộn, mấy đạo thân ảnh bắn ra. Xa xa trên ngọn núi, mấy tên thái nhất giáo đệ tử trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Bọn hắn đều là trong giáo chờ đợi thụ lục đệ tử, được an bài ở chỗ này phòng thủ, chính lo lắng thảo luận trên núi biến cố. Mấy người không ngờ rằng, nay bị truyền đi huyền diệu khó giải thích, ngay cả giáo chủ đều không thể tiến vào cấm địa, lại sẽ bị phá mất. Còn đứng ngây đó làm gì? Lý phu tử tâm tình không tệ, cười ha ha một tiếng, lái kiếm quang rơi xuống từ trên không, làm phiền thông báo một chút thiết đạo nhân, chúng ta bị người tập kích, đoán chừng là trong lúc này tặc quấy phá. Cầm đầu thái nhất giáo đệ tử do dự một chút, tiến lên chắp tay nói, vị tiên sinh này, trên núi ra chút ít chuyện, còn xin lưu tại tại chỗ. Dưới mắt thái nhất giáo mây gió biến ảo, bọn hắn tự nhiên không dám lắm miệng. Nha. Lý phu tử ánh mắt ngưng lại, lúc này cảm giác được không thích hợp. Vương Huyền thì mang theo Mạc Khanh Nhu phi thân rơi xuống, lạnh lùng lướt qua, không nói gì. Hắn lần này lên núi, tuy biết sẽ có mạo hiểm, lại không nghĩ rằng lại bị người dùng trận pháp thả vào tuyệt địa, cho dù được lợi ích khổng lồ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút căm tức. Đúng lúc này, siêu 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 mấy đạo kiếm quang phá không mà đến, sau khi hạ xuống rõ ràng là Lục đàn trưởng lão Huyền Trần, Xã Tác đàn trưởng lão Thông Minh cùng giới đàn chuyển giới luật sư Tinh Vũ chân nhân. Bọn hắn thấy tình cảnh này, không còn nghi ngờ gì nữa thì rất giật mình. Cụt một tay trưởng lão Thông Minh ngạc nhiên nói, các ngươi sao lại ra làm gì? Một tên thái giám nội vệ không kèm được rồi, cười lạnh nói, ôi, thái nhất giáo quả nhiên uy phong thật to, dùng trận pháp hại người, còn không cho chúng ta phản kháng sao? Huyền Trần ánh mắt lạnh lùng, trong hoàng tộc vệ, nơi này còn chưa ngươi nói chuyện phần. Hắn là người cao ngạo, lão thái giám mặc dù người bên ngoài kính sợ, nhưng trong mắt hắn, đơn giản là hoàng gia chăn nuôi ưng khuyển mà thôi. Lần này, đừng nói Vương Huyền, ngay cả Lý Phu Tử thì ánh mắt trở nên lạnh, vị này là Huyền Trần trưởng lão đi, không biết lão phu nói chuyện nhưng có dùng. Chư vị chớ trách. Mắt thấy bầu không khí không đúng, cụt một tay trưởng lão Thông Minh vội vàng hòa giải, đều bởi vì này Huyền Thiên đất tạm cấm chế của quái, giáo chủ tự mình nghĩ cách cứu viện cũng không công mà lui, cũng là lão phu nói sai, không biết chư vị là như thế nào phá khai rồi trốn cấm địa này. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lý Phu Tử tùy tiện che đậy quá khứ, hỏi ngược lại, nhìn xem vài vị bộ dáng, trong lúc này tặc có phải đã bắt được? Thiết chân nhân lại đi nơi nào? Thông Minh trưởng lão không hề chính diện trả lời, cười ha hả nói, thiết sư chất phụng trưởng giáo chi mệnh, đi hướng địa nguyên môn mượn linh thú cứu viện chư vị, lão phu cái này nhường hắn quay về. Chư vị lên núi bị tập kích, việc này ta thái nhất giáo tất nhiên có câu trả lời, tìm một chỗ trước dàn xếp nghỉ ngơi lại nói. Lý Phu Tử con mắt híp lại, cũng tốt. Rất nhanh, mấy người liền bị lại lần nữa sắp đặt đến một chỗ đạo quán, Thông Minh trưởng lão tự mình dùng trọng lâu vọng khí phù tìm tòi một phen, mới mỉm cười cáo từ rời đi. Nhìn qua đạo quán bên ngoài như lâm đại địch, bốn phía tuần tra đạo binh nhóm, một tên lão thái giám âm hiểm cười nói, nhìn tới này Vô Lượng Sơn xác thực có đại sự xảy ra, che che lấp lấp, thật chứ buồn cười. Bọn hắn gặp lại bị khinh bỉ, bất mãn trong lòng đến cực điểm, này muốn trong cung, không phải chỉnh ra đủ tiểu thủ đoạn, nhưng ở thái nhất giáo địa bàn, lại chỉ có thể gắng gượng nhìn xuống. Lý Phu Tử khẽ lắc đầu, tam đại giáo trong phái, Tu Di Tông e ngại nhân quả, thư viện thể chế lỏng lẻo, chỉ có thái nhất giáo chấp trưởng thần đạo, là pháp mạch đứng đầu, lại cũng không được sống yên ổn. Vương đại nhân thấy thế nào? À dư. Khó mà nói. Vương Huyền gãi gãi A Phúc cầu đầu, ánh mắt lạnh lùng, như thế che lấp, trong lúc này tặc đoán trưởng thân phận không nhỏ, xa xa đang có người vì bí pháp thăm dò chúng ta, chuyện này còn chưa quá khứ. Chúng ta phá trận mà ra, đoán trưởng làm rối loạn đối phương kế hoạch, thái nhất giáo đã không thể tin, chư vị cẩn thận đề phòng, như có ngoài ý muốn, ngay lập tức phá vây xuống núi. Đúng lúc này, một tên theo ngoài cửa tuần tra đi ngang qua đạo binh đột nhiên tay phải khẽ run, liền có một viên hạc giấy kề sắt đất phi hành, chui vào trong phòng, quạt cánh tại Vương Huyền trước người bay múa. Trên hạc giấy khí tức rất là quen thuộc. Thiết chân nhân. Vương Huyền sững sờ, lúc này một phát bắt được hạc giấy, mở ra sau khi xem xét một phen, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Dứt lời, đem phủ chỉ đưa cho Lý Phu Tử. Lý Phu Tử sau khi xem xong, ánh mắt lạnh lùng, thần đô hắc thủ, Nam Tấn Huyền Nguyên giáo đồng thời ra tay, chẳng thể trách năng lực làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vương Huyền trầm giọng nói, đại yến khai hoang thế lớn, Nam Tấn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, thái nhất giáo chấp trưởng đại yến nhân tộc thần đạo, như giáo chủ bỏ mình, Xã Tác đàn sụp đổ, xác thực một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Chẳng qua không ngờ rằng là, bọn hắn lại cùng màn này sau hắc thủ câu được, nhớ không lầm, màn này sau hắc thủ tại Nam Tấn thì làm không ít nhiễu loạn a. Lý Phu Tử như có điều suy nghĩ, những vật này vẫn sẽ được phơi bày, lão phu nghĩ là một chuyện khác. Nam Tấn cử động lần này không thể nghi ngờ là đầu tiên khai chiến, trước giờ công phạt sự tình, chỉ sợ lại không lo lắng. Bóng đêm dần dần sâu, trăng sáng treo cao. Vô Lượng Sơn đỉnh núi lại điện, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, mấy tên trưởng lao sắc mặt âm trầm, đều trầm mặc không nói. Lục Đàn Nôn Nguyên chân nhân cung khai, từng chịu Bạch Hạc sai sử, công phạt Điển Châu siêu cấp yêu tổ lúc, âm thầm lộ ra thông tin cùng yêu vương, khiến cho tránh thoát ngũ lôi phát đàn. Xã Tác đàn vòng cơ tử cung khai, hoàng quyền lĩnh Bạch gia yêu tả là hắn thả ra, bị Bạch Hạc hứa vì Tần Châu đàn chủ vị trí. Lục Đàn Nôn thành tử cung khai, thiết chân nhân tìm kiếm hồn thai một chuyện, là do tay của hắn lộ ra nữ diễm, hay là Bạch Hạc sai sử? Bạch Hạc lao cẩu tội đáng chết vạn lần. Huyền Chân trưởng lão giận không kềm được, một trường đem bản vương đập đến vỡ nát, thái nhất giáo ngàn năm danh dự lại bị hắn bại hoại đến tận đây. Hắn quả thực nổi giận, vốn cho rằng Bạch Hạc xuất thân Xã Tác đàn có vấn đề lớn, lại không nghĩ rằng Lục đàn đã bị thẩm thấu được thủng trăm ngàn lỗ. Cụt một tay trưởng lão Thông Minh trầm mặc hồi lâu, nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyệt yêu ớt thở dài, ta thái nhất giáo tuy nói ngàn năm cơ nghiệp, nhưng chấp trưởng thần đạo 300 năm, nhìn như vai phòng, kỳ thực tệ nạn kéo dài lâu ngày rất nhiều. Đứng được cao, không nhất định nhìn được xa, Huyền Chân sư đệ, ngày xưa, xin lỗi. Huyền Chân trưởng lão cũng là tự giễu cười một tiếng. Sư Minh nói gì vậy? Ta mới là lao hồ bơi một. Trên núi trên dưới, khắp nơi đều là một mảnh rối ren. Mà ở tới gần hậu sơn một ngọn núi, tọa lạc nhìn một chỗ lịch sự tao nhã tiểu viện, xưa cũ tự nhiên, đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy xa xa nhân đạo Xã Tác đàn Vân Hải linh vụ quay cuồng. Xa xa rừng rậm dưới ánh trăng, một thân ảnh theo chỗ u ám chậm rãi đi ra, rõ ràng là hai mắt được phủ văn vải trắng Tinh Vũ chân nhân. Sắc mặt hắn lạnh lùng, từ trong ngực lấy ra mấy quả đồ tô ra địa nguyên lôi hỏa châu chậm rãi chụp tại trong tay. Keng. Bầu trời đêm một đạo kiếm quang bay tới, Tinh Vũ chân nhân thân hình lóe lên nhanh chóng tối lui. Nhìn qua phía trước bóng người trầm mặc không nói, người đến chính là Thiết đạo nhân, toàn thân kiếm quang lấp lóe, sắc cơ lộ ra, Tình Vũ sư minh, vì sao? Tình Vũ nhíu mày, thì không để ý, chế trụ địa nguyên lôi hỏa châu liền muốn bắn ra. Nhiều như vậy địa nguyên lôi hỏa châu, đem toàn bộ ngọn núi hủy diệt thì không thành vấn đề. Nhưng mà, trung quanh chợt âm phong gào thét, địa khí phiên dũng buông đằng, tựa như đem toàn bộ không gian triệt để ngăn cách. Siêu siêu siêu, mấy thân ảnh thoát ra, rõ ràng là tam thập lục biệt viện các viện trưởng, đem nơi đây vây quanh được chật như nêm cối. Một tên thân hình thon gầy lão đầu thương tiếng nói, Tinh Vũ, còn không thúc thủ chịu chói, này đại ngũ hành na di trận, lão phu có thể so sánh Bạch Hạc kia phản đồ có thể tốt. Thiết chân nhân trong mắt tràn đầy đè nén lửa giận, Tinh Vũ sư minh, ta luôn luôn kính ngươi là người, Bạch Hạc bị kia thần đô hấp thụ dụ dỗ, như mèo nham hiểm khó thoát giáo chủ mắt thần, ngươi lại vì sao giết hại đồng môn? Tinh Vũ chân nhân trầm mặc một chút, khoe miệng lộ ra mỉm cười, ta là Nam Tấn Ngọc Kinh người, đại yến muốn nhất thống nhân tộc, theo các ngươi là đại nghiệp, nhưng tại chúng ta lại là họa lớn ngập trời, thiết sư đệ, nếu ngươi là ta sẽ làm thế nào? Thiết chân nhân há to miệng, lại không phản bắt được. Tinh Vũ một tiếng cười nhạo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, lập thu đã tới, trăm năm chưa về, thiết sư đệ, nếu các ngươi có ngày đánh vào Nam Tấn, còn nhớ mạc hủy thủy hương bên cạnh cây lúa cánh đồng hoa, cây lúa hoa ngư, rất thơm. Cẩn thận. Bảy trận. Kia thon gầy lão giả biến sắc, lúc này vận chuyển đại ngũ hành na di trận, cuốn phong địa khí bọc lấy Tinh Vũ chân nhân trong nháy mắt biến mất. Và anh. Xa xa hoang dã trên núi, nở rộ to lớn ánh lửa, cùng với lôi quang, ở trong màn đêm hết sức lóa mắt. Thiết chân nhân quan sát từ đằng xa, trầm mặc không nói. Chương 343, bản tâm không câu nệ vận, địa tiên hiển thần uy, 1, chương 343, bản tâm không câu nệ vận, địa tiên hiển thần uy, 1, ầm ầm. Mấy viên địa nguyên lôi hỏa châu đồng thời nổ tung, uy lực cường hãn làm lòng người quý, chân núi chấn động, đá vụn theo trên vách đá phần phật không ngừng trượt xuống. Địa khí bị quấy dày, nhân đạo xà tắc đàn bên ngoài màu vàng kim vân hải lập tức cuộn, đem địa khí bớt lên. Đây cũng là thần đạo lực lượng, các nơi thành hoàng miếu đều có thể trấn an linh khí, có thể thiên địa thanh tĩnh, giảm bớt tai hại, vô lượng sơn càng là hơn ngay cả địa long trở mình cũng có thể trấn áp. Nhưng tiếng động tiếng vang lại khó mà che giấu. Bầu trời đêm không mây, minh nguyệt cao chiếu, tiếng nổ dường như sấm rền cuộn cuộn, tất cả vô lượng sơn cũng nghe được rõ ràng. Đỉnh núi đại điện bên trong, các trưởng lão trầm mặc không nói. Một tên biệt viện viện chủ đuốt râu mỉm cười nói, thiết sư đệ bên ấy truyền đến thông tin, Tinh Vũ đã đền tội, thật đáng mừng. Các trưởng lão nhìn nhau xem xét, đều gật cười. Ngay tại vừa nãy, mấy tên biệt viện viện chủ đột nhiên hiện thân bước vào đại điện, nói phụng giáo chủ chi mệnh quét sạch phản nghịch, mời chư vị trưởng lão an tâm chớ đổi. Các trưởng lão đều là nhân tinh, làm sao không biết thâm ý trong đó. Đây là Quảng Nguyên giáo chủ kế sách, hắn đã nhìn ra vô lượng sơn giả dối quỷ quyệt, Bạch Hạc cố lộng huyền hư, đều là làm dẫn chính mình dương thần tuần hành, dứt khoát tương kế tự kế, đem trên núi con cá một mẹ hốt gọn. Thái nhất giáo lục đàn, xã tắc đàn, giới đàn đều đã không thể tin, Quảng Nguyên chân nhân liền điều khiển một cái khác đội kỳ binh, tam thập lục biệt viện. Này tam thập lục biệt viện tuy nói không tham dự tổng đàn sự vật, phần lớn là do nhàn tản tu sĩ tạo thành, ngày thường duy nhất nhiệm vụ chính là bồi dưỡng phổ thông đệ tử, nhưng mỗi cái biệt viện viện chủ lại đều là cao thủ. Kỳ binh trên trời rơi xuống, vô lượng sơn tả phân gột rửa một thanh. Nghĩ không ra Tinh Vũ đúng là Nam Tấn người. Một tên giới đàn trưởng lao ánh mắt nhưng lại rối trí, năm đó hắn độc thân dẹp điên Quy Sơn bị huyện, tử chiến không lùi, hai mắt bị yêu độc xâm nhiễm mù, nhưng lại ngộ được tâm nhãn bí pháp, đạo, được tiến thêm một tầng. Lão phu vốn định thôi hắn là giới đàn đàn chủ, giáo chủ thì cực kỳ nhìn chúng, đáng tiếc. Huyền chân trưởng lao sắc mặt âm trầm nói, Tinh Vũ là Nam Tấn ám tử, kia Bạch Hạc thế nhưng phó giáo chủ, lão phu sao cũng nghĩ không thông, hắn vì sao muốn cùng thần đô hắc thủ cấu kết một mạch. Cùng một tay trưởng lão thông minh thì trên mặt lo lắng, nhìn về phía đại điện bên ngoài bầu trời đêm, giáo chủ bên ấy cũng không biết thế nào. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc. Địa tiên tuy nói có thể trấn áp đương thời, dương thần tuần hành càng là hơn có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tránh đi thai kiếp, nhưng địch nhân tất nhiên bố cục chủ đáo, tất có cách đối phó. Nhưng ai cũng không có để tạm thời tránh lui. Lần này Nam Tấn cùng thần đô hấp thụ liên hợp, ám tử tê động tại vô lượng sơn gây sự, là đúng thái nhất giáo khiêu khích. Quảng Nguyên chân quân thân làm giáo chủ, tất nhiên giúp cho đánh trả, bằng không thái nhất giáo tất nhiên mất hết thể diện. Có đôi khi lớp vải lót quan trọng, có đôi khi mặt mũi đây mệnh còn trọng yếu hơn. Huyền Châu Nam Bộ, một tòa hoang dã giữa núi rừng. Cây rừng u ám ẩn có linh khí bốc lên, một tòa cổ lao thạch tháp bị dây leo tầng tầng dây dưa, cụ nát loang lổ, khảm nạm đồng phù càng là hơn vết gỉ loang lổ. Một đầu cự hạc nằm trên mặt đất, dùng mỏ dài nhẹ nhàng trải vớt lông vũ, bên cạnh Bạch Hạc chân nhân ngồi xếp bằng, ngơ ngác nhìn qua thạch tháp. Kim quang hiện lên, Quảng Nguyên chân quân dương thần hiện thân, hắn nhìn qua Bạch Hạc chân nhân bóng lưng, mặt không biểu tình, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía nhìn một chút xung quanh. "Sư minh, ngươi đã đến." Bạch Hạc chân nhân dường như không ngạc nhiên chút nào, vẫn như cũ ngắm nhìn tòa kia thạch tháp, "Sư minh, còn nhớ được nơi này?" Quảng Nguyên chân quân lạnh lùng nói, dường như tới qua. Quả nhiên, Bạch Hạc chân nhân tự giễu cười một tiếng, sư minh sẽ không để ý, ta thế nhưng thời khắc khắc ở trong tâm. Năm đó chúng ta vừa thụ lục, tiến về Trương Châu nằm yêu, trở về thời dọc đường nơi đây, phát hiện tòa này thạch tháp. Ta dục bước vào tìm tòi, hy vọng có thể phát hiện bí bảo, nhưng ngươi nói trở về phục mệnh quan trọng, bản giáo truyền thừa độc bộ thiên hạ, không câu nệ ngoại vận, nhưng cầu bản tâm, địa tiên đều có thể. Lúc đó, ta liền hiểu rõ người với người là có khoảng cách bằng vào ta tư chất, vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi được ngươi, quả nhiên sư minh tội nguyện thành tựu địa tiên. Quảng Nguyên chân quân trong mắt lóe lên một tia thương cảm, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lùng như băng. Bạch Hạc chân nhân đột nhiên cười một tiếng, "Sư minh, không bằng ngươi ta hôm nay tìm tòi làm sao?" Dứt lời, phất tay chính là một trường. "Oanh!" Kim quang chú trưởng ấn gào thét mà ra, thạch tháp trong nháy mắt nổ tung, đá vụn văng khắp nơi, một màu xanh đồng loang lổ lò đan lộc cục lăn ra đây. Nguyên lai là cái đan tháp. Bạch Hạc chân nhân trong mắt thoải mái, chậm rãi quay người, nhìn về phía Quảng Nguyên chân quân, "Sư minh ngươi nhìn xem, này đan tháp hình dạng và cấu tạo có thể muốn tường thuật đến đại sở, nhưng lúc đó giáo phái ở đâu?" đại sở làm sao tại? Thái Nhất giáo, Đại Yến, nhân tộc nhất thống đều là thoảng qua như mây khói, ngươi đã thành ngay tại chỗ tiên, liền biết thiên địa chi mênh mông, sư đệ ta có khác cầu mong gì khác mà thôi, mong được tha thứ. Quảng Nguyên chân quân gợn sóng thoáng nhìn, không thứ lỗi. Ngươi dục cầu cơ duyên, tự cầu chính là, người nào cả ngươi? Không dám nhìn thẳng bản tâm, xuất liên tục bán đều muốn tìm lý do, kiếp này vô duyên địa tiên. Chư vị, ra đi. Ông. Mặt đất đột nhiên rung động, kẽ đất bên trong toát ra đủ mọi màu sắc linh vụ, mang theo kinh người sơ sát tiêu điều chi khí theo gió gào thét. Từng mặt pháp kỳ bay lên trời, kia mũ sắc linh vụ cô động thành năm được linh quang, đem Quảng Nguyên chân quân bao quanh quay trung quanh. Trên trời hắc vụ cuộn cuộn, nhật nguyệt vô quang. Dưới mặt đất xương lạnh lan tràn, địa khí ngưng kết. Mảnh không gian này dường như đã bị triệt để phủ kín. Phía bên phải trên đỉnh núi, xuất hiện một tên cầm trong tay trường phiên đạo nhân, song nhĩ rủ xuống vai, tóc dài đen nhánh chỉ có hai bên tóc mai hòa râm, trong mắt lại hiện ra trọng đồng. Giờ hẹn cụ. Mà ở bên trái đỉnh núi, thì xuất hiện một tên người áo đen, mũ trùm che khuất khuôn mặt, trong tay bưng lấy mai hồng hồ lô. Quảng Nguyên chân quân đầu tiên là nhìn một chút kia cầm phiên đạo nhân, vô trật tự, Huyền Nguyên giáo đem ngươi phải ra, nhưng cũng bỏ được. Sau đó, hắn lại nhìn phía người áo đen kia, hai mắt tràn ngập sắc cơ, cuối cùng lộ diện, không phải người không quỷ, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Chương 343, bản tâm không câu nệ vận, địa tiên hiển thần uy, 2, chương 343, bản tâm không câu nệ vận, địa tiên hiển thần uy, 2, người áo đen cung kính chắp tay, âm thanh khàn giọng nói, chân quân ở trên, tiểu nhân phụng chủ nhân chi mệnh, hy vọng cùng ngài làm cái giao dịch. Ồ, Quảng Nguyên chân quân ánh mắt ngưng lại, Tiêu Kiếm Thu, Bạch Hạc đều địa vị hiển hách, ngươi chủ nhân kia năng lực mê hoặc bọn hắn, chắc hẳn ra thẻ đánh bạc không thấp, bản tọa ngược lại là muốn nghe xem. Người áo đen khàn khàn cười một tiếng, như chân quân mong muốn. Tiêu Kiếm Thu sao? Hắn ở đây Bắc Cương thời liền đã chịu băng nguyên hàn độc, khí huyết suy kiệt, nếu không phải chủ nhân nhà ta đưa lên một viên tiên đan, sớm một mệnh ô hô. Về phần Bạch Hạc chân nhân, vì hắn tư chất, nếu không phải chủ nhân nhà ta cho ra thiên nhiên chú quả, lại báo cho biết một chỗ thiên địa dung lô dịch kinh tẩy thủy, hắn làm sao đến thành tựu ngày hôm nay? Quảng Nguyên chân quân con mắt híp lại, tiên đan, chú quả. Chủ nhân nhà ngươi hẳn là tìm được rồi động tiên. Động tiên? Người mặc áo choàng đen cười đến có chút nghiền ngẫm, chân quân thành tựu địa tiên, sớm muộn tìm tránh né lôi kiếp chi pháp, tại hạ khuyên ngươi một câu, sớm làm bỏ ý niệm này đi. Không giống nhau Quảng Nguyên chân quân hỏi, hắn liền trầm giọng nói, Thiên Đô Long Thủ Sơn, Thiên Đô Tiên Thành xác thực tồn tại, chủ nhân nhà ta biết được bước vào chi pháp, kéo dài tính mạng tiên đan cùng thiên niên chu quả toàn bộ là được từ chỗ nào, không biết chân quân nhưng có hứng thú. Quảng Nguyên chân quân đồng động co rụt lại, Tiên Thành, Trung Thổ Long Mạch, phát nguyên từ Thiên Đô Long Thủ Sơn, nghe đồn chỗ nào chính là nhân tộc phát nguyên, Tam Hoàng Thành đạo nơi, là trung thổ tối thần bí chi địa. Chỗ nào cũng là nhân tộc thần đạo trọng địa, lịch đại nhân tộc hoàng triều đều cần ở dưới chân núi tìm kiếm địa khí khiếu huyệt, kiến tạo hoàng lăng, mới là có thể sắp đất phong con chính thống thần đạo. Thì bởi vậy cơ quan trận pháp nặng nghề, tăng thêm các loại tự nhiên đại trận, cho dù địa tiên thì phải cẩn thận. Nhưng trong đó nổi danh nhất hay là Thiên Đô Tiên Thành. Thiên Đô Long Thủ Sơn cao vút trong mây, phạm vi ngàn dặm lâu dài lôi vân bao phủ, nghe đồn trên tiếp cửu thiên có tiên nhân chi đô. Từng có gan lớn tu sĩ muốn ngự kiếm bước vào, nhưng còn chưa tới gần liền sẽ bị lôi đỉnh tích thành thăng cốc, như có huy hoàng thiên uy không thể xâm phạm. Quảng Nguyên chân quân không ngờ rằng, màn này sau hắc thủ lại có bước vào chi pháp, trong lúc nhất thời nỗi lòng nản bạn, sắc mặt âm tình bất định. Bên cạnh Bạch Hạc dựng dưng cười một tiếng, "Sư minh, chúng ta tu luyện, nếu không đảm trưởng sinh chính là chết cười, nhưng cho dù thành tựu địa tiên cũng bất quá 500 năm, lôi kiếp ra thân, cả ngày run như cây sấy." Nói xong, vẻ mặt thành khẩn nói, "Sư minh, đã thành địa tiên, không cần dây dưa hồng trần nhân quả, không bằng cùng ta tổng phó tiên thành, cầu lấy trường sinh." Quảng Nguyên chân quân trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu, không câu nệ ngoại vật, nhưng cầu bản tâm, sư đệ, hôm nay câu trả lời của ta vẫn như cũ như thế. Bạch Hạc chân nhân trong mắt tràn đầy thất vọng, thân hình lóe lên, liền trong nháy mắt rời khỏi đại trận. Hắn cười khổ một tiếng, sư minh, tại sao phải khổ như vậy? Huyền Nguyên giáo am hiểu nhất kỳ môn độ giáp, vô trần tử trưởng lão ngũ hành này khốn thần trận, chuyên vị ngươi dương thần thân thể sở thiết, vô lượng sơn bên ấy. Sư minh, nghe ta câu khuyên. Ai ngờ sau khi nói xong, Quảng Nguyên chân quân vẫn như cũ không hề bị lay động. Xoay tay phải lại, một viên điêu khắc nhật nguyệt tinh thần cùng thái cực đồ nho nhỏ con dấu theo lòng bàn tay từ từ bay ra, quang mang bắn ra bốn phía. Ầm ầm. Trong đại trận ngũ hành nguyên khí trong nháy mắt bạo động, mặt đất từng khối đá vụn tựa như chết trọng lực tung bay mà lên. Thanh vi huyền thiên ấn. Huyền Nguyên giáo trưởng lão vô trần tử biến sắc, trong tay trường phiên mãnh nhưng dừng lại, trung quanh sông núi địa khí lập tức phun ra ngoài, hướng ngũ hành khốn thần trận hội tụ mà đi. Hắn sát mặt ngưng trọng nói, "Thù đạo hữu, mau ra tay." Đối diện người áo đen ngay lập tức giơ tay lên bên trong hồng hồ lô, lập tức một đạo hắc quang bắn vào đại trận. Quảng Nguyên chân quân chỉ cảm thấy trong trận ánh sáng trong nháy mắt trở tối, lại có cố mơ màng muốn ngủ cảm giác, nhíu mày, toàn thân ngay lập tức kim quang lượn lờ. Quả nhiên khó chơi. Người áo đen kia lạnh lẽo cười một tiếng, "Không bùi đạo hữu, người bên ấy làm sao, cũng đừng gây ra rủi ro." Vô Trần Tử trầm giọng nói, "Đó là Nam Tấn hoàng tộc tiềm ẩn sâu nhất mà thám, lại có Bạch Hạc đạo hữu yểm hộ, chỉ cần hủy đi nhục thân, hắn này dương thần thân thể chính là không có dễ chi thủy." "Các ngươi nói rất đúng tinh vũ sao?" Quảng Nguyên chân quân đột nhiên ngẩng đầu, nguyên lai hắn là Nam Tấn hoàng tộc trung nhân, đáng tiếc. Một lời nói, lệnh ba người sắc mặt đại biến. Quảng Nguyên chân quân thì trong mắt sát cơ lạnh lẽo, hôm nay một cũng đừng nghĩ chạy. Dứt lời, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Huyền Nguyên giáo vô trần tử trưởng lao sắc mặt khó coi, ngay lập tức nắn pháp quyết, cắn nát ngón giữa, máu tươi trên trường phiên vẽ lên cái phủ chú. Ầm ầm, trong đại trận ngũ hành chi khí điên cuồng xoay tròn, như cối xay bình thường, sơ sát tiêu điều cơ hội đem Quảng Nguyên Chân Quân bao phủ. Nhưng mà, Quảng Nguyên Chân Quân chỉ là lạnh lùng nhìn qua hắn, trong tay con dấu kim quang uy nghiêm to lớn, đem tự thân bảo vệ. Bạch Hạc Chân Nhân cười khổ nói, vô dụng, Thanh Vi Huyền Thiên Ấn là ta giáo chi bảo, Thanh Vi thần quang vạn pháp bất xâm, chỉ có đánh vỡ nhục thân. Huyền Nguyên giáo vô Trần Tử trưởng lão mí mắt run lên, trận pháp này càng cứng không được bao lâu, hiện tại làm sao bây giờ? Bạch Hạc Chân Nhân, vô Trần Tử quát lên, nói chuyện a, choáng váng sao? Bạch Hạc Chân Nhân, vô Trần Tử chợt cảm thấy không ổn, đưa tay một trường, Bạch Hạc Chân Nhân thân thể liền phốc được một tiếng dường như bụi mù tiêu tán. Ảo thuật, vô Trần Tử tê cả da đầu, sớm nghe nói Thái Nhất giáo Bạch Hạc ảo thuật vô song, lại không nghĩ rằng ngay cả mình đều có thể lừa qua. Lại nhìn xa xa, người áo đen kia đã biến mất không thấy gì nữa, mà chân trời kia cự hạc thân ảnh đã càng đổi càng nhỏ. Vô Trần Tử lập tức một lệ, có lòng triệt hồi trận pháp đảm mệnh, lại biết địa tiên trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, căn bản trốn không thoát. Quảng Nguyên Chân Quân ánh mắt lạnh lùng, buông ra trận pháp, tha cho ngươi một mạng, ta muốn truy hai người kia. Vô Trần Tử cắn răng, giáo chủ địa tiên chi tôn, có thể sẽ gặp ta. Quảng Nguyên Chân Quân, ngươi có thể cược một chút. Vô Trần Tử hít một hơi thật sâu, hy vọng giáo chủ nói lời giữ lời. Vâng. Hắn vừa mới buông ra trận pháp, chỉ thấy trước mặt kim quang lóe lên, Quảng Nguyên Chân Quân trong nháy mắt xuất hiện, trong tay Thanh Vi Huyền Thiên ấn vỗ. Vô Trần Tử kêu thảm thổ huyết bay ra ngoài, tứ chi vỡ vụn, kinh mạch đều hủy, bên tai truyền đến giọng Quảng Nguyên Chân Quân, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Mà tại chỗ, sớm đã hết rồi hắn thân ảnh. Chương 344, Tiếu Đàn dẫn tinh quang, Linh Bảo hiện thần diệu. Chương 344, Tiếu Đàn dẫn tinh quang, Linh Bảo hiện thần diệu. Đông. 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 Cùng ngày bên cạnh luồng thứ nhất nắng sớm xuất hiện thời điểm, từ đỉnh núi đại điện truyền đến du dương tiếng chuông, vang vọng tất cả Vô Lượng Sơn. Tiếng chuông này dường như có loại gột rửa tâm thần tác dụng, làm cho người thần thanh khí sảng, tùy theo mỗi cái đạo quán liền có tiếng tụng kinh vang lên, hương hỏa lượn lờ, dường như tối hôm qua dung chuyển chưa bao giờ xuất hiện. Đạo quán lượn quanh dưới cây, khoanh chân ngồi tính tọa Lý Phu Tử trên người hạo nhiên khí chậm rãi thu lại, mở mắt nhìn về phía đỉnh núi, thần trung mộ cổ, nhìn tới sự việc đã lắng lại. Vương Huyền Thi đẩy cửa đi ra ngoài, yên lặng nhìn về phía đỉnh núi. Lý Phu Tử chỉ cảm thấy sau lưng có cỗ sắc bén chi khí, dường như phi kiếm ra khỏi vỏ như có gai ở sau lưng, quay đầu nhìn lại, lập tức vuốt râu cười nói, thần binh chi khu, phong mang tất lộ, còn chưa chúc mừng vương đại nhân thôn tạp chi cảnh đại thành. Phu tử nói đùa, chỉ là may mắn. Vương Huyền nhớ ra hôm đó chẳng cảnh, nhịn không được khẽ lắc đầu. Hắn tu được Thái Hư Âm Dương Quyết về sau, đã đi ra cái hoàn toàn khác biệt binh ra con đường, tiền nhân kinh nghiệm chỉ có thể làm tham khảo. Cũng tỉ như cái kia sát luân trở thành thái cực bản, không chỉ âm dương huyền sát uy lực vô song, dung nạp sát khí thì cực kỳ kinh người. Kia thần bí đồng trụ nhìn như không nhỏ, đối với bình thường binh gia tu sĩ ngưng tụ thôn tạc sát luân đầy đủ, căn bản không dùng đến. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là miễn cưỡng luyện thành, như lúc đó rút ra linh vận không đủ, liền sẽ thất bại trong căn tấc. Chẳng qua có một số việc lại ra ngoài ý định. Hắn vốn cho là, dung hợp kia thần bí đồng tài về sau, có thể làm ra cùng loại cấm chế thần thông, nhưng tối hôm qua cẩn thận nghiên cứu về sau, lại phát hiện xa không có đơn giản như vậy. Cái kia ma quái cấm chế, chỉ là luyện thành pháp khí sau năng lực. Nay thần bí đồng tài linh vận đặc tính, chính là một loại trước nay chưa có thần bí quan mang, nhưng có lẽ là hắn vừa thành tiểu thô tặc, còn chưa tìm thấy thi triển cách. Lý Phu Tử cười nói, thái tử đáp ứng chuyện cũng không đổi ý, kể từ đó, vương đại nhân lại là có thể cẩn thận châm trước, nghỉ ngơi nguyên tiết hoàng cung yến hội về sau, tại tàng chân phủ tìm giống nhau tiện tay pháp khí. Vương Huyền gật đầu nói, đa tạ Phu Tử chỉ điểm. Đang nói, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía đạo quán ngoài cửa, chỉ thấy Thiết đạo nhân sải bước mà đến, nhìn thấy mấy người sau nhẹ nhàng thở ra. Thiết đạo nhân nhìn về phía Vương Huyền, trong mắt có chút áy náy, lão phu nhường sư đệ khuyên tiểu hữu lên núi, lại suýt nữa nhường chư vị mất mạng, thực sự không mặt mũi nào gặp nhau. Chân nhân nói quá lời. Vương Huyền khẽ lắc đầu nói, tại hạ lên núi cũng là vì triệt để thanh trừ hậu hoạn, đợi tại bình an, ngược lại lâm vào tử cục, không biết quý giáo tình huống bây giờ làm sao. Thiết đạo nhân do dự một chút, phản đồ tinh vũ chính là Nam Tấn hoàng tộc cám tử, chui vào trong núi ý đồ phá hoại, tối hôm qua đã để tội. Phó giáo chủ bệ hạ, tối hôm qua tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bất hạnh qua đời. Chết tiệt tẩu hỏa nhập ma. Mọi người im lặng, đâu còn không biết được trong đó ý nghĩa. Đường đường thái nhất giáo phó giáo chủ, lại thông đồng yêu tà cùng địch quốc, chuyến đi đây tiêu kiếm thu phản bội còn kinh người hơn. Đầu tiên là Tất Phương quân lão nguyên soái, sau đó thái nhất giáo phó giáo chủ, đại yến không thể nào thừa nhận, thái nhất giáo càng là hơn gánh không nổi mặt mũi này, tẩu hỏa nhập ma là rất tốt giải thích. Đừng để ý tới hắn người tin hay không, dù sao thái nhất giáo tin, chuyện này thì tất nhiên sẽ không ở người bình thường cùng giang hồ khách bên trong tạo thành gợn sóng. Thiết chân nhân thấy thế vội vàng giật ra trọng tâm câu chuyện, trầm giọng nói, chư vị, giáo chủ có lệnh, tối nay liền cử hành xã tắc tiếu đàn đại điện, còn xin kiên nhẫn lưu ở nơi đây, chớ có chạy lung tung, đỡ phải phức tạp. Cà chua Vương Huyền hơi hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. Thái nhất giáo gặp đại loạn, vốn cho là muốn nhiều và mấy ngày, không có nghĩ rằng tối nay liền có thể tiến hành. Thiết đạo nhân hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy lửa giận, này giấu ở đại yến lũ ác tính, một khắc thì giữ lại không được. Chống chiều gõ, màn đêm buông xuống. Chư vị, xin mời đi theo ta. Thiết đạo nhân lần nữa tới trước, nhìn thấy Vương Huyền một thân nhung giáp, sách kích vào cùng, mặc dù hơi kinh ngạc, lại không nhiều lời. Vương Huyền cho Mạc Khanh Nhu một yên tâm ánh mắt, sau đó mang theo mọi người rời khỏi đạo quán. Thái nhất giáo không còn nghi ngờ gì nữa đã hấp thụ giáo huấn, không chỉ có trên trăm khí thế hung hãn đạo binh hộ vệ, còn có Thiết đạo nhân và mấy tên biệt viện viện chủ trên không trung ngự kiếm đi theo. Lên núi mấy ngày nay, Vương Huyền cuối cùng được dòm Vô Lượng Sơn toàn cảnh, một cái rộng lớn thềm đá thẳng tắp thông hướng đỉnh núi, lại tốt dường như thân cây phân ra tất cả lớn nhỏ đường đá. khúc kính thông u, khe núi vần quanh, rậm rạp lá cây sau lộ ra mỗi cái đạo quán mái cong đấu củng, trong đó có không ít chỗ dường như cung điện bình thường, ẩn giấu đi làm lòng người quý khí tức, mắt trần có thể thấy linh vụ tại giữa núi non trùng điệp dường như nước sông chảy xuôi. Mọi người tất nhiên là không để ý tới thưởng thức thị cảnh, tại một đám đạo sĩ hộ vệ dưới, đi tới hậu sơn một tòa rộng lớn quảng trường. Nhìn qua xa xa màu vàng kim vân hải quay cuồng, Vương Huyền cuối cùng kinh ngạc, nhịn không được vận chuyển trúc long nhãn. Dĩ vãng tại Tịnh Châu thành hoàng miếu nhìn khí, hắn năng lực nhìn thấy gợn sóng màu vàng kim hương hỏa thần lực, tựa như vòm trời bao phủ cả huyện thành, mà trước mặt cũng chỉ có một mảnh chói mắt kim quang. Kim quang bên trong, mơ hồ năng lực nhìn thấy từng cái bóng người cao lớn, hoặc thân mang khải giáp, hoặc nho bảo cao quan, khí thế uy nghiêm, nhìn xuống sơn xuyên đại địa. Vương Huyền bị sáng rõ hoa mắt, đội vàng đỉnh chỉ quan khí. Lý Phu Tử ở bên vuốt râu nói, nhân đạo xã tắc đàn cấm chỉ tới gần, giống như cúng tế nghi thức, liền ở chỗ này cử hành. Quảng trường này bản thân liền là một tòa đại tiểu đàn. Vương Huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy trên quảng trường đã che kín trận kỳ, cao lớn thanh đồng đỉnh hương hỏa lượn lờ, từng người đạo sĩ cầm trong tay cờ kinh, bên ngoài còn có không ít tiểu đạo gõ phát loa, niệm tụng kinh văn. Quảng Nguyên Chân Quân đã thân mang đạo bào màu tím, đầu đội màu vàng kim pháp quan đứng tại trước thanh đồng đỉnh thắp hương, chung quanh còn có không ít thân mang màu đen đạo bào luyện khí hóa thần trưởng lão trợ trận. Trận thế thật to, đây cũng là xã tắc tiểu đàn đại điện sao? Tại bầu không khí như thế này dưới, mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc, ngay cả kia ngu dại thanh niên thì co đầu rụt cổ, mờ mịt nhìn chung quanh. Canh giờ đến, theo một tên tiếu đạo gõ chuông khánh, mấy tên đạo sĩ ngay lập tức dẫn Mạc Khanh Du, Sửu Phật Nhi cùng kia ngu dại thanh niên bước vào pháp trận. Vương Huyền cho thê tử một an ủi ánh mắt, nhưng trong lòng quả thực có chút lo lắng. Lúc trước đủ loại dấu hiệu cho thấy, dùng thập tuyệt chủng hồn thuật tà thần, rất có thể chính là màn này sau hấp thụ, đáng tiếc nhất định phải góp đủ 5 người mới có thể sử dụng bí pháp tìm được hắn chân thân. Biển người mênh mông, thực sự khó mà tìm thấy, với lại bị hắn chém giết ma đầu nữ dĩa, đoán chừng liền là một cái trong số đó. Còn lại mấy người, nói không chừng đã chết đi. Lần này xã tắc đại điện, chính là muốn nhờ thần đạo lực lượng, cẩn thận thăm dò, có thể kia hấp thụ không chỗ che thân. Nhưng này đại điện, rốt cục có đáng tin cậy hay không? Lúc này vừa qua khỏi lập thu, bầu trời đêm tinh đấu đầy trời. Trải qua một phen rườm rà quá trình về sau, chỉ thấy Quảng Nguyên Chân Quân cầm lên pháp kiếm, đầu tiên là đối hậu sơn vậy một cái, lập tức quần quận huyền hoàng chi khí gào thét mà đến rơi vào trong đỉnh, sau đó hướng thiên một đâm, lập tức đẩy trời tinh huy rơi xuống. Nhìn qua trước mặt kỳ cảnh, Vương Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lý Phu Tử ở bên thấp giọng cảm thán nói, người đời khả quan sơn nhìn khí, thật tình không biết trên mặt đất thế sự xoay vần, duy cửu thiên tinh thần không thay đổi, xem sao chi thuật, bây giờ sợ là chỉ có thái nhất giáo năng lực mượn thần đạo lực lượng sử dụng ra. Vương Huyền không nói gì, ngửa đầu quan sát đời sao. Hắn kiếp sợ không phải xem sao thuật, mà là thể nội dung hợp kia thần bí linh vật, đang hấp thụ kia lạnh băng huyền diệu tinh thần quang huy. Mặc dù vẫn như cũ không được hắn pháp, khó mà khống chế, nhưng linh vật bên trong ẩn chứa thần bí huyền quang lại tại chậm chạp gia tăng, cùng thể nội âm dương huyền sắt nước sông không phạm nước giếng. Vương Huyền nhớ ra dung hợp linh vật thời nhìn thấy với cảnh, từng người lâm không công bố phủ thân ảnh bố trí sông núi đại trận, từ phía chân trời dẫn dắt tinh quang rớt xuống, sau đó hóa thành phi hỏa lưu tinh. Này linh vật chẳng lẽ lại là vẫn thạch? Vương Huyền trong lòng toát ra cái suy nghĩ, lại rất nhanh phủ định, vẫn thạch biến thành linh tài hắn cũng đã gặp không ít, Hắc Nguyên băng nguyên trên càng là hơn lưu tinh như mưa, cùng hắn hấp thu linh vật hoàn toàn khác biệt. Thứ này, rốt cục ra sao địa vị? Chương 345, Cửu Thiên Tinh Quan Sát, Quảng Nguyên Nhàn Lạc Tử. Chương 345, Cửu Thiên Tinh Quan Sát, Quảng Nguyên Nhàn Lạc Tử. Vương Huyền nhịn không được vận chuyển trúc long nhãn, nhưng thấy ngàn vạn tinh huy rơi xuống, ngày mùa thu cao viễn tinh không tựa hồ cũng bị rút ngắn, đầy trời sáng chói. Tất nhiên, đây là trùng ảo giác. Nhật nguyện tinh to lớn thần bí, há lại phàm nhân có thể dung chuyển, đây là hấp thụ linh khí thời sinh ra ảo giác dị tượng, tựa như hắn tu luyện thái âm huyền sắt đoán thể thuật hấp thụ nguyện hoa lúc, nhìn thấy minh nguyện lớn như núi loan. Ảo giác là giả, tinh thần linh khí lại là thật. Vương Huyền chỉ cảm thấy quảng trường mông lung tinh quang bên trong, có loại vô hình linh khí không ngừng hướng hắn hội tụ. Cỗ lực lượng này lạnh lẽo băng hàn, tuyên cổ xa xăm, mang theo một cỗ khủng bố sơ sát tiêu điều cơ hội. Càng ma quái là, trên trận mọi người lại căn bản không có phát giác. Nếu không phải thể nội kia linh vật bên trong huyền quang không ngừng tăng cường, Vương Huyền chắc chắn cho rằng cũng đúng thế thật trùng ảo giác. Nhìn một chút bên cạnh nhìn chằm chằm tiếu đàn mọi người, Vương Huyền trong lòng ngừng có điều ngộ ra, đây là chủng tầng thứ cao hơn lực lượng, cho nên người bên ngoài mới không cách nào cảm giác, hắn thì tìm không thấy phương pháp vận dụng. Tiếu đàn phía trên, Quảng Nguyên Chân Quân cầm trong tay pháp kiếm quan sát tinh thần, nhíu mày, như có cảm giác gợn sóng thoáng nhìn. Vương Huyền lập tức tỉnh táo, muốn đình chỉ hấp thụ thần bí tinh huy lực lượng, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được, đành phải mặt không biểu tình, giả bộ như cái gì đều không có xảy ra. Quảng Nguyên Chân Quân trong mắt như có điều suy nghĩ, nhưng chưa điểm phá, mà là thuận tay vung gây pháp kiếm, lại từ nhân đạo xã tắc đàn dẫn dắt khổng lồ hương hỏa thần lực. Ông, cực đại thanh đồng đỉnh trong nháy mắt oanh minh rung động, trên quảng trường lập tức xuất hiện một bức tinh không ảo giác. Quảng Nguyên Chân Quân sắc mặt nghiêm trọng, nắn pháp quyết trầm giọng nói, Thái thượng thanh bì, thần khí thống thiên, tinh thần bắt đầu, uy quang ngàn vạn. Âm thanh cao viễn, sừng sững nghiêm túc. Mặc dù trong hắn chú pháp, trên quảng trường tiếu đạo nhóm đồng thời giơ lên trong tay trường phiên mãnh nhưng dừng lại, chỉ một thoáng màu vàng sáng địa khí cuộn cuộn, tựa như từng đầu dòng sông trào lên. Vương Huyền cẩn thận quan sát, bừng tỉnh đại ngộ. Những thứ này tiếu đạo dẫn dắt ra địa khí, rõ ràng là tại mô hình bảng trung thổ long mạch, Quảng Nguyên Chân Quân vị trí phương hướng chính là Thiên Đô Long Thủ Sơn, mà những kia trợ trận trưởng lão thì chia ra đại biểu cản, khôn, khảm, ly, và 9 cái đại long mạch. Trên tiếp tinh thần, hạ ứng sân xuyên, chỉ sợ chỉ có khống chế nhân tộc thần đạo thái nhất giáo có thể dùng ra, chẳng thể trách gọi xã tắc tiếu đàn. Pháp đàn trong, Mạc Khanh Nhu mấy người cũng bị này huyền diệu cảnh tượng thu hút, không hề hay biết trên người tuôn ra một đạo gợn sóng khói đen. Quảng Nguyên Chân Quân sau khi thấy, pháp kiếm lần nữa vung lên. Chỉ một thoáng, quảng trường tinh không ảo giác bắt đầu xoay tròn, tựa như này thái nhất giáo chủ tại suối dục thương cung. Trong cõi u minh, dường như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, thiếu đàn các đạo sĩ mô hình bảng ra trung thổ long mạch đồ bên trên, có bốn đạo gợn sóng khói đen đột nhiên dâng lên. Một đạo tại Thông Châu, một đạo tại Huyền Châu, còn có hai đạo lại Thần Đô. Vương Huyền sau khi thấy, ánh mắt ngưng lại. Cái gọi là thập tuyệt chủng hồn thuật, là tìm kiếm 10 tên thiên tư chắc tuyệt đứa bé, các lấy ba hồn bảy vía rút ra linh vận. Cũng không biết lúc đó chuyện gì xảy ra, mấy cái này đứa bé cũng không bị giết hại, tồn tại đến nay. Trong đó Sửu Phật Nhi là chủ hồn thai quang thê tử Mạc Khanh Nhu là sảng linh chi hồn, kia nữ diễn là ưu tinh chi hồn, đồng thời không biết dùng bí thuật gì, còn hấp thu một tên khác hồn thai. Tăng thêm thi cậu phách bị rút lấy ngu dại thanh niên, nên còn có 5 người, mà bây giờ xuất hiện 4 đạo, đoán chừng có 1 người đã tử vong. Còn có Thần Đô kia 2 đạo chăm chú dây dưa, có phải thì cùng nữ diễn giống như tu tà thuật kết hợp. Không giống nhau Vương Huyền nghĩ kỹ, trên pháp đàn Quảng Nguyên Chân Quân đã ngón tay bấm đốt ngón tay, sau đó phất ống tay áo một cái, liền có 3 đạo pháp lệnh phá không mà lên. Thiên đạo nhân còn có khác 2 tên tu vi cao thâm chân nhân một cái tiếp được, cảm ứng một phen hậu tâm chúng rồi nhưng trong nháy mắt ngự kiếm mà lên, biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Vương Huyền hiểu rõ, bọn hắn hẳn là chịu mật lệnh, tự mình đi đem hồn thai tiếp hồi. Chỉ cần góp đủ 5 người, màn này sau hấp thụ thân phận liền sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Tối nay xã tắc đại tiếu tất cả thuận lợi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vương Huyền đang chuẩn bị mang theo mọi người rời khỏi, đã thấy một tên đạo đồng bước nhanh đi tới. Vương đại nhân chờ một lát, giáo chủ cho mời. Vương Huyền trong lòng một lộ bộ, cái kia tới tổng hội tới. Xã tắc đàn tiên điện. Vương Huyền bị dẫn vào nơi đây về sau, chỉ thấy đạo đồng nhóm giấy lên pháp hương, thắp sáng bạch hạt đằng, pha trà ngon sau liền không người lui ra. Nơi này vừa rồi hiện ra thái nhất giáo nội tình. Trên tường cổ họa trung thổ sơn thủy đồ ký tên chính là đại sở đạo nhân, pháp hương không biết dùng đến tài liệu gì, khói xanh lại chậm rãi ngưng tụ ra hoa, chim, cá, sâu lại dần dần tiêu tán, yếu ớt mùi thơm ngát làm cho người thần thanh khí sảng. Ngay cả kia bạch hạt đằng cũng là pháp khí, ánh sáng lưu hòa, mang theo một cỗ trấn an lòng người lực lượng. Vương Huyền nhíu mày, lại không để ý tới nhìn kỹ. Tối nay hắn hấp thụ tinh huy lực lượng, người khác không thể nhận ra cảm giác, nhưng không giấu giếm được Quảng Nguyên Chân Quân đất này tiên. Còn có kia cấm địa thần bí đồng trụ, những người khác không cách nào tới gần, nhưng hắn nghe nói Quảng Nguyên Chân Quân thế nhưng tự mình từng tiến bảo. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân vang lên. Tối nay muốn cử hành xã tắc đại tiếu, Quảng Nguyên Chân Quân cũng không dương thần tuần hành, mà là chân thân tự mình tới trước. Gặp qua chân quân, Vương Huyền liền đội vàng đứng lên chắp tay. Không cần đa lễ. Quảng Nguyên Chân Quân sau khi ngồi xuống thấy Vương Huyền thần sắc cảnh giác, hơi cười một chút lắc đầu nói, tiểu hữu không cần đề phòng, thế gian cơ duyên tự có định số. Cấm địa vật kia, tại Vô Lượng Sơn là kẻ gây họa, tiểu hữu được liền được, không cần để ý. Vương Huyền hơi nhẹ nhàng thở ra, đa tạ chân quân. Quảng Nguyên Chân Quân lập tức nói, nếu lao đạo không có đoán sai, tiểu hữu nhất định là đem vật kia món dùng cho tu luyện thôn tạc vòng, vừa rồi đại tiếu thời càng hợp ngưng tụ cựu thiên tinh sát, không biết phải chăng là cùng vật này liên quan đến. Không điểm đọc sách lao đạo này thế nào trực tiếp như vậy. Nhìn qua Quảng Nguyên Chân Quân bình tĩnh như nước con mắt, Vương Huyền bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt nói, không dám lừa gạt chân quân, xác thực cùng vật kia liên quan đến, tại hạ cũng là đầu óc mù mịt. Nói xong, liền nói sang chuyện khác. Cửu Thiên Tinh Sắt là cái gì? Tại hạ chưa từng nghe nói qua, chân quân có thể chỉ giáo. Quảng Nguyên Chân Quân thì không nói ra, gợn sóng cười một tiếng, đại đạo vận chuyển, huyền tuyệt không thể tả, thiên địa linh khí ngàn vạn, sát khí chủng loại cũng không có thể tính toán, Cửu Thiên Tinh Sắt cùng hôm đó tinh nguyệt hoa bình thường, đều là đến từ thượng cung. Lão đạo hỏi không còn ý gì khác, chỉ là này Cửu Thiên Tinh Sắt không hề tầm thường, tiền nhân sớm đã phát hiện, nhưng không được hắn pháp, ngươi cũng là họa không phải phúc, đợi mấy chục năm sau khí huyết suy kiệt, không cách nào trấn áp Cửu Thiên Tinh Sắt, tất bạo thể mà chết. Vương Huyền sau khi nghe xong, lập tức lâm vào trầm mặc. Hắn tất nhiên sẽ không nói chính mình có thiên đạo thôi diễn bản, đã đi ra binh gia trước nay chưa từng có con đường, chẳng qua này Cửu Thiên Tinh Sát bị thần bí linh vật hội tụ thành sát quang căn bản là không có cách khống chế, cũng là thùng phiền phước. Nghĩ được như vậy, hắn đội vàng chắp tay nói, còn xin chân quân chỉ điểm. Hắn lại không phải người ngu, Quảng Nguyên Chân Quân đưa hắn gọi đến, lại điểm phá Cửu Thiên Tinh Sát sự tình, tất nhiên không phải chỉ là để hù dọa một phen. Quảng Nguyên Chân Quân dừng dưng nói, Cửu Thiên Tinh Sát hiếm thấy, đại giáo pháp mạch hiểu rõ người cực ít, chớ nói chi là phương pháp vận dụng, chỉ có tiền triều địa tiên tinh nguyện chân quân sáng chế một môn pháp quyết, uy lực bất phàm, tung hoành thiên hạ không ai dám trêu chọc. Tiểu hữu được bảo có thể hội tụ cựu thiên tinh sát, nhưng cũng là dị số, nếu có được kia tinh nguyện chân quân chỉ điểm, nói không chừng năng lực thành tựu một phen cơ duyên. Vương Huyền sau khi nghe xong lập tức im lặng, chân nhân nói đùa, tiền triều địa tiên, ta ngay cả nghe đều không có nghe qua, huống hồ cách hiện nay ngàn năm, sợ là sớm đã bất lạc. Quảng Nguyên Chân Quân cười cười, cũng chưa chắc. Này tinh nguyện chân quân nhưng thật ra là Khôn Ngung đại nguyên soái Hầu Thông chi tử, ngụy triều đại quân nhập ma, Hầu Thông vì thân chân áp. Tinh Nguyệt Chân Quân lại xây dựng đạo tràng phòng ngừa ma quân xuất thế, trước khi chết còn cần điệu tiên thân thể bố trí phong ấn. Nhưng đại đạo huyền diệu, kia trong động ma lại dựng dục ra một tôn sinh linh, truyền thừa Khôn Ngung đại nguyên soái Hầu Thông cùng Tinh Nguyệt Chân Quân ký ức, giao hoạt đến cực điểm, cho ta mượn và chi thủ binh giải chém tới ma thai, đã thành tiểu điệu tiên. Kia điệu tiên ngươi cũng đã gặp, đạo hiệu huyết nguyệt. Quả nhiên có hố. Chẳng thể trách Quảng Nguyên Chân Quân lúc đó rời khỏi. Vương Huyền mở rồi trong lòng nghi vấn, nhưng cũng nghe được tê cả da đầu, cười khan nói, Chân Quân nói đùa, kia huyết nguyệt ta đã từng gặp qua, thì nộ vô thường, tại hạ cũng không dám trêu chọc. Quảng Nguyên Chân Quân ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, không sao cả, lão đạo cũng chỉ là nhắc nhở một phen thôi, nhân sinh gặp gỡ vô thường, cho dù thành tựu địa tiên, lại sao có thể khám phá vận mệnh. Nói xong, khẽ lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, tiểu hữu bị ta chi mời lên núi, lại gặp người ám hại suýt nữa bỏ mình, bản giáo tự nhiên có chỗ đền bù. Trong tàng kinh các có chút binh gia điện tịch, việc này qua thôi, tiểu hữu có thể tiến về sao? Ngoài ra đại ngụy chi loạn lúc, bản giáo cũng được chút ít binh gia pháp khí, tiểu hữu có thể cầm ta thủ lệnh lấy một kiện phòng thân. Lão đạo này rốt cục có mưu đồ gì? Vương Huyền trong lòng hoài nghi, lại mặt không đổi sắc chắp tay nói, đa tạ giáo chủ. Cầm tới lệnh bài về sau, Quảng Nguyên Chân Quân thì không nói gì thêm nữa, chỉ là nhường Vương Huyền chớ có chạy lung tung, an tâm và Thiết Chân Nhân đám người tìm thấy hồn thai lên núi. Ra thiên điện, Vương Huyền liền dẫn mọi người rời khỏi xã Tắc Đàn, tiến về đạo quán trụ sở nghỉ ngơi. Nhìn qua Vương Huyền rời đi thân ảnh, Quảng Nguyên Chân Quân trong mắt như có điều suy nghĩ, sau đó kim quang lóe lên, lục thân bình tĩnh ngồi xuống, Dương Thần cũng đã đi vào một tòa trong động quật. Động quật u ám, bốn phía đều có bảy trận pháp, mấy cái dạ quang châu lóe u quang, góc tường thình lình rụt lại một bóng người. Giao giao, gặp hắn đến, bóng người kia lập tức nổi giận, kéo lấy xiềng xích phóng tới Quảng Nguyên Chân Quân, trộm chó, ngươi nói không giữ lời. Rõ ràng là Huyền Nguyên giáo tới trước đánh lén vô trật tự. Quảng Nguyên Chân Quân ánh mắt lạnh lùng, bản tọa nói không giết ngươi, liền không giết ngươi, Bạch Hạc đã đền tội, kia yêu tà lại độn mà không thấy, có một số việc tự nhiên muốn tìm ngươi hỏi. Vô Trần Tử hô hô thở hổn hển, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ta đã nói, những việc này toàn bộ là giáo chủ báo cho biết, kia thần đô hấp thụ thân phận, cũng chỉ có giáo chủ hiểu được. Ta Huyền Nguyên giáo là Huyền Tiên đạo Nam tông, có dấu một phần điện tịch, phía trên ghi chép Huyền Tiên đạo từng có mấy vị cao thủ tiến về Tiên Đô tiên thành, còn mang về một thần bí đồng trụ, sau đó những người này liền đều biến mất, bởi vậy chúng ta mới tin vào kia yêu tà mê hoặc. Quảng Nguyên Chân Quân sau khi nghe xong, khẽ lắc đầu, kia thần đô hấp thụ đã đi qua tiên thành, vì sao còn trốn tránh lão đạo không dám hiện thân, có thể thấy được cơ duyên kia cũng không phải là dễ cầm như vậy, các ngươi đạo hạnh cao thâm, vì sao không nghĩ ra điều ấy? Ha ha ha! Vô Trần Tử điên cuồng cười nói, ngươi đã thành tựu địa tiên, lại để giáo huấn lão phu, thật chứ buồn cười. Nói xong, trong mắt tràn đầy trào phúng, nói cái gì không câu nệ ngoại vật. Hừ, Quảng Nguyên giáo chủ như vậy ép hỏi, còn không phải đúng tòa tiên thành kia cảm thấy hứng thú. Quảng Nguyên giáo chủ gợn sóng thoáng nhìn, thì không để ý, trong nháy mắt kim quang lóe lên về đến nhục thân bên trong, nhìn qua trên tường trung thổ sơn thủy đồ trong mắt sát cơ lóe lên. Tất nhiên chạy không khỏi tham lam, thì chớ trách lão đạo tâm ngoan thủ lạn. Chương 345, tịnh dạ tư tương lai. Hồn thai cuối cùng hội tụ chương 345, tịnh dạ tư tương lai, hồn thai cuối cùng hội tụ về đến đạo quán, Vương Huyền như cũ tâm thần không yên. Hắn hiểu rõ, chính mình sợ là đã bị Quảng Nguyên kia lao tạp mau tính toán, cũng không phải là gia hại, mà là rơi vào trong cục. Tương loại nhân vật này, quan thiên hạ đại thế, nhất cử nhất động đều có thâm ý, nhàn rơi một đứa con, liền sẽ quấy phong vân. Nếu có tâm chỉ điểm, tuyệt sẽ không để cho mình đi treo chọc kia cái gì điệu tiên huyết nguyệt. Lao ra hỏa, đến tột cùng muốn làm cái gì? Vương Huyền cảm thấy có chút đau đầu. Phu quân, làm sao vậy? Bên cạnh Mạc Khanh Nu thấy thế, vội vàng quan tâm hỏi. Không sao. Vương Huyền cầm tay của vợ, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm khe khẽ thở dài, chỉ là có chút chán ghét, thế đạo này lòng người khó lường, nghĩ tới chút ít sống yên ổn thời gian đều không được, Nu Nhi gả ta không đến một năm, hơn phân nửa thời gian cũng nơm nớp lo sợ, lại là khổ ngươi. Mạc Khanh Nu nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, ôn nhu nói, phu quân nói được chuyện này, phàm tục bách tính quan tâm tuổi gạo dầu muối, trong thâm cung trạch lục đục với nhau, người sống làm sao không có phiền lòng chuyện. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Vương Huyền nhịn không được cười lên. Sau đó ánh mắt trở nên bình tĩnh. Sử dụng thì sử dụng đi. Vĩnh An hắn ở đây bố cục, Tịnh Châu Vương thì tại bố cục, Thái tử, Yến Hoàng, Nam Tấn, Thái Nhất giáo. Thiên hạ triều cường phun trào, cái nào lại là ăn chay. Đã xâm nhập trong cục, vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hai vợ chồng nói một lát lời nói về sau, Mạc Khanh Nu liền đóng cửa phòng ngồi xếp bằng, trong tay hồn khí tùng chi trên dưới trôi nổi, gian phòng bên trong rất nhanh liền có trong sáng nguyệt hoa mờ mịt. Nàng từ sau khi tu luyện đã hiểu rất nhiều chuyện, nghĩ sớm ngày đến giúp Vương Huyền, mỗi ngày giờ tí ngồi xuống mưa gió không dừng lại, thái âm quan tưởng đổ tăng thêm kinh người thiên tư, đạo hạnh tinh tiến nhanh chóng mãnh. Vương Huyền thì ngồi một mình dưới ánh trăng uống trà, một thì vì thê tử hộ pháp, thứ hai tổng kết gần đây được mất. Hắn mở ra thiên đạo thôi diễn bản, từ danh vọng tấn cấp đến danh dương thiên hạ về sau, thôi diễn tiến độ rõ ràng tăng tốc, lên núi trước liền đã xem lục hợp du long thương thuật thôi diễn hoàn thành. Mới lục hợp du long thương thuật triệt để đạt tới nhập vi chi cảnh, không còn câu nệ tại trưởng bình bình phi ngắn, quyền cước thậm chí cảnh liễu đều có thể là thương. Có thể tu luyện thái hư âm dương quyết nguyên nhân, lục hợp du long thương thì sinh ra âm dương hai loại biến hóa, hư thực vô định, quỷ thần khó lường. Vương Huyền thì không ngoài ý muốn. Dùng khí chi pháp vốn là tương thông, thôi diễn đến như vậy cảnh giới, đã là phạm tục đỉnh phong, xuống chút nữa liền liên quan đến dùng khí chi đạo. Vì bây giờ danh vọng, tiếp tục thôi diễn sợ là muốn hao phí không ít thời gian, tạm thời đủ tình huống dưới, Vương Huyền thì không có tiến thêm một bước thôi diễn. Đối với hắn hôm nay mà nói, bất kể công pháp hay là quân trận, cũng xa chưa thể phát huy tiềm lực. Thuấn hồ thực lực tăng trưởng cũng không phải một lần là xong, bởi vậy liền bên ngoài vật trên bắt đầu bỏ công sức. Hiện nay lớn nhất át chủ bài, không thể nghi ngờ là kiểu mới chiến pháp. Viên quang phân ảnh kính long tinh kim vũ tiên yêu biến kinh ba cái này kết hợp, hiệu quả ngoài dự đoán tốt. Chém giết nữ diễm tuy là may mắn, nhưng mấy ngày trước đây Vĩnh An tin tức truyền đến, lại phấn chấn lòng người. Hắn rời đi thông tin đã truyền ra, Tịnh Châu cùng địa phương khác tại Tịnh Châu vương mệnh lệnh dưới đả kích đạo phỉ, tại tăng thêm Tịnh Châu phương nam mới vừa gặp ma quân chi loạn, bởi vậy một đám lục lâm đạo phỉ tụ tập không ít tà tu, lén lút chui vào giàu có Vĩnh An, bốn phía tập kích tương đạo. Lưu Thuận mệnh Đỗ Xuân Nhi xuất chu tức đãng khấu quân tiểu phỉ. Cô nàng này cũng là ngâm nhân, đầu tiên là bằng vào Chu Tức Quân vị trí, vì ngàn người thiết kỵ đem số lượng đông đảo đạo phỉ giết kinh hồn táng đảm, trong núi hội minh, muốn tụ chúng phản công, lại bị một viên Long Tinh Kim Vũ tiễn triệt để bảo tròn. Vương Huyền tuy nói khen ngợi, nhưng cũng đau lòng. Đối phó chút ít tạp mao đạo phỉ, xuất động Long Tinh Kim Vũ tiễn quả thực có chút lãng phí, cho nên khi trước liền đang toàn lực cải tiến kiểu mới chiến pháp. Cà chua một là yêu biến kinh theo kiểu mới chiến pháp danh chấn tứ phương, tu vi yếu kém ưng chuẩn nhóm chắc chắn sẽ bị người nhằm vào, bởi vậy mới chiến thú bồi dưỡng pháp bắt buộc phải làm. Hai là Kim Vũ tiễn có rồi ngũ sát đồng, hàng loạt rèn đúc đã không thành vấn đề, Vương Huyền kế hoạch làm ra một bộ pháp tiễn, dùng cho các loại tình huống dưới tác chiến. Tỷ như hiện tại đang thôi diễn tốn phong xí hỏa đàn chính là hắn đoạn thời gian trước cách điều chế thí nghiệm kết quả, một kích phía dưới vài trăm mét trong giường như liệt hỏa phanh dù, đồng thời tăng thêm rồi ác độc bong bóng cá, một khi nhiễm liền không cách nào dập tắt. Đối phó số lượng khá nhiều tạp binh thích hợp nhất. Như quân trận diễn luyện thuần thục, phối hợp thủy hỏa vân kỳ liền có thể tái hiện Long Hồ đại nguyên soái hách liên thành hỏa thiêu thái âm giáo uy lực. Còn có này yêu biến kinh Vương Huyền đã mệnh mạc hoài nhàn mua sắm các loại đột pháp, cùng yêu biến kinh kết hợp, ương chuẩn sinh tồn tỷ lệ liền sẽ gia tăng nhiều. Ngay tại Vương Huyền suy tính thời điểm, có một số việc lại tại tiến hành. Huyền Châu Tây Nam, một tòa kháo sơn thôn nhỏ. Đầu thôn có một hộ lũy bại dân trạch, và hắn gia hộ cách rất xa, thậm chí không tại thổ địa miếu thần lực phù hộ phạm vi bên trong. Trong chỗ ở ánh nến yếu ớt, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khó ngửi, một tên cường tráng hán tử chính cẩn thận buộc chặt cung tiễn, trên tường tràn đầy các loại gia thú. Dưới ánh nến, hán tử kia lại sinh ra mặt mũi tràn đầy mụ ghẻ, vết sẹo u cục hình thành lớn nhỏ mụ mụ bọc đầu đen, thoáng như ác quỷ. Hắn hai mắt đục ngầu, ẩn có từng điểm hoang ban, lại lộ ra một cỗ cứng cỏi, buộc chặt cung tiễn tay thì ổn định dị thường. Ai? Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầu tiên là thổi tắt ngọn nến, sau đó mang theo cung tiễn túi người một cái kệ sắt tường đất. Một liên xuyến động tác mau lẹ vô cùng, trên người tản ra nồng đậm huyết sắc sắc khí. Hán tử xuất mồ hôi chán, cắn răng tung người một cái phá cửa sổ mà ra, đối bầu trời đêm chính là một tiễn. Nghỉ. Khắc lấy huyết phủ mũi tên sắc bắn ra, nhưng thê lương tiếng rít lại im bặt mà dừng, mũi tên bị một đối thủ chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy. Trong bầu trời đêm, một tên lao đạo ngự kiếm lơ lửng, nhìn một chút hán tử, tựa hồ có chút kinh ngạc, linh giác lại là kinh người, đáng tiếc, sao tu huyết sắc đoán thể thuật. Rõ ràng là phụng Quảng Nguyên giáo chủ chi mệnh tìm kiếm hồn thai đạo nhân. Bay. Phi kiếm. Hán tử trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mang theo một tia cảnh giác, cung kính chắp tay nói, vị này chân nhân, tiểu nhân chỉ là bình thường tợ săn, không biết có chỗ nào đắc tội. Đạo nhân liếc mắt nhìn hắn tử, như có điều suy nghĩ nói, luyện sắt đoán thể còn bách độc rành rụn, không phải thôn tập chính là phi độc phách bị hao tổn, ừm. Nếu không phải tu binh ra, sợ sớm đã một mệnh ô hô. Nói xong, mỉm cười nói, chớ sợ, bần đạo là thái nhất giáo giới đàn chuyển pháp luật sư Ngôn Nguyên, muốn mời ngươi lên núi một chuyến. Sau đó liền đem sự việc nói một lần. Hắn tử đầu tiên là trầm mặc, sau đó trên mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Ta cả đời phiêu bạt giang hồ, giống nhau chó, vốn cho rằng là mệnh, nhưng không nghĩ là yêu tà quái phá. Đạo trưởng, ta cái này cùng ngươi lên núi. Thông Châu, Hà Dương Thành. Thông Châu trên ngay cả Huyền Châu, hạ dựa vào Thần Đông Hỏa Long Giã, lại liên tiếp Linh Châu cùng Trường Châu, là đại yến thủy lục giao thông hội tụ nơi, cố hữu Thông Châu danh sưng. Là phủ thành Hà Dương, tự nhiên là thương mậu phát đạt, tọa lạc tại vận hà bên cạnh, bị từng cái thủy đạo chia cắt, tam giáo cửu lưu hội tụ, câu lan tiểu quán trà lâu nhiều vô số kể, mỗi khi gặp ban đêm liền có đèn đỏ và ngọn, thuyền hoa hương ngàn. Hát hay múa giỏi âm thanh cùng với phấn thoa mặt khí viễn bay mười dặm, thì tất cả đại yến mà nói, Hà Dương Thành cũng là có tiếng mộ anh hùng, ôn nhu hương, cực điểm hưởng thụ nơi. Mà càng cổ quái là, Thông Châu lại là Phật môn tu di tông chỗ, nhưng bọn hắn trừ ra chấn áp tà ma chính là đóng cửa tu hành, bởi vậy dân gian sùng Phật giả vô số, nhưng lại tiểu sắc tài vận đều, xa hoa lãng phí chi phong thịnh hành. Một tòa câu lan thanh lâu bên ngoài, Thiết Chân Nhân nhìn qua môn kia khẩu đón khách, mặt mũi tràn đầy hèn bọn tuổi trẻ quy công, khe khẽ thở dài đi tới. Cùng lúc đó, Thần Đô Thái Nhất Giáo phân đàn mấy cao công cùng xuất hiện, đi vào kênh đảo bên cạnh một tòa nhà kho, phá vỡ mặt đất, hủy đi phụ trợ, phát hiện một tên song đầu quái nhân thi thể, vừa mới chết đi không lâu. Sau 3 ngày, Vô Lượng Sơn lần nữa nghênh đón xã tắc đại tiếu. Có một số việc đã không còn là bí mật, đại yến các nơi vô số đôi mắt tập trung Vô Lượng Sơn. Chương 347, Hương Hỏa lên đồng biết chữ thuật, hát thủ cuối cùng hiện thân. Chương 347, Hương Hỏa lên đồng biết chữ thuật, hát thủ cuối cùng hiện thân. Tịnh Châu, Khang Nguyên Thành. Lập thu vừa qua khỏi, thời tiết như cũ khô nóng, Tịnh Châu Vương phủ trong hậu hoa viên cỏ thơm thê thê. Lạc Anh rực rỡ, giả sơn lục thủy linh vụ bốc lên, tự có một phen tình cảnh. Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng tại đình nghỉ mát bị ổi vẽ, huy hào bắt mặc, nét mặt nhà tản, rõ ràng tâm tình không tệ. Vương gia kỹ năng vẽ phóng đại a. Thứ sử Lưu Trường Canh ở bên cạnh đuốt dâu mỉm cười nói, nay tấm thu vườn đổ phồn hoa hiện lộ rõ, tuy có xào xạc lại không che đậy bội thu niềm vui, tại hạ bội phủ. Tịnh Châu Vương phóng bút vẽ, khởi mở cười một tiếng, Trường Canh nói đùa, bản vương đường lối hoang dã mà thôi, ngươi Sơn Hải thư viện mới tinh thông đạo này. Hai người trò chuyện một hồi, Lưu Trường Canh đột nhiên có ý riêng nói, vương gia, hôm nay sợ là thì có kết quả. Đúng vậy a. Tịnh Châu Vương một tiếng cảm thán, này hát thủ vẫn luôn chỗ tối quái phá, quá mức liên lụy tinh thần và thể lực, năng lực bức hắn nhảy ra mặt bàn liền dễ làm rồi, chẳng qua bản vương lo lắng là một cái khác điểm. Thứ sử Lưu Trường Canh trong nháy mắt lĩnh ngộ, vương gia nói đúng lắm, hoàng thượng sẽ trước giờ phát động. Tịnh Châu Vương gật đầu một cái, không sai, phủ quân khai hoang 2 năm này, quốc khố tràn đầy, thế gia thực lực tăng nhiều, nhưng giá hàng lên nhanh, tiêu ca thì tại dần dần tích lũy. Bây giờ trong triều chia làm 2 phái, một phái vì Sơn Hải thư viện vương phu tử cầm đầu, cho rằng không thể liều lĩnh, duy trì trước kia kế hoạch, bình nén xuống giá hàng, tích lũy đại thế, 10 năm sau nhất thống nhân tộc, cũng vì 100 năm sau đánh xuống căn cơ. Một phái khác thì là vì mấy đại thế gia cầm đầu, cảm thấy nên trước giờ phát động, vì chiến rời đi tiêu ca, cũng có thể theo Nam Tấn Bơ Vét, lấy chiến dưỡng chiến, thống nhất Nam Bắc sau lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Thứ sử Lưu Trường Canh như có điều suy nghĩ, Vương Phu Tử kế sách xác thực ổn thỏa, nhưng thế tất yếu nhường hoàng tộc cùng thế gia nhường lợi tại dân, ta hồi lâu chưa hồi thư viện, nghe nói bên ấy mới lễ pháp chi tranh kịch liệt, đoán chừng chính là bởi vì chuyện này. Thái tử nói thế nào? Tịnh Châu Vương trầm mặc một chút, việc này dù thế nào, cũng có lợi và hại, hoàng huynh mấy ngày trước đây lại khí huyết nghịch loạn, ngất qua một lần, thái tử lúc này nghi tính không nên di chuyển. Lưu Trường Canh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua thần đô phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Cùng lúc đó, không ít người đều đang đợi kết quả. Phương Bắc mênh mông băng nguyên, phong tuyết ngày cả thiên. Thân mang áo giáp màu đỏ tất phương quân dục ngựa chạy vội, đại địa rung động, từng mặt quân kỳ bồng bềnh, nóng bỏng hỏa diễm tại quân kỳ cùng tướng sĩ khải giáp ở giữa chạy xuôi. Ầm ầm, tựa như dung nham tại băng nguyên phun trào. Trên đỉnh núi tuyết, một nữ tử dục ngựa quan sát, thân mang kim hồng giao nhau khải giáp, ngũ quan khí khái hào hùng mười phần, hai đầu lông mày nhưng lại có cô nam tử đều chưa từng có bá đạo chi khí. Tiểu tiểu, một đầu cực đại linh điểu bay qua, thải cánh lưu đôi, trên người ánh lửa phun trào, không còn nghi ngờ gì nữa huyết mạch bất phàm. Nữ tử nhìn qua Vô Lượng Sơn phương hướng, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, mà ở sau lưng nàng ngoài mấy chục dặm, thế núi liên miên, cao mấy trượng băng tuyết tường thành nhìn không thấy cuối. Thần đô Tây Nam Phường Thị, một tòa quán rượu nhỏ trong. Điếm tiểu nhị bưng lấy nóng hôi hổi đằng thịt kho cùng sổ rủ xuyên tới xuyên lui, người buôn bán nhỏ hai tay để trần vẩn tủ tỉ huyên áo. Tiểu quán góc, một tên râu tóc bạc trắng nho bảo lão giả mắt say lờ đờ mông lung, trên bàn để nổ lạc, đồng thời tự lẩm bẩm, thiên hạ rộn ràng nhốn nháo, đều là lợi hướng, muốn thành đại sự, cần thuận thế mà làm. Hoàng thượng, ngươi này một cái, ép tới quá lớn. Thần đô hoàng thành bên trái đông cung, to như vậy trong chính điện đàn hương nhỏ miểu, ánh nến yếu ớt, yên tĩnh có chút dọa người. Thái tử Độc Cô Hi một mình đứng chắp tay, nhìn qua trước người một tòa bích họa trầm mặc không nói. Này bích họa cũng không biết là từ chỗ nào rỡ xuống, di tích cổ loang lổ, không biết tên thuốc màu đã thật sâu rót vào vách đá. Bích họa bên trên rõ ràng là trung thổ bản đồ địa hình, như ngoại nhân nhìn thấy chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì này đến từ viễn cổ man hoang thời đại bích họa, lại đây hiện tại đại yến quan chế địa đồ còn muốn chính xác. Không chỉ như thế, bích họa trên còn có Hắc Nguyên băng nguyên, Tây Hoang đại trạch, Nam Cương, Hải Thượng liệt đảo bản đồ địa hình, phía trên toàn bộ là lít nha lít nhít các loại cổ lao thành thị đánh dấu. Hắn trầm mặc một hồi, lại nhìn phía hoàng cung phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp. Phụ hoàng, ngươi là tự cấp ta ra nan đề à? Mặc kệ ngoại giới mưa gió, Vô Lượng Sơn đã dựng lên xã tắc đại tiếu pháp đàn. Đêm đó, trăng khuyết như câu, đầy sao đầy trời. Vẫn như cũng là lần trước đại trận, khác nhau là, đại trận bên trong nhiều một to lớn sa bàn, phía trên thanh đồng xà ngang treo một bát quái bàn, phía dưới là một sắc bén gai nhọn, do mấy đạo sĩ cựu cung chỗ đứng, trong tay dây đỏ theo phương vị khác nhau dắt lấy bát quái bàn. Pháp khí này, rất như là dân gian vu giáo lên đồng biết chữ chi thuật, chẳng qua rõ ràng càng thêm phức tạp, đồng thời cùng xã tắc pháp đàn hợp thành nhất khí. Vương Huyền người khoác nhung giáp đứng ở ngoài trận, đầu tiên là yên lặng liếc nhìn Quảng Nguyên chân quân một cái, sau đó nhìn về phía trong trận. Nam tiên hồn thai cuối cùng có gót, trừ ra thê tử Mạc Khanh Nhu, Sửu Phật Nhi cùng kia ngu dại thanh niên, còn nhiều thêm một tên đầu đầy mụn mụn bọc đầu đen lạnh lùng hán tử, một tên co đầu rụt cổ thon gầy thanh niên. Hán tử tên là Ngụy Đình Sơn, bị một tên biên quân xuất ngũ lao binh tại trên sơn đạo tìm thấy, giữ ở bên người nuôi dưỡng. Người này chính là phi độc phách linh vận bị rút lấy, từ đó thể nội các loại tà độc không cách nào bài xuất, nếu không phải từ nhỏ tại lao binh dạy bảo hạ tu luyện huyết sắt đoán thể thuật, sớm đã ngũ tạng suy kiệt. Dù vậy, hắn thì triệt để mặt mày hốc hác, toàn thân thối không ngửi được, không người muốn ý tới gần, chuyển đến nơi nào đều sẽ bị xua đuổi, bởi vậy thay lão binh dưỡng lao tống trung về sau, liền chuyển đến tương đối an toàn Huyền Châu, dựa vào một tay thợ săn kỹ nghệ tồn tại đến nay. Mà tên kia khuôn mặt chơi bẩn thanh niên tên là Thôi Hiểu Lâm, chính là tước âm phách bị hao tổn, bị Hồng Đăng phản giặt quần áo bà thu dưỡng, tại Thông Châu Câu Lan viện làm quy công. Tước âm phách bị hao tổn, không thể người đi đường luân đại đạo, tính cách khiếp đảm nhu nhược, từ nhỏ nhận hết chế nhạo cũng có đủ. Đáng thương những người này, nguyên bản thiên tư kinh người, bây giờ mặc dù gặp gỡ khác nhau, nhưng một đây một thê thảm, thê tử Mạc Khanh Nhu nếu không phải Mạc gia che chở, chỉ sợ cũng không tốt đến nơi đâu. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền đúng kia hắc thủ càng thêm thống hận. Đợi cho đêm khuya âm dương chi khí giao hội thời điểm, Quảng Nguyên chân quân lại một lần nữa khởi động xã tắc đại tiếu, xem sao thôi diễn. Lần này lại là khác cảnh tượng. Năm người trên người, riêng phần mình dâng lên gợn sóng khói đen, tại đầy trời tinh huy cùng hương hỏa thần lực khu động dưới, bay về phía không trung tụ tại một chỗ, quần quần nhấp nô, mơ hồ hình thành cái hình người. Sách nhỏ đỉnh a tở tở Vương Huyền ánh mắt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia. Thập tuyệt chủng hồn thuật, có chút cùng loại kim tiền thoát xác, đem chính mình mục nát hồn phách trồng tại những thứ này anh tại hồn phách bên trong, hóa mục nát thành thần kỳ, rút ra linh vận giành lấy cuộc sống mới, nhưng cũng sẽ lưu lại dấu vết. Tập 5 người hồn phách bên trong còn sót lại, đã năng lực suy tính ra người kia thân phận. Quả nhiên, đoàn hắc vụ kia quần quần nhấp nô, dần dần ngưng thực, hiện ra cái thân hình cao lớn lao giả hình tượng, khuôn mặt tâm mụ, hai đầu lông mày có cấu ngạo nghệ vạn vật bá khí. Cho dù chỉ là tàn hồn hiện ảnh, cũng có thể nhìn ra lão giả này thân phận bất phàm. Vương Huyền nhíu mày, cảm thấy kỳ quặc. Nay thập tuyệt chủng hồn thuật truyền lại từ đại sở trước 10 thất quốc loạn thế, nguyên bản dùng cho dâm tự tà thần mở hương hỏa chi độc, nhưng lão giả này rõ ràng không phải tà thần. Những người có mặt cũng là hoài nghi, chỉ có Quảng Nguyên chân quân cùng mấy tên khí huyết đã suy trưởng lão sắc mặt đại biến. Một tên trưởng lão đầy mắt khó có thể tin, thất thanh nói, Ngụy U Đế Ly Hoàn, thế nào lại là hắn? Không thể nào. Những người có mặt đều là mặt lộ kinh ngạc. Vương Huyền thì đầu góc mù mịt, cảm thấy có chút hoang đường. Ngụy U Đế Lý Hoàn là đại ngụy mặt đại đế vương, trên chiến trường bị Bạch Gia Lâm trận phản chiến, lấy sát sinh đàn rủa chết, sớm đã bao phủ tại lịch sử bụi bặm bên trong, tại sao lại hiện thân quấy phá? Bên cạnh Lý Phu Tử cũng là sắc mặt nghiêm trọng, chau mày, Ngụy U Đế Lý Hoàn lúc đó là trấn áp tứ phương phản loạn, đem nhân đạo xã tắc đàn còn lại hương hỏa thần lực thôn phệ, thành tựu điệu tiên thì tống táng đại ngụy cuối cùng một tia khí vận, hẳn là lúc đó tránh thoát một kiếp. Quảng Nguyên Chân Quân mí mắt khẽ run, hắn thì không ngờ rằng một lưới xuống dưới sẽ vớt ra kiểu này cả lớn, trong mắt không khỏi sát cơ lộ ra. Đại ngụy sụp đổ, trừ ra đại yến hoàng tộc độc cô thị, nam tấn hoàng tộc tần thị, lớn nhất đắc lợi người chính là thái nhất giáo, ngay cả kia nam tấn khống chế thần đạo huyền nguyên giáo, cũng bất quá huyền tiên đạo phản đồ mà thôi. Chẳng thể trách hắc thủ lại nhiều lần nhằm vào thái nhất giáo, chẳng thể trách nam tấn huyền nguyên giáo giáo chủ rất tin hắn tiên thành chi ngôn. Đại ngụy thống ngự trung thổ hơn 2000 năm, biết đến bí mật nhiều không kể xiết. Nghĩ được như vậy, Quảng Nguyên Chân Quân một tiếng gầm thét, trong tay pháp kiếm nghiêng nghiêng vậy một cái, thái thượng thanh uy, thần khí thông thiên. Hiện, ầm ầm. Mắt Trần có thể thấy quần quần mây mù vàng nóng từ nhân đạo xã tắc đàn bên ngoài quần quần mà đến, thanh thế mênh mông, ẩn có lôi minh rung động. Vương Huyền thấy vậy mí mắt nhảy lên. Nhìn tới này phía sau màn hấp thụ thân phận, nhường đất tiên Quảng Nguyên Chân Quân cũng có chút không đạm định, không chút nào keo kiệt hương hỏa thần lực. Hương hỏa thần lực cùng thuật pháp khác nhau, thân mình thì có rất nhiều huyền diệu, quảng trường tiếu đàn phía trên, chỉ một thoáng tinh quang hừng hực. Cùng lúc đó, lượng lớn cửu thiên tinh sắt thì tràn vào Vương Huyền thể nội, đạo kia linh vật huyền quang thì càng phát ra lạnh lẽo, nhưng hắn lại không để ý tới, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tiếu đàn. Chỉ thấy mãnh liệt hương hỏa thần lực bộ phận tràn vào thanh đồng đỉnh, mà còn lại thì toàn bộ bị loại này dường như lên đồng viết chữ thuật pháp khí hấp thụ. Ong ong ong. Hương hỏa thần lực rót vào về sau, thanh đồng bàn bắt đầu đung đưa trái phải, bốn phía dắt lây dây đỏ đạo sĩ thì đồng thời vận chuyển kim quang chú, trên người kim mang lấp loé. Ngụy U Đế Lý Hoàn đoàn hắc vụ kia cũng bị hương hỏa thần lực lôi cuốn, tràn vào pháp khí trong. Xa xa xa. Thanh đồng thái cực cuộn xuống phương tiêm đâm vào xa bản trên không ngừng rung động, cùng lúc đó từng đạo linh vụ dâng lên, tại xa bản phía trên biểu hiện một vài bức trạng thái tĩnh quang ảnh, u ám trong động vật thi hài chồng chất, quỷ hỏa yếu ớt, mấy tên người mặc áo choàng đen bưng lấy Ngụy U Đế tượng thần ở trong đó xuyên thẳng qua. Một tòa dưới mặt đất cổ thành dày đặc bó đuốc, lít nha lít nhít bóng người chính đối Ngụy U Đế tượng thần lễ bái, máu tanh cúng tế như là đổ tràng. Sao băng rơi xuống, trời đất sụp đổ, Tiêu Kiếm Thu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chầm chậm vào hố thiên thạch bên trong đỏ bừng quan tài, bên cạnh mấy tên người mặc áo choàng đen trong tay đưa lên đang dược. Trong một tòa lầu cát, bố trí cổ quái phát đàn, trong trận nằm ngửa 10 tên đứa bé, từng đạo linh quang tuân hướng quan tài, phía trên có đoàn không ngừng nhúc nhích huyết thai bản. Mạc Khanh Nu vẻ mặt giật mình che miệng, những cảnh tượng này chính là nàng trong cơn ác mộng nhìn thấy, chẳng qua hiện nay mới hoàn chỉnh hiện ra. Những người có mặt nhìn trợn mắt hốt hoồm. Những cảnh tượng này đã nói rõ, có một đám thế lực dùng đủ loại tà pháp, có thể ngụy ưu đế chuyển sinh phục sinh, kéo dài thời gian rộng làm cho người tê cả da đầu, cũng không biết bọn hắn từ đâu tới như vậy chấp niệm. Trong đó một tên người áo đen Vương Huyền cùng Lý Phu Tử gặp qua, chính là Hoàng Tuyển Lĩnh Bạch gia lão tổ. Cuối cùng, quang ảnh hiện ra cái khuôn mặt ôn hòa thanh niên, ngũ quan tuấn mỹ, trong mắt dường như mang theo gợn sóng đùa cợt. Là Quyến Long thị Chu gia kỳ lân tử, Chu Ngao. Lý Phu Tử nhìn về phía thần đô phương hướng, phiền phức lớn rồi. Chương 348, Hắc thủ phong ba khởi, thái nhất tàng kinh cát, 1, chương 348, Hắc thủ phong ba khởi, thái nhất tàng kinh cát, 1, xã tác đại tiếu màn đêm buông xuống, quái sự nhiều lần sinh. Thần đô Tây Nam Uy viện vương mặt đất sụp đổ, Quyến Long thị Chu gia bản tông thương vong thảm trọng, Chu gia lão tổ bị tập kích, trong tộc cuối cùng một đầu có chân long huyết mạch giao long bị bắt cóc. Mười tuyệt địa một trong Trương Châu trường sinh điện, có tu sĩ nhìn thấy huyền quang phóng lên tận trời, kích thích mây đen cuộn cuộn, trăng khuyết hóa thành màu máu. Dãy núi Hoàng Tuyền bạo động, trong vòng một đêm Mạc Châu các nơi bách quỷ dạ hành, du thi khắp nơi trên đất, Bạch gia bản tông dưới trướng mấy cái phủ quân đồng thời bị tập kích, tổn thất nặng nề. Phía sau màn hấp thụ thân phận đưa tới hành động thực sự không nhỏ, xã tác đại tiếu sau vô lượng sơn nhanh chóng đem tin tức truyền khắp các nơi, thần đô huyền điệu quân lần nữa xuất động, vây quanh Chu gia sơn thành. Đáng tiếc Ngụy U Đế chuyển thế Chu Ngao sớm đã biến mất không thấy gì nữa, huyền điệu quân đối mặt chỉ là tử thương vô số, tiêu diệt khắp nơi Chu gia giả yếu. Quảng Nguyên Chân Quân vốn định dùng xã tắc đàn tìm thấy Chu Ngao nơi ở nó, đáng tiếc đối phương không biết dùng cái gì mật pháp, triệt để ngăn cách khí tức. Xã tắc đại tiếu chỉ là căn cứ năm tên hồn thai Ngụy U Đế tàn hồn khí tức, suy đoán ra gốc rễ chân, nhưng rất nhiều chuyện còn bao phủ tại bao quanh trong sương mù. Những hắc y nhân kia số lượng không ít, như phản bản tông Bạch gia người chỉ là một cái trong số đó, nên còn có hoàng tộc hậu duệ, nhưng còn lại là người nào? Đại Ngụy triều đã sụp đổ, cho dù lần nữa thiên hạ đại loạn, các pháp mạch thế gia cũng sẽ không cho phép Đại Ngụy lại xuất hiện, bọn hắn phí hết tâm tư, hao phí đến thời gian trăm năm đem Ngụy U Đế phục sinh, rốt cục có mưu đồ gì? Còn có kia Hưng Nguyên 19 năm sao băng rơi xuống một chuyện, Tiêu Kiếm Thu nhìn tới cũng là vào lúc đó phản bội, thần bí các người áo đen rốt cục dùng đến cái gì mật pháp, có thể gọi đến sao băng. Càng ma quái là, sao băng bên trong tại sao có thể có cái quan tài? Đủ loại bí ẩn, làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vô Lượng Sơn trên rối bời một mảnh, Vương Huyền đám người tự nhiên không ai phản ứng, đại thiếu sau đó liền về đến đạo quán. Ngụy huynh đệ đúng không? Vương Huyền coi trọng kia toàn thân độc pháo cường tráng hắn tử, thì không thèm để ý hắn trên người mùi vị khác thường, mỉm cười nói, không biết tương lai có tính toán gì không, thân thủ các hạ bất phàm, không bằng tới Vĩnh An sông sáo một phen. Hồn hai xác thực đều là thiên tư hơn người hàng người, tên này gọi Ngụy Đỉnh Sơn hắn tử, chỉ là bị biên quân lão binh nuôi dưỡng, tự mình tìm tòi, có thể đem huyết sát đoán thể thuật tu đến tức cấm cảnh, thật sự là kinh người. Biên quân vào sinh ra tử tinh nhuệ thì không gì hơn cái này. Ngụy Đình Sơn trầm mặc một chút, thấy Vương Huyền không có cùng những người khác giống như đúng trên người mình mùi chán ghét, trong mắt mang theo cảm kích, nhưng vẫn là chắp tay nói ra, đa tạ Vương đại nhân ý đẹp, tại hạ quen thuộc một người. Vương Huyền cười ha ha một tiếng, Ngụy huynh đệ thế nhưng lo lắng phi độc phách bị hao tổn một chuyện, bản quan đã tìm được giải cứu chi pháp, đi Vĩnh An xem xét, bất kể có thể hay không lưu lại, đều sẽ giúp ngươi loại trừ thai hoàng ẩm. Hồn khí đối với Sửu Phật Nhi vô dụng, vì đối phương là chủ hồn bị hao tổn, đúng kia ngu dại thanh niên cũng vô dụng, vì đối phương sớm đã bị điên, nhưng đối phi độc bị hao tổn Ngụy Đình Sơn, lại chỉ cần thêm cái trừ độc pháp trận là đủ. Ngụy Đình Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nhìn một chút xa xa Mạc Khanh Nhu sau bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động, xoay người ôm quyền nói, đa tạ đại nhân, tiểu nhân nguyện đi Vĩnh An. Bên kia, trong hoàng tộc vệ lao thái giám thì coi trọng kia tức gấm phách bị hao tổn chơi bận thanh niên thôi hiểu lầm. Theo lão phu đi vào vệ đi. Không sai, dù sao cũng vô dụng, không bằng cắt. Vì ngươi thiên tư, tu hành chúng ta pháp quyết, tất nhiên một ngày nàng giảm, ngự kiếm tiêu giao tận hưởng thế gian phồn hoa, đây ngươi trở về làm quy công tốt hơn nhiều. Trải qua hấp dẫn dưới, thôi hiểu lầm cuối cùng cắn răng, tiểu thôi tử bái kiến hai vị tiền bối, sau này mong rằng nhiều hơn chỉ điểm. Hai phe đều phải nhân tài, tất nhiên là tâm tình không tệ. Về phần màn này sau hấp thủ Ngụy ưu đế, hiện tại chung ngao. Mặc dù Vương Huyền hận không thể đem nó chém thành 10 khối 8 khối, nhưng nói thật, căn bản không phải hắn có thể lẫn vào. May mắn là, hắn thân phận quá dị ứng cảm giác, chỉ sợ lúc này không biết bao nhiêu thế gia pháp mạch lão tổ muốn đem hắn đánh giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, sợ là một đoạn thời gian rất dài cũng không để ý tới phản ứng Vĩnh An. Nắng sớm để lộ ra, đạo quán tiếng chuông vang lên. Vương Huyền đẩy cửa đi ra ngoài, quay đầu quan sát đang ngủ say Mạc Khanh Nhu, hơi cười một chút đóng cửa lại. Thê tử tuy nói đã tu luyện thái âm quan tưởng đồ chính thức biến thành tu sĩ, nhưng trong khoảng thời gian này trong lòng áp lực khá lớn, trên tinh thần mỏi mệt còn không phải thế sao ngồi xuống có thể khôi phục. Lý phu tử vừa bận theo đạo quán bên ngoài bước vào, nhìn xem bộ dáng một đêm chưa ngủ, sắc mặt nghiêm trọng. Vương Huyền liền vội vàng hỏi, "Phu tử, thái tử bên ấy thế nào?" "Không sao cả." Lý phu tử khe khẽ thở dài, "Đêm qua thần đô có đại sự xảy ra, Chu gia kém chút bị bừng, Chu Ngao thì đã đào tẩu, hoàng thượng trong đêm triệu tập Ngự Lâm quân cùng Huyền Điệu quân thống lĩnh, xem ra tức giận đến không nhẹ. Thái tử không có chiếu lệnh, đợi tại Đông cung không dám ra ngoài, ta mượn thần đạo hương hỏa chi lực truyền tin, cùng thái tử thương lượng một đêm. Chu Ngao một chuyện, tự có những người khác quan tâm, thái tử để ngươi sau khi xuống núi mạc phản ứng việc khác, Huyền Nguyên giáo cùng Ngụy Vũ Đế câu kết làm bậy, mấy lần quấy phá, hoàng thượng nói không chừng liền sẽ dùng cái này lấy cớ độc thủ. Kiếm đến như việc này xảy ra, Thao Thiết quân chắc chắn sẽ sớm chuẩn bị, năm nay Tết Nguyên Tiêu hoàng cung yến hội rất là trọng yếu, đến lúc đó tất các lộ anh hào hội tụ, cho dù ngươi bây giờ ngưng tụ thô tặc, thì không thể chủ quan. Vương Huyền trầm giọng nói, phu tử nói đúng lắm. Hắn giờ phút này trong lòng rất rõ ràng, thế đạo biến ảo, chiều cường phong trào, hắn tu hành mình ra, tại không trấn áp tứ phương tuyệt thế vũ lực trước, khống chế binh quyền chính là tốt nhất bảo hiểm. Lý phu tử khẽ gật đầu, nuốt dâu nói, nếu bản vệ binh ra miêu tính, xem xét thời thế, vương đại nhân đến là không cần người khác chỉ điểm, thái tử bên ấy càng cần nữa nhân viên, tình châu chuyện, lao phu hôm nay liền khởi hành tiến về thần đô, ngày sau gặp lại. Vương Huyền sửng sốt một chút, cung kính chắp tay nói, phu tử trên đường cẩn thận, Tết Nguyên Tiêu lúc, tại hạ tất tiến về thần đô bài kiến. Tuy nói Lý phu tử là dâng thái tử chi mệnh cùng Tịnh Châu vương nhờ hộ vệ, nhưng đoạn đường này không ít chỉ điểm. Chương 348, Hắc thủ phong ba khởi, thái nhất tàng kinh cát, 2, chương 348, Hắc thủ phong ba khởi, thái nhất tàng kinh cát. 2. Lý phu tử vì tung hoành thuật tại Sơn Hải thư viện thành danh, cùng hắn binh ra miếu tính chi thuật sát binh, rất có thu hoạch, cũng vừa là thầy vừa là bạn, trò chuyện vui vẻ. Lần nữa giao phó một phen về sau, Lý phu tử liền lẻ loi một mình phiêu nhiên mà đi. Thiên hạ phong vân tế hội, trường sinh như ảo ảnh trong mơ, tiền đồ vô vọng, khí huyết suy yếu dưới, luyện khí hóa thần tu sĩ cũng sẽ thi triển riêng phần mình khát vọng. Như Sầm Hư Chu, muốn viết ra Khả Nguyên Sơn xuyên trí. Lý phu tử muốn nhân cơ hội mở ra trong lồng ngực sở học. Chiều cương phía dưới long xà khởi lục, các anh tài bắt đầu nổi lên. Nhưng những thứ này lao tiền bối nhóm há lại sẽ tình nguyện tình mình. Về phần Vương Huyền thì không có vội vã xuống núi, rốt cuộc Quảng Nguyên giáo chủ đáp ứng chỗ tốt còn chưa cầm tới. Thanh tuyển lưu bang, khe núi vần quanh. Tiếng thông reo trong lúc đó linh vụ phun trào, bạch hạc bay múa. Dãy núi phía dưới đá xanh đường nhỏ, khúc kính thông u giữ lại dâu dài đạo nhân tại phía trước xài bước mà đi, Vương Huyền thì một thân áo xanh theo sát phía sau, vừa đi vừa nói: "Sư tôn việc bạc phong phú, mấy ngày nay liền do ta đến dẫn đường, Vương đại nhân có gì phân phó, cứ việc nói là được." Đa tạ đạo trưởng thủ nghĩa. "Đừng, ba đấu sư thúc thế nhưng đưa lời nói, muốn ta hảo hảo chiêu đãi, đường nhỏ còn muốn mời sư thúc giúp ta luyện ăn đấy." Ha ha ha. "Đây là Thiết đạo nhân đồ đệ, Quách thủ thanh sư đệ viên thủ nghĩa. Vô lượng sơn gặp đại loạn, lại thêm Ngụy ưu đế chuyện, Thiết đạo nhân tất nhiên là không để ý tới, liền nhường đồ đệ là Vương Huyền dẫn đường." Hai người vượt qua mấy đạo rừng rậm, trước mặt lập tức xuất hiện cái xây dựa lưng vào núi đạo quán nhỏ, xưa cũ trang nhã, lá trúc rậm rạp, từng tòa thạch tháp tựa như khảm nạm tại vách núi ở giữa. "Nơi này chính là ta giáo tàng kinh cát." Viên thủ nghĩa vuốt râu cười nói, "Nơi này ngày thường người cũng không ít, chẳng qua hiện nay lại là thành tịnh rất nhiều, vừa vẫn thích hợp Vương đại nhân sao điện tịch." Vương Huyền nhìn thoáng qua, ngay lập tức trong lòng hiểu rõ. Này tàng kinh các bên ngoài nhìn nhỏ, kỳ thực là đem non nửa ngọn núi lào giống, chia làm ngăn cách, do mỗi cái thạch tháp bước vào. Không ngoài dự liệu, bước vào tàng kinh các về sau, mỗi tòa thạch tháp dường như cũng có dâu bạc trắng lao đạo thủ vệ, nhìn như dần dần ra đi, nhưng mỗi cái khí tức tối nghĩa khó dò, đồng thời mỗi tòa thạch tháp cũng có bảy đại trận. Viên thủ nghĩa vừa đi vừa thấp giọng nói, "Này vài tòa là trong giáo bí tàng truyền thừa, Vương đại nhân không cần thiết tới gần, phía trước tòa kia thì là lịch đại thu thập tàng học, cũng không phải là ta giáo truyền thừa. Nói xong, nháy mắt, bên trong cũng không chỉ có binh gia điện tịch, Vương đại nhân mạc bỏ lỡ cơ hội. Vương Huyền ngầm hiểu, đa tạ đạo trưởng. Quả nhiên, tới trước thạch tháp trình lên Quảng Nguyên giáo chủ lệnh bài về sau, thủ tháp lao đạo chỉ nói câu mạc hư hao sách vở liền không có lại phản ứng. Tàng kinh các cũng cần trong giáo công tích cung phụng, bởi vậy viên thủ nghĩa canh giữ ở ngoài tháp, Vương Huyền thì một thân một mình bước vào. Bên dưới thạch tháp mặt mấy tầng toàn bộ là cái bàn ghế dài, sớm đã chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên, tầng cao nhất thì thông hướng sơn động tàng thư kho. Vương Huyền vào sơn động về sau, chỉ thấy động vật bốn phía lít nha lít nhít toàn bộ là lom xuống vách đá, khảm nạm nhìn linh mục rèn đúc giá sách, phía trên chỉnh tề cất đặt nhìn điện tịch cùng quyển sách bằng da, nhìn qua thì năm tháng không nhỏ. Mà ở đỉnh động thì khảm nạm nhìn một viên tự đại minh châu, tản ra yếu ớt bạch quang, trong động nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm, không hề mục nát chi khí. Thái nhất giáo, quả nhiên thủ hảo. Vương Huyền không khỏi một tiếng tán thưởng, đồng thời khoe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn có thiên đạo thôi diễn bản, mảnh đọc một lần liền có thể khắc lục, nói câu khó nghe, quả thực là chuột vào bại gạo. Không để ý tới lãng phí thời gian, Vương Huyền lập tức ở mỗi cái trước kệ sách nhanh chóng xem mục lục. Mặc ra thì tốn hao món tiền khổng lồ, theo Sơn Hải thư viện sao điện tịch, bởi vậy hắn đầu tiên liền đem đã học qua bài trừ. Xét xử, sông núi trí loại hình rất trọng yếu, nói không chừng có chút thông tin thì ẩn giấu đi trọng đại bí mật, nhưng cùng Sơn Hải thư viện tái diễn thì rất nhiều. Cái này là đại đầu, lập tức liền loại bỏ gần 1/3. Tiếp theo chính là các loại vật trí, tỉ như linh dược linh thảo phân biệt, yêu ma quỷ quái chủ loại, cùng với không ít đạo sĩ trừ ma bút tích, Vương Huyền đại khái phân biệt về sau, đem nó xếp tại ghi chép cuối cùng. Quan trọng nhất đương nhiên là binh gia điện tịch. Vương Huyền phát hiện không ít binh thư, đều là đại ngụy đại sở một ít cả bèn có mạn độ chỗ nhìn, hẳn là trước kia Huyền Thiên đạo tàng thư. Lần này Vương Huyền thấy vậy 10 phần cẩn thận, mỗi một bản cũng nghiêm túc đọc qua, dù là trong đó gần nửa đếm cũng nhìn qua. Thái nhất giáo không coi trọng binh gia pháp môn, không chừng trong đó thì có dấu đồ tốt. Quả nhiên, không đầy một lát liền có phát hiện. Một quyển là Bạch Hổ binh thánh lý viện thủ hạ thập đại nguyên soái một trong, Trấn Hải đại nguyên soái viên giao chỗ nhìn Phúc Hải quyển không chỉ sáng tác rồi thủy chiến chi pháp, còn ghi chép rồi hai loại pháp mạch trọng khí luyện chế pháp, theo thứ tự là cá chuồn pháo cùng tốn phong phạm. Một quyển là đại sở một tên tiện ở độn pháp tướng quân chỗ nhìn Phong Lâm Hỏa Sơn pháp giảng thuật quân trận độn pháp sử dụng bí quyết, làm sao cùng sông núi âm dương địa thế tương hợp. Mà hấp dẫn nhất Vương Huyền thì là một quyển vô danh quyển sách bằng da, cũng không biết là niên đại nào truyền thừa xuống, đã tổn hại hơn phân nửa, nhưng phía trên lại ghi chép rồi một môn vạn kiếp đoán thân pháp. Binh gia thôn tập cảnh phương pháp tu luyện, tựa như rèn đúc thần binh, một bên dung nhập thiên địa linh vật, một bên muốn trong vòng luyện bên ngoài luyện chi pháp đoán thể. Cái gọi là nội luyện, chính là muốn vận chuyển đoán thể thuật, mượn thể nội sát khí rèn luyện nội thân, loại trừ tạp chất, dung nạp càng nhiều sát khí. Mà bên ngoài luyện pháp, chính là mượn nhờ ngoại lực, hoặc bố trí trận pháp, hoặc làm chút ít phụ trọng pháp khí, phương pháp tốt nhất chính là tìm kiếm thiên địa dung lô. Môn này vạn kiếp đoán thân pháp chính là đặc biệt nhằm vào thôn tập cảnh nội luyện cùng bên ngoài luyện, tương đối hiếm thấy. Tỷ như đối với bên ngoài luyện, này vạn kiếp đoán thân pháp liền ghi chép rồi một loại khải giáp luyện chế pháp, có chút cùng loại nhai tí thần binh, chỉ cần rót vào sát khí, trọng lượng rồi sẽ manh tăng. Còn có một môn trận pháp, chính là đem long mạch khiếu huyệt cải tạo thành thiên địa dung lô, mượn hắn đoán thể, huyền diệu đến cực điểm. Càng quan trọng chính là nội luyện pháp. Nhìn qua phía trên lít nha lít nhít chữ nhỏ, Vương Huyền trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cửu Thiên tinh sát ứng dụng chi pháp, có thể có manh mối. Chương 349, vạn kiếp đoán thân pháp, động vật được trọng bảo, 1, chương 349, vạn kiếp đoán thân pháp, động vật được trọng bảo, 1, thế gian vạn vật khó thoát một kiếp, đây là đại đạo quy luật. Phàm nhân có năm bệnh tam thai, tu sĩ có khí huyết suy kiệt, địa tiên có lôi kiếp gia thân, cho dù một vương triều cũng có khí vận suy yếu. Cái gọi là kiếp, chính là biến hóa, cũng là cơ duyên. Phàm nhân gắng gượng qua kiếp nạn, thường thường khổ tận cam lai, tu sĩ gắng gượng qua kiếp nạn, tuổi thọ gia tăng, mà vương triều trải qua cách mạng liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Vương Huyền phát hiện môn này vạn kiếp đoán thân pháp chính là tuân theo rồi kiếp vận khái niệm, như ngọc bị hư hao khí, luyện mãi thành thép, đem đại kiếp chia ra làm từng cái tiểu kiếp, từ đó thoát thai hóa cốt. Bên ngoài luyện pháp tự nhiên không cần phải nói, phụ trọng khải giáp pháp khí, thiên địa dung lô cải tạo pháp cũng tự mở ra một con đường. Có lẽ là hiệu quả kém chút ít, mới chưa đại quy mô lưu truyền, nhưng Vương Huyền có thiên đạo thôi diễn bản, có thể đem hắn thôi diễn thành chân chính binh gia tuyệt học bí thuật. Nhưng trong lúc này luyện pháp lại không tầm thường. Nội luyện pháp danh gọi cửu chuyển kiếp quang chính là thu thập nhật tinh nguyệt hoa và thiên địa linh quang sát khí, trong người luyện thành một đạo kiếp quang, từ trong ra ngoài, thối luyện thần binh chi khu. Chính là không biết có thể hay không dung chuyển cửu thiên tinh sát. Vương Huyền mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng này tàng tinh các còn không phải thế sao chỗ tu luyện, thế là đem này vạn kiếp đoán thân pháp cẩn thận ghi lại, xuất hiện biểu sau tiếp tục tìm. Hắn hết sức chăm chú, không hề hay biết thời gian trôi qua. Trong đạo quan, vì Vương Huyền sớm có bàn giao, Mạc Khanh Nhu đám người tất nhiên là không chút nào nóng nổi, vừa lúc ở này linh khí dư thừa vô lượng sơn an tâm tu luyện. Bên ngoài chờ đợi viên thủ nghĩa lại các loại có chút nhàm chán, nhịn không được đúng kia thủ tháp lao đạo chắp tay nói, Huyền Thanh trưởng lão, bên trong. Dâu bạc trắng lao đạo gợn sóng thoáng nhìn, lòng tham không đáy. Viên thủ nghĩa trong nháy mắt hiểu rõ, bật cười nói, vị này Vương đại nhân cũng không bình thường, bất kể sư tôn ta hay là giáo chủ, cũng tán thưởng có thừa, cầu học như khắt thì không ngoài ý muốn. Ngu xuẩn. Dâu bạc trắng lao đạo nhíu mày quá lớn, nhân lực có nghèo, đạo pháp vô hạn, hán binh gia không tu trưởng sinh, hang hố không tinh thì sao cũng được, ngươi như học theo, chính là tự đoạn tiền đồ. Viên thủ nghĩa lung túng cười một tiếng, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Huyền Thành trưởng lão dạy bảo. Bọn hắn cũng không thèm để ý, rốt cuộc tòa này thạch tháp tất dấu đều là các loại tạp học, trong đó chân quý tỷ như tài nguyên bí thuật đã sớm bị lấy đi, đại bộ phận đều là một ít tiểu thuật. Nhưng mà bên trong Vương Huyền lại là vui mừng không thôi. Binh gia điển tịch hắn đã đều xem, trừ bỏ phía trước tìm thấy Phúc Hải quyển Phong Lâm Hỏa Sơn pháp vạn kiếp đoán thân pháp liền phần lớn là chút ít binh pháp giải thích. Nhưng một ít tạm học tiểu thuật đối với hắn đã có tác dụng lớn. Tỷ như một môn ảnh độn quang nặc quyết chính là thích khách môn bí thuật, đêm tối có thể lặn tại bóng tối, ban ngày có thể ẩn vào ánh nắng, rất là huyền diệu. Theo lý thuyết loại bí pháp này nên nổi danh trên đời, nhưng bất kể ảnh độn hay là quang nặc, cũng chỉ là lướt qua liền thôi, so ra kém chuyên môn các loại đột pháp. Nhưng hắn nếu đem phương pháp này thôi diễn dung nhập yêu biến kinh chiến thú tỷ lệ sống sót tất nhiên tăng mạnh, như cùng Phong Lâm Hỏa Sơn pháp kết hợp dung nhập quân trận, với ngang thiết kỵ chắc chắn xuất quỷ nhập thần, lệ địch nghe tin đã sợ mất mật. Còn có một số luyện khí pháp môn, hoàn toàn có thể dung nhập tiểu mới chiến pháp, đem Kim Vũ tiến biến thành nguyên bộ pháp khí. Vương Huyền tâm trạng kích động, bí pháp truyền thừa thu thập rất là chậm chạp, nhưng thái nhất giáo những thứ này tàng thư, lại là đền bù bình an nội tình chưa đủ thiếu hụt. Quảng Nguyên chân quân, người tốt. Bất chi bất giác, lại là một đêm trôi qua. Chân trời xuất hiện ngân bạch sắc, chúng sớm thản nhiên vang lên. Vương Huyền cuối cùng từ trong tháp đi ra, lại quay đầu nhìn một cái, trong lòng muôn phần cảm khái. Ngàn năm truyền thừa, nội tình quả nhiên bất phàm. Quảng Nguyên chân quân cho phép hắn sao điện tịch, khẳng định sẽ có giữ lại, nhưng dù vậy thì thu hoạch tương đối khá. Công pháp bí thuật truyền thừa là mỗi nhà đặt chân căn bản, không biết khi nào mới có loại cơ hội này. Vương đại nhân, chúng ta đi thôi. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa một đêm, Viên Thủ Nghĩa cũng bị bừng tỉnh, sau khi thu công đối Vương Huyền mỉm cười nói, trên mặt hoa khí, nhưng trong lòng tại phần nàn. Vốn cho rằng là thoải mái việc phải làm, ai ngờ vị này Vương đại nhân như thế lại mệt, sớm chút đuổi đi cho thỏa đáng. Nghĩ được như vậy, Viên Thủ Nghĩa mỉm cười đưa tay, Vương đại nhân, mời, tại hạ cái này dẫn ngươi đi mà kho. Phiền phức đạo trưởng Thủ Nghĩa rồi. Vương Huyền gật đầu, theo Viên Thủ Nghĩa rời khỏi tàng kinh các, quanh co lại vòng qua hai cái bàn sơn đường đá. Trước mặt thình lình xuất hiện một tòa thác nước, ầm ầm tựa như từ cựu thiên rơi xuống, tĩnh mịch trong hồ nước mấy cái to lớn bóng đen tới lui, một tòa niên đại cổ lão cầu đá vòm vòng qua thác nước, cùng hậu phương hang đá tương liên. Vương Huyền con mắt híp lại, kim quang lấp lóe. Hắn còn chưa tới gần, liền phát giác nơi đây bất phàm, quả nhiên trúc long nhàn dưới, thác nước phía sau có trận pháp tỏa ra bén nhọn sắc cơ, thác nước nhìn như tầm thường, bên trong lại có từng đạo lá liễu bạch sắc phi kiếm xoay quanh, nếu có người từ bên trên tới gần, ngay lập tức thân hãm tử cục. Không chỉ như thế, trong hồ bóng đen thì khí tức kinh người, hẳn là thái nhất giáo nuôi dưỡng thủ sở thú. Quả nhiên, Viên Thủ Nghĩa tới gần sau có hơi chắc tay, trong hồ ngay lập tức rào rào tuôn ra vài đầu cá chép, mỗi cái đầu lớn như tiểu lâu, toàn thân lân phiến lấp lóe kim trúc hào quang, hàm râu đồng bền, như râu rồng giống như long cẩm. Vương Huyền trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đại Yến Siêu Sơn đồ ghi chép, này long cẩm chính là một loại hiếm thấy linh thú, chỉ có phong thủy tuyệt tốt chi địa tài sẽ thai nghén, có thể bản công việc sông núi lại trận, thực lực thì vô cùng kinh người. Như thế đại cái đầu cũng không biết sống bao lâu. Hắn dù là có một con, cũng có thể tại quân phủ nha môn bố trí sông núi lại trận, lại không sợ địch nhân xâm lấn. Vương Huyền thấy vậy có chút nóng mắt, thái nhất giáo nội tình đều ở những thứ này không lộ ra trước mắt người đời chỗ, quả nhiên là khiêm tốn xa hoa. Chương 349, vạn kiếp đoán thân pháp, động vật được trọng bảo, 2, chương 349, vạn kiếp đoán thân pháp, động vật được trọng bảo, 2, Viên Thủ Nghĩa đối với mấy cái này lòng cẩm mười phần tôn kính, chắp tay nói, "Chư vị, vị này Vương đại nhân chính là được giáo chủ bàn cho lệnh bài, lên núi bên trong lấy một kiện pháp khí kể bên người." Long Cẩm nghe vậy, đồng loạt nhìn sang. Vương Huyền vội vàng xuất ra Quảng Nguyên chân quân ban thưởng lệnh bài, Long Cẩm hàm râu đồng bền, cảm nhận được khí tức về sau, liền quay thân nhất chuyển chui vào trong hồ. Viên Thủ Nghĩa hơi cười một chút, "Vương đại nhân mời đi, nhớ kỹ, chỉ có thể lấy một kiện, mặc đợi đến quá lâu, đỡ phải Long Cẩm cáo kỉnh." Hôm qua lắm miệng, nhường Vương Huyền đợi cơ hội tại tàng kinh các lề mề hai ngày, lần này hắn ngược lại là đã có kinh nghiệm, không nói thêm tình. Vương Huyền thì không thèm để ý, chắp tay, xài bước đi đến cầu đá, Long Cẩm cùng thác nước sau đại trận cũng không phản ứng. Vòng qua thác nước vào sân động, chỉ thấy bên trong chia làm từng tòa hang đá, đều bị pháp trận cửa đá phong tỏa, lại còn có không ít khí tức thâm hậu đạo nhân thủ hộ. Bị đi. Siêu. Một tên râu đen đạo nhân ngự kiếm rơi xuống từ trên không, đầu tiên là kiểm tra rồi một phen lệnh bài, sau đó chỉ hướng góc một tòa hang đá, trầm giọng nói, "Giáo chủ đã phân phó, chỗ nào chính là cất giữ binh gia pháp khí nơi, ngươi có thể tiến về nhận lấy, chớ có chạy lung tung." Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Vương Huyền chắp tay. Nơi này là thái nhất giáo bảo tàng trọng địa, luận tầm quan trọng, có thể chỉ ở nhân đạo xã tắc đàn phía dưới, hắn cũng sẽ không tự tìm phiền phức, trực tiếp đi về phía binh gia pháp khí kho. Ầm ầm, cửa đá mở ra. Vương Huyền sau khi tiến vào, liếc nhìn một vòng, lập tức nhíu mày, trong lòng thất vọng. So sánh tàng kinh cát, thái nhất giáo chỗ cất giữ binh gia pháp khí thực sự bất nhập lưu. Hắn cũng coi như binh gia cao thủ, pháp khí mạnh yếu không cần đụng vào có thể cảm giác, phóng tầm mắt nhìn tới, khí tức lộn xộn. Đại sở khải giáp sớm đã phủ văn mài mòn, linh khí mất hết, cái gì cung thương đao kiếm, căn bản so ra kém hắn bây giờ sử dụng. Nhai tí thần binh cũng có một kiện, chính là bính kỳ hình binh khí lưu kim đảng, chẳng qua đã tàn phá, ngay cả nhai tí long châu thì bị người khác lấy mất, hoàn toàn mất hết tác dụng. Thái nhất giáo dù sao không phải là binh gia pháp mạch, cất giữ những pháp khí này, đoán chừng cũng là đại ngụy chi loạn đoạt được. Vương Huyền chọn lựa lựa, càng phát ra thất vọng, khẽ lắc đầu liền chuẩn bị rời khỏi. Lúc gần đi, đột nhiên trong lòng hơi động, sử dụng ra trúc long nhãn lần nữa xem xét một phen. Vốn là tiện tay mà làm, nhưng rất nhanh hắn liền mặt lộ kinh ngạc, lách mình đi vào một đống tàn phá tên nỏ trước. Vỡ ra tên nỏ, bên trong thình lình có một con ô kim sắc hộ hoàn, xưa cũ trang nhã, điêu khắc sông núi cỏ cây, nhìn kỹ, toàn bộ là do nhỏ bé bùa chú màu bạc tạo thành. Trúc long nhãn dưới, cái này hộ hoàn linh vận tiềm ẩn, lại tản ra một loại chưa từng thấy qua quỷ dị ba động, hơn nữa còn là binh gia pháp khí. đây rốt cuộc là gì bảo vật? Vương Huyền trong lòng tràn đầy tò mò, ngay lập tức đem hộ hoàn cầm lấy, chụp hướng bên phải cổ tay. Cờ giáp. Một tiếng, ngân sắc hung thú phù điêu cúc áo tự động cắn vào, âm dương huyền sắt rót vào về sau, kia cố ma quái ba động tùy theo thu lại, nhưng một loại khác cảm giác kỳ quái lại nhảy lên trong lòng. Vương Huyền đầy mắt kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, lấy ra Quảng Nguyên Chân Quân ban thưởng lệnh bài, chụp hướng hộ hoàn. Quỷ dị ba động xuất hiện, lệnh bài trong nháy mắt biến mất. Chữ vật pháp bảo, hay là bình già chữ vật pháp bảo? To lớn kinh hỉ tràn ngập trong lồng ngực, đến mức Vương Huyền chính mình cũng không thể tin được. Pháp bảo đều là thượng cổ lưu truyền, bây giờ không người có thể luyện chế, đồng thời phần lớn năng lực trải nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng linh vận không tiêu tan. Chữ vật pháp bảo càng là hơn hiếm thấy. Hắn cách vật này gần đây một lần, chính là cao thủ thần bí Chu Nhị Cẩu từ Thần Đô hộ tiễn quân kỳ tới trước, đối phương hư hư thực thực có chữ vật pháp bảo. Tiểu này trọng bảo như thế nào lưu ở nơi đây? Cho dù là binh gia pháp khí, Thái Nhất giáo cũng sẽ cẩn thận chân tàng, nói không chừng có thể dùng làm giao dịch. Không phải là đám này lão đạo không tu luyện binh gia sát khí, không cách nào kích hoạt vật này, cho nên bảo vật bị long đong. Vương Huyền trong lòng hỗn loạn tương mừng, lập tức liền cắn răng, quay người liền đi ra ngoài. Mặc kệ, dù sao thứ này dù thế nào thì không thể bỏ lỡ, như Quảng Nguyên lão đạo đổi ý, ngày mai thì đẩy giang hồ tuyên dương Thái Nhất giáo nói không giữ lời. Ra hang bảo tàng về sau, Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh đối kia dâu đen đạo nhân chắp tay nói, "Đạo trưởng, ta chọn tốt rồi." Dâu đen đạo nhân gợn sóng thoáng nhìn, "Ừm, đi thôi." Vương Huyền đè nén vui sướng trong lòng, mà không biểu tình rời khỏi bảo khố, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. "Ấu, Vương đại nhân lần này rất nhanh." Đang bên ngoài chờ đợi viên thủ nghĩa cười ha ha một tiếng, tuy tốt kỳ Vương Huyền cầm cái gì, nhưng cũng không có hỏi, mang theo hắn về đến đạo quán. Đợi viên thủ nghĩa vừa đi, Vương Huyền liền hít một hơi thật sâu, đối Mạc Khanh Nhu mấy người trầm giọng nói, "Đi, chúng ta mau mau rời đi nơi đây." Dứt lời, liền tiện tay viết phong thư, mệnh một tên đường nhỏ chuyển giao thiết đạo nhân, xem như cáo biệt. Mọi người tuy có chút ít khó hiểu, nhưng Lý Phu Tử sau khi đi, liền tất cả do Vương Huyền làm chủ, lúc này cũng như chạy trốn rời đi Vô Lượng Sơn. Vương Huyền rời khỏi không bao lâu, hang bảo tàng bên trong liền một vệ kim quang hiện lên, xuất hiện Quảng Nguyên Chân Quân Dương Thần. "Bái kiến giáo chủ." Kia dâu đen đạo nhân liền đội vàng tiến lên, cung kính chắp tay nói, "Kia Vương Huyền quả nhiên lấy đi rồi Khôn Ngung Đại Nguyên Soái Hầu Thông Động Huyền Tí." Nói xong, do dự một chút, "Giáo chủ tha thứ ta nói thẳng, kia Vương Huyền mặc dù cùng giáo ta quan hệ không tệ, lại có công tại xã Tắc Đại Tiếu, nhưng đưa ra động huyền tí." Nói còn chưa dứt lời, thấy Quảng Nguyên Chân Quân giếng cổ không gợn sóng con mắt, ngay lập tức trong lòng giận mình, giáo chủ quyết đoán tất có nguyên nhân, là Huyền Long lắm mồm. "Không sao cả." Quảng Nguyên Chân Quân khoát khoát tay, trong nháy mắt biến mất. Dâu đen đạo nhân Huyền Long nhẹ nhàng thở ra, khẽ khẽ thở dài, "Thôi, dưới mắt tình huống này, đâu còn quan tâm được những thứ này, chắc hẳn giáo chủ có ý định khác." Bên kia, Quảng Nguyên Chân Quân Dương Thần về đến phòng, nhìn qua trên tường Trung Thổ Sơn thủy đồ, tiên thành. "Ngụy U Đế, Huyền Nguyệt, Huyền Nguyên giáo chủ, có thể còn có kia mấy nhà." Câu đã buông xuống, thì nhìn xem câu hơn mấy cái cá lớn.